Chương 87. Thế giới này không có, nếu như chương 87. Thế giới này không có, nếu như hôm qua ạ kỳ dạ và dù kỳ nó đã được ngắm bầu trời đêm đẹp đẽ bao nhiêu, thì hôm nay mọi thứ lại càng tăm tối bấy nhiêu. Trong khu rừng u ám lúc này vang lên từng hồi tiếng gió rít gào qua những hàng cây xào xạc khiến âm thanh đó càng đáng sợ hơn. Ở đó, có một cô bé chỉ là học sinh tiểu học đã bị những tên côn đồ ép phải đi vào lùm cây rậm rạp phía xa để mò mẫn tìm đồ trong bóng tối sâu thẳm. Đáng sợ hơn nữa là chỗ đó có khả năng cao sẽ xuất hiện rắn. Loài bò sát cực kỳ đáng sợ đối với một bé gái như này. Và biết gì không? Cô bé ấy đã bị bạn bè của mình đẩy đi một mình dù đám nhóc đó có thể chọn cách đi cùng nhau. Ha ha! Đoàn kết! Hòa thuận! Tìm đâu ra ở những người đã tạo ra vụ bắt nạt, xa lánh này chứ? Trước ánh mắt của mọi người, dù mì chan chầm chậm từng bước đi vào lùm cây tùm kia. Mặc dù cô bé cắn răng không thốt lên một tiếng nhưng đôi chân run rẩy đến nỗi đứng còn không vững đã cho thấy cơ thể đang sợ hãi đến mức nào. Đến chỗ mà hãy à mà chỉ. Nhưng không có đèn tin. Chiếc đèn tin duy nhất đang nằm trong tay của cô bé thủ lĩnh nhóm bắt nạt kia, và khi rủ Mỹ Chan bị ép đi, con nhỏ đó đã nắm khư khư chiếc đèn tin mà không đưa cho cô bé. Yui nhìn cảnh đó thì cũng sợ hãi thay rủ Mỹ Chan và nắm chặt vào tay Hà Kỳ Mạn. Ai cũng nghĩ cô bé sẽ gặp khó khăn thì đột nhiên một ánh sáng phát lên. Cách. Âm thanh của chiếc máy ảnh. Đó là đèn flash từ chiếc máy ảnh, nó chiếu sáng cả khu vực trước mắt và giúp rủ Mỹ Chan thấy chiếc đũa trên mặt đất ngay lập tức. Thông minh đấy. Cô bé cố gắng nhấc đôi chân run rẩy kia đi đến nhặt lấy chiếc đũa rồi quay lại thật nhanh. Thật tốt quá đi. Cô bạn Yui của chúng ta mừng rỡ đến nỗi lắc mạnh cánh tay của Hà Kỳ Mạn. Dù Kỳ Nọ ngồi bên cạnh hắn cũng thở hắt ra một hơi. Bên kia, Dù Mì Chan cuối cùng cũng chạy chậm trở về với chiếc đũa trên tay. Ngay khi thấy cảnh đó, bốn cô bé đang run rẩy sợ hãi kia ngay lập tức vui mừng nhảy lên. Cả bốn người ôm lấy nhau vui sướng, may quá. Đúng vậy, bốn con nhỏ đó ôm nhau hạnh phúc và chẳng thèm chú ý đến tay chân run rẩy của Dù Mì Chan. Ha, đúng là con người. Hả? Bọn mày vui mừng cái khỉ gì thế? Đột nhiên Niu ra quát lên cắt ngang màn sung sướng của đám nhóc. Thế thở. Mấy cô bé ngỡ ngàng quay sang nhìn lại. Lúc này Hạ Mạ cầm lấy lá bùa từ tay của Dù Mì Chan rồi lạnh lùng nói là sẽ tha cho nhưng có nói là tha cho tất cả đâu. Bọn mày chỉ để một người đi lấy mà đòi tha hết à? Tổ vệ cũng trợn trừng đôi mắt côn đồ ấy sát thẳng vào mặt cô bé thủ lĩnh nhóm kia. Cô bé đó loạn choạng né tránh về phía sau rồi va phải ba người còn lại. Hạ Mạ tiếp tục cái tông giọng lạnh lẽo sắc bén của mình, như vậy đi. Người lấy lá bùa về có thể chọn hai người để cứu. Còn lại hai đứa sẽ được dạy dỗ một cách cẩn thận. Cậu ta nhấn nặng hai chữ dạy dỗ thì tổ vệ bên cạnh cũng nắm chặt bàn tay răng rắc từng tiếng đe dọa. Đến tận lúc này, bốn con nhóc đó mới nhìn về phía Dù Mì Chan đang run rẩy vì sợ hãi kia. Dù Mì Chan nghe vậy cũng ngạc nhiên nhìn về phía bốn người bạn của mình. Đúng vậy. Chỉ sau vài câu nói, người bị xa lánh, cho ra rìa lại trở thành kẻ duy nhất có thể cứu mọi người. Cả bốn cô bé kia đơ mất vài giây thì cùng lúc nhào thẳng đến trước mặt Dù Mì Chan và hấp tấp nói nhanh, Dù Mì. Chọn tớ. Không. Dù Mì San, cậu phải chọn tớ mới đúng. Tớ là bạn cậu mà phải không? Chọn tớ đi. Cứu tớ với, Dù Mì. Bốn người suốt thời gian vừa qua đã cười nhạo, đã khinh bỉ. Đã chẳng thèm để ý Dù Mì Chan thì lúc này lại cầu xin như thể cô bé là người bạn thân nhất trên đời. Dù Mì Chan nhìn cảnh đó thì cũng chỉ đơ cả người mà chẳng nói được một câu nào cả. Lúc này, cả ba người hãy á mà ép sát đến, tổ vệ còn bắt đầu màn đá đấm vào không khí của mình, chọn ra người ở lại bị dạy dỗ nhanh lên. Bị uy hiếp từ dáng vẻ côn đồ đó, đám nhóc càng hoảng loạn hơn và bắt đầu quay sang nói xấu lẫn nhau để Dù Mì Chan đừng chọn người đó. Mọi thứ là do Dù Cả Chan mà phải không? Không phải, là Hì Tô Mì bắt đầu chuyện này mới đúng. Mọi gì Chan mới là người lên tiếng nói xấu. Vậy là từ nhóm bạn thân cùng nhau hùa lại bắt nạt người khác thì bây giờ lại quay sang chỉ trích lẫn nhau. Trước mặt mọi người, bốn cô nhóc cai va xô đẩy lẫn nhau kịch liệt chỉ để được Dù Mì Chan cứu rút. Còn 30 giây. Hãy ạ mạ chen ngang cuộc chỉ trích không có hồi kết kia. Lúc này, bọn nhóc mới hoảng hốt sợ hãi cả lên. Không hiểu sao, có ba người cùng lúc đẩy một người văng ra khỏi cuộc cái vác kia. Dù Cả ở lại đi. Phải đó, Dù Cả ở lại đi. Tớ cũng đồng ý. Thân hình bé nhỏ của một học sinh tiểu học tất nhiên đấu không lại ba người khác. Thế là một cô bé đã bị đẩy ra rìa, ý như cái cách Dù Mì Chan bị xa lánh vậy. Và kẻ đó chính là con nhỏ thủ lĩnh của nhóm. Khuôn mặt của Dù Cả lúc này trắng bạch không còn một giọt máu, nước mắt bắt đầu chảy dài ra. Các cậu sao lại? Nhưng mà ba người kia đâu thèm quan tâm cô ta chứ. Cả ba cô nhóc còn lại tiếp tục cãi vã và xô đẩy lên nhau để chọn thêm một người nữa bị bỏ lại phía sau. Một người nữa. Tụi mày còn 10 giây. 9, 8, 7. Ba người hãy ạ mạ bắt đầu nắm chặt nắm đấu tiến sát hơn ham dọa. Nhưng ba cô nhóc còn lại ai cũng xấu ngang nhau nên chẳng thể khiến một người nào chấp nhận bị bỏ lại. Cuối cùng bọn họ gấp đến nỗi khóc nấc lên và quát tháo lẫn nhau cũng không được. 5-4-3 tiếng đếm tử thần đang dần dần kết thúc và những thân hình to lớn của học sinh cao trung càng lúc càng áp sát hơn. Đột nhiên một giọng nói cắt ngang đi bộ đếm tử thần đó, "A nụ." Tiếng nói đột ngột khiến mấy người hạ mạ bị thu hút và quay sang nhìn lại. Đó là Dù Mì Chan nãy giờ chỉ cúi đầu im lặng chứng kiến tất cả kia. Không kịp để hạ mạ mở miệng hỏi, trong không gian tăm tối này đột nhiên chớp lên những ánh đèn sáng chói mù mắt liên tục. Ánh sáng từ đèn flash cực kỳ lóa mắt khiến ba người hạ mạ phải giật lùi dùng tay che đi mắt của mình. Lợi dụng thời điểm đó, Dù Mì Chan nhanh nắm lấy tay của Dù Cả đang thẫn thờ và gọi ba cô bé đang co cụm kia, mau chạy đi. Giật mình bừng tỉnh, những bước chân dồn dập vang lên như thể đây là những bước chạy cho sự sống vậy. Cả năm cô bé dưới sự dẫn dắt của Dù Mỉ Chan đã phóng thẳng ngược trở lại và quay về chỗ trại. Bỏ lại ở đây là những cô cậu học sinh cao trung hai mắt nhìn nhau. Cô bé đó vừa mới cứu tất cả phải không nhỉ? Dù Kỳ Nọ thẫn thờ nhìn theo bóng lưng chạy thật nhanh đó và nói. Và trong bốn người bọn hắn, sốc nhất vẫn là Hạ Kỳ Mạn. Hạ Kỳ Dạ quay lại nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy và nói, dù biết chỉ là bạn giả nhưng con bé vẫn luôn cứu chúng. Con bé là một người bạn thật mặc dù biết rõ tất cả mọi thứ. Hạ Kỳ Mạn không đáp lại gì cả mà chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Đúng vậy Hạ Kỳ Mạn. Thế giới này tồi tệ, giả tạo, tàn nhẫn thì đã sao cơ chứ? Chỉ cần bản thân là thật thì vẫn sẽ có thể đứng lên chống lại nó. Buổi lửa trại bắt đầu và khung gỗ của Hạ Kỳ Mạn chuẩn bị đang bừng lên ánh lửa rực rỡ. Lúc này, đám trẻ học sinh tiểu học đang vui đùa ca hát, nhảy múa vòng quanh ngọn lửa trại đẹp đẽ ấy. Hai cậu chọn con dốc nguy hiểm thật đấy. Giọng nói của Sĩ Dụ Nỉ vang lên phía sau lưng hai người bọn hắn, là Hạ Kỳ Dạ và Hạ Kỳ Mạn. Cả hai đang ngồi thẫn thờ ở bậc thềm và nhìn về phía sân lửa trại kia. Từ chỗ này còn có thể nhìn thấy đối diện gần sát bìa rừng là Dụ Mỉ Chan đang ngồi co ro một mình. Nhưng lần này khác biệt ở chỗ, bốn cô nàng thường xuyên chỉ trò bàn tán đã không túm tụm lại như trước mà mỗi người một ngả nhìn nhau. Và lâu lâu lại liếc nhìn về phía Dụ Mỉ Chan, người vừa cứu tất cả. Sĩ Dụ Nỉ đi đến đứng giữa hai tên nam sinh đang thẫn thờ và tiếp tục nói, lần này chỉ một sai lầm nhỏ là tụt dốc không thanh rồi. Hạ Kỳ Mạn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên đáp, hả? Cho em xin lỗi. Tôi không nói là làm sai. Cô nàng giáo viên mẫu mực đột nhiên mỉm cười và lắc đầu nói, thực tế thì tôi thấy ngạc nhiên khi mà hai cậu làm được đến vậy. Nhưng phương án của em vẫn tồi tệ quá nhỉ? Hạ Kỳ Dạ thở dài ngả người lui sau và nhìn ngắm bầu trời đêm rồi than thở. Đúng vậy, mặc dù kết quả như hắn đã tính nhưng nó cũng chẳng thay đổi việc mọi thứ vẫn tồi tệ như vậy. Cũng phải đấy, hai cậu vốn đã tồi tệ giống nhau. Sĩ Du Nhi bật cười. Hạ Kỳ Mạn nghe vậy thì xoay quay phàn nàn, chờ đã. Sao lại nói đến con người bọn em? Chẳng phải đang bàn về cao kiến của bọn em sao? Cái thứ tồi tệ đó mà cậu còn tự hào xưng là cao kiến à? Sĩ Du Nhi khoanh tay hừ lạnh một tiếng. Hạ Kỳ Dạ và Hạ Kỳ Mạn nhìn nhau rồi cùng lúc cười khổ. Lúc này, có một bàn tay vô vô vào lưng bọn hắn. Là Sĩ Du Nhi đang vỗ lưng động viên cả hai. Có điều, chính vì hai cậu cực kỳ tồi tệ nên mới có thể tiếp cận được những người bị nhấn chìm bởi sự tồi tệ. Đó là một khả năng quan trọng đấy. Hạ Kỳ Dạ không biết đó có phải là một lời khen không nữa. Hắn bắt đầu nhớ lại những ký ức bị phủ bụi, đó là ký ức ở thế giới cũ. Sau đó, những ký ức về những con người ở thế giới này bắt đầu lấp đầy nó. Trong đó, có những người cũng đã gặp tình huống như ngày hôm nay. Càng nghĩ, hắn càng không rõ như thế nào mới là cách đúng đắn nhất nữa. Nhưng có lẽ, những điều không rõ ấy chính là thứ khiến cuộc sống này trở nên có ý nghĩa hơn. Si Juni đã rời đi, ở đây chỉ còn lại hai tên nam sinh bị cho là tồi tệ đang ngắm nhìn ngọn lửa dần dần vụt tắt đó. Không biết qua bao lâu, không biết đã suy nghĩ được thứ gì. Đống lửa đó đã tắt hẳn và chỉ còn lại cho tàn. Đám nhóc tiểu học cũng đã rời đi, và người cuối cùng rời khỏi nơi này là Dù Mỉ Chan. Cô bé đi ngang qua trước mặt hai người bọn hắn mà không nói gì cả. Chỉ có một cái liếc mắt rồi thôi. Chả ai cảm ơn hai cậu nhỉ. Đang nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy rời đi thì đột nhiên Dù Kỳ Nọ đi đến. Cái bọn tôi làm cũng đâu có tốt đẹp gì. Hạ Kỳ Dạ chậm rãi trả lời cô nàng. Dù Kỳ Nọ đi đến và dừng lại bên cạnh hắn rồi nhỏ nhẹ, nhóm gây rắc rối đã tan rã, mọi thứ giờ đây thật đơn giản. Dù ý kiến của hai cậu là tồi tệ. Nói đến đây, cô nàng dừng lại một nhịp. Dù Kỳ Nọ xoay người lại khiến mái tóc dài ấy tung bay lên và nhìn thẳng vào hai người bọn hắn, bởi vậy nên. Dù không ai khen ngợi hai cậu về điều đó, nhưng miễn là nó mang lại gì đó có ích, họ sẽ tha thứ cho hai cậu. Cả Hạ Kỳ Dạ và Hạ Kỳ Mạn đều ngạc nhiên trước những lời đó của Dù Kỳ Nọ. Bình thường lạnh lùng độc miệng đến vậy. Không ngờ công chúa băng giá cũng biết cách an ủi người khác đấy chứ. Lúc này đám người Yui và cô mẹ chia cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Mấy người họ mang theo từng túi pháo hoa đầy đủ màu sắc, kỳ kỳ. Pháo hoa này. Thì ra là đi kiếm pháo hoa để kết thúc buổi trại hè đầy rắc rối này. Yui chạy đến lôi kéo Dù Kỳ Nọ còn cô mẹ triệt thì nặng nặc đòi Hạ Kỳ Mạn chơi cùng. Những chiếc pháo hoa đầy đủ màu sắc bắt đầu phát ra những ánh sáng lấp lánh mê người. Mọi người chơi quên cả trời đất, thậm chí Yui còn cầm một lúc 8 ống pháo hoa và quay vòng vòng khiến Dù Kỳ Nọ phải lập tức quên dừng. Thật là Hạ Kỳ Dạ mỉm cười. Sẽ không ai hiểu được chỉ mới mấy tháng trước thôi hai cô nàng thậm chí còn chẳng quen biết. Lúc này, một lon cà phê xuất hiện trước mắt hắn. Là Hệ A Mạ. Cậu ta đưa lon cà phê cho hắn xong cùng ngồi xuống cùng hắn ngắm nhìn mọi người. Xin lỗi vì biến cậu thành kẻ phản diện nhé. Hạ Kỳ Dạ thật lòng xin lỗi anh chàng điển trai có nụ cười ấm áp này. Hệ A Mạ chỉ mỉm cười với nó, không sao đâu. Tớ cũng không cảm thấy nó tệ lắm. Nhưng rồi nụ cười ấy dập tắt và nét đượm buồn xuất hiện, chỉ là tự nhiên tớ nhớ lại hồi còn nhỏ cũng từng có một việc tương tự xảy ra nhưng tớ chẳng làm gì được cả. Nếu như lúc ấy có cậu hoặc Hỉ Kỳ Tạ Nghị Cun học cùng tiểu học thì không biết mọi chuyện thế nào. Tớ nghĩ mọi chuyện có thể sẽ khác hẳn. Hay A Mạ tự nói và tự cười với bản thân. A Ký Dạ cũng hiểu cậu ta không tìm kiếm câu trả lời gì ở hắn nên cũng không đáp lại. Cả hai người chỉ ngồi ở đó uống cà phê và nhìn mọi người vui đùa cùng pháo hoa. Thế giới này không có, nếu như chương 88. Đừng có mà coi thường chương 88. Đừng có mà coi thường chuyến hoạt động tình nguyện viên cho trại hè đấy bất ổn cuối cùng cũng kết thúc. Bọn hắn đơn giản chỉ là một người kỳ lạ nào đó xuất hiện trong vài ngày của kỳ nghỉ hè nhưng lại đã tác động khá lớn vào cuộc đời học sinh tiểu học của đám nhỏ. Sau ngày hôm nay, khi mà trại hè kết thúc, cuộc sống của Dù Mỉ Chan hay cuộc sống của bốn cô nàng từng đi bắt nạt xa lánh kia sẽ như thế nào? À, kỳ dạ không biết. Ngắm nhìn bầu trời đang dần ngả màu kia, hắn lúc này chỉ biết đắm chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ, là suy nghĩ về những gì xảy ra sáng nay. Câu lạc bộ tình nguyện đã được Sĩ Dù nhỉ trở về lại Tokyo, và sau khi mọi người xuống xe thì cổ mẹ chị đã mời cả đám đi mua sắm cùng nhau. Được đấy, chúng ta cùng đi đi. Yui ngay lập tức phất tay reo hò, sau đó ôm lấy cánh tay của Dù Kỳ Nọ. Cô nàng công chúa băng giá của chúng ta luôn không giỏi trong việc từ chối cô bạn thân này, mà tất nhiên cũng có một phần là Dù Kỳ Nọ cũng thực sự muốn tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ hè cùng mọi người. Cô nàng ngập ngừng một chút rồi cuối cùng cũng gật đầu. À, ừm, được. Nhưng đột nhiên một chiếc limo màu đen xuất hiện dừng lại một tiếng kít, dài cắt ngang đi câu nói của Dù Kỳ Nọ. Khi Dù Kỳ Nọ chan, một cô gái cực kỳ xinh đẹp trong bộ váy trắng bước xuống và phất tay cười chào tất cả bọn họ như thể rất thân quen. Đúng vậy, cô ấy có cái tên Dù Kỳ Nọ, Shita Hajuno, chị gái của Dù Kỳ Nọ. Ngay giây phút cô chị gái ấy xuất hiện, bầu không khí dường như bị đông cứng lại ngay tức khắc. Không chỉ là Dù Kỳ Nọ đang ngỡ ngàng lẩm bẩm nhị san, mà cả Hạ Kỳ Mạn lẫn Yui cũng đang có nét mặt cực kỳ lạ lùng. Ánh mắt hai người ấy đảo qua chiếc limo ấy rồi quay lại hai chị em nhà Dù Kỳ Nọ Shita. Mặc kệ sự im lặng của đám bọn hắn, cô nàng với gương mặt xinh đẹp có thể nói là hoàn hảo kêu bước nhanh đến với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Làn váy trắng liền thân phất phơ theo từng bước chân, càng làm cho Hạ Dù Nộ tỏa sáng rực rỡ một cách tuyệt vời hơn nữa. Mặc dù không muốn, nhưng Hạ Kỳ Dạ phải công nhận là nếu chỉ nhìn thoáng qua bên ngoài thì cô chị gái này hoàn toàn áp đảo Dù Kỳ Nọ về mọi mặt. Sau khi nói một cách đông đùa về việc đi mấy ngày liền với cô em gái thì Đại Ma Vương ngay lập tức quay sang nhìn hắn và Hạ Kỳ Mạn. Cái ánh mắt ấy, nhìn thôi liền biết cô nàng tính trêu ghẹo gì rồi. Chưa để Hạ Kỳ Dạ kịp phỏng đoán thì Hạ Dù Nộ đã ngay lập tức hành động. Cô nàng lém lỉnh chạy đến bên cạnh Hạ Kỳ Mạn và dùng cánh tay trắng ngút ngàn được khoe ra hoàn toàn nhờ bộ váy kia vào ngực cậu ta. Á hỉ kỳ dạ cung này, hẹn hò với Dù Kỳ Nọ chăn à? Hẹn hò phải không? Cậu bạn mắt cá chết này thì chẳng thể nào làm gì được trước tiểu người như thế này, nên chỉ đánh bất lực đứng yên chịu trận. Không có đâu, không phải cũng may là lần này cậu ta có cứu tính. Cô bạn Yui ngay lập tức đi đến và kéo Hạ Kỳ Mạn về phía mình và khẳng định một cách chắc địch, thì kỳ không phải thế đâu mà. Cô chị gái kỳ lạ vừa nãy còn đẩy thuyền cho em gái mình, đột nhiên thấy một cô gái xa lạ chen ngang thì thoáng dừng lại. Nhưng ánh mắt nghiêm túc ấy chỉ xuất hiện trong tích tắc mà thôi, ngay sau đó là cái ánh nhìn trêu ghẹo lại trở về. Và lần này, mục tiêu của nó là Akiza. Hạ Dù Nộ mở to đôi mắt to tròn long lanh ấy nhìn về phía hắn và nói chậm như thể đang tủi thân lắm, không phải Hỉ Kỳ Gạ Cun vậy, chẳng lẽ là Aki Hỉ Tổ Cun à? Vậy phải làm sao đây? Chị cũng có chút hứng thú với cậu mà nếu giờ muốn tìm hiểu thì sẽ thành giành giật người yêu của em gái mất. Naniso? Hỏi thật đấy, cái quái gì vậy? Tất cả mọi người đều xứng hết cả người trước mấy câu nói nặng ký ấy của chị ta. Đến cả Ạ Kỳ Dạ cũng không ngờ được Hạ Dù Nộ lại làm đến nước này. Nisan, chị nói cái gì vậy? Cũng may là Dù Kỳ Nọ đã kịp tỉnh táo và đứng chắn giữa hắn và Hạ Dù Nộ. Thì chuyện hai đứa hẹn hò còn gì? Cô chị gái kỳ lạ này vẫn chưa chịu dừng lại ánh mắt cún con đáng thương đó mà nhìn về phía hai người bọn hắn. Không có chuyện đấy đâu. Ạ Kỳ Dạ và Dù Kỳ Nọ cùng lúc đồng thanh phản bác. Thôi xong, Hạ Dù Nộ ngay lập tức cười tươi, thấy chưa? Đồng thanh luôn kìa. Ạ Kỳ Dạ liếc sang Dù Kỳ Nọ và cười khổ. Cô công chúa băng giá lúc này cũng tỏ ra bất lực giống hắn. Dù Kỳ Nọ thở hắt ra một hơi và nhìn thẳng vào chị gái của mình tỏ vẻ giận dỗi, dừng trò này lại đi. Cô nàng kia thấy em gái mình phản ứng như vậy thì cười tinh nghịch, đùa thôi mà. Dù Kỳ Nọ chan nghiêm túc quá đi nhưng không để cho mọi người tiêu hóa trò đùa của mình. Hạ Dù Nộ đột nhiên nghiêm mặt lại và chậm rãi quay người, tới lúc phải đi rồi đi kèm với một câu, mẹ, đang chờ em đấy. Gương mặt của Dù Kỳ Nọ lúc ấy hằn sâu vào trí nhớ của Ạ Kỳ Dạ, kết hợp với cuộc trò chuyện trong khu rừng vào đêm khuya ở trại hè. Hắn ngay lập tức liên hệ với vấn đề gia đình của cô nàng. Dù Kỳ Nọ sững người lại một hồi lâu, nhưng rồi sau đó cô nàng cũng đã giải bước theo sau lưng chị gái mình. Soi ố nạ dạ là câu nói cuối cùng của Dù Kỳ Nọ dành tặng cho bọn hắn trước khi lên chiếc xe sang trọng ấy và rời đi. Sự xuất hiện của chị gái Dù Kỳ Nọ không chỉ ảnh hưởng đến cô nàng mà còn là với cả Hạ Kỳ Mạn và Yui. Hai người họ nhìn chiếc limo rời đi với một ánh mắt kỳ lạ. Hạ Kỳ Mạn đã nói thế này, với tôi thì xe limo màu đen nào chả giống nhau. Lúc đấy bị tông gần chết, có cố cũng chẳng nhớ được cái xe nó thế nào. Nói xong, cậu ta tự mình rời đi và lời mời của cô mẹ chưa cũng coi như hủy bỏ. Ạ Kỳ Dạ lúc ấy chẳng biết nên nói gì với chàng trai đang quay lưng với mọi thứ và trở lại sự cô độc đó. Cậu ta đã nói một lời nói dối thông báo đến trạm vang lên cắt ngang đi dòng suy nghĩ của hắn. Ạ Kỳ Dạ nhanh chóng lấy lại tinh thần và xuống tàu rồi rời khỏi trạm và chuẩn bị đến một nơi mà học sinh trung học bình thường sẽ chẳng qua giờ bén mảng tới. Nếu như lần trước câu lạc bộ tình nguyện đã giả dạng rồi mò đến một khách sạn khá cao cấp để tìm quà Saki, thì lần này là một nơi còn cao cấp gấp đôi chỗ đấy. Ngay khi hắn vừa vào đến sảnh, một người phụ nữ có vẻ là hướng dẫn đã đi đến trước mặt hắn và cúi chào. Với bộ kimono cực kỳ đắt tiền, người đó không cho hắn cảm giác là phục vụ mà như thể một phụ nhân nào đó trong một gia tộc lâu năm. Dẫn hắn đến thang máy thì người đó rời đi. Là tầng cao nhất, tầng 23. Ngay khi cánh cửa thang máy mở ra thì đã có một người trong trang phục kimono đầy trang nhã đứng túi chờ ở đó. Không nói một lời nào, Ạ Kỳ Dạ đi theo người đó đến một gian phòng riêng. Nơi này hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài xa hoa hiện đại của tòa nhà khi nhìn từ bên ngoài. Tại tầng cao nhất này là những phòng được thiết kế theo dạng nhà cổ Nhật Bản thời xưa. Đã đến nơi, người dẫn đường đó ngồi quỳ gối xuống và mở cửa ra, người quý khách hẹn gặp đã tới.
A Kỳ Dạ chậm rãi bước vào căn phòng tỏa ra vẻ truyền thống xưa cũ kia. "Xin thân lễ." Cánh cửa đóng lại ngay khi hắn bước vào khiến cho mọi âm thanh bên ngoài đều im bặt. Trong phòng lúc này là một sự yên tĩnh nhẹ nhàng, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng hít thở chậm rãi của hai người. Đúng vậy, ngoài A Kỳ Dạ ra thì bên trong còn có một người khác nữa. Người đó đang nằm dài ra và úp mặt xuống bàn, trên tay vẫn còn giữ ly rượu. Trên sàn thì đã lăn lóc vài chai rượu với nhãn hiệu mà mọi người sẽ chẳng thể tìm mua được nếu không đặt trước. Giờ thì, tình huống quái quỷ gì đây? A Kỳ Dạ đơ cả người trước cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Hắn đến đây là vì mẹ chỉ đã san bảo rằng bên nhà sản xuất Mạ Dụ Dạ đã liên hệ với nhà xuất bản Phở Tỷ Quả để có thể gặp mặt A Kỳ Hỉ Tổ Kỳ Dạ Sen Sầy một lần. Và hình như còn có cả một lý do đặc biệt ngoài sự hợp tác đó nữa khiến cho mẹ chỉ Đạ San đã hẹn hắn hết lần này tới lần khác, dù lúc trước cô biên tập đầy lý tính này đã giúp hắn từ chối tất cả những lời mời khác. Cuối cùng thì Ạ Kỳ Dạ cũng đồng ý và đặt lịch hẹn vào ngày hôm nay. Thật may là bị Sĩ Du Nhi đột ngột kéo đi không cân đến lịch trình này. Thở dài một hơi, Ạ Kỳ Dạ đi đến ngồi xuống bàn trà kiểu Nhật, đối diện với người trông như đã đi kia. Tiếng động khi hắn ngồi xuống chiếc ghế dựa lưng cuối cùng cũng đánh thức được người kia dậy. Hai gò má đỏ ửng hơi men, cô nàng chậm rãi ngước đầu lên nhìn thẳng về phía hắn. Đúng vậy, đó là một người phụ nữ. Mái tóc dài màu đỏ tím tuyệt đẹp, mượt mà bắt đầu lay chuyển khi cô nàng dần dần ngồi thẳng dậy. Cô nàng đang mặc một chiếc váy bó sát cụt tay có dây kéo kín cổ, nó khiến cho thân hình cực kỳ gợi cảm của cô nàng càng hiện ra rõ hơn. A Kỳ Dạ, phải công nhận đây là một trong những người phụ nữ xinh đẹp nhất hắn từng gặp. Cô nàng dường như vẫn còn hơi say nên thoáng lảo đảo một chút, nhưng khi hắn chuẩn bị gọi giúp đỡ thì đột nhiên, một nụ cười xảo quyệt hiện lên trên đôi môi tuyệt mỹ đó, lần đầu gặp mặt. A Kỳ Thỉ Tổ Kỳ Dạ sẽ sẩy. Hắn ngỡ ngàng trước sự biến chuyển nhanh trong đó. Lúc này cô nàng hoàn toàn không còn chút nào vẻ say khướt lúc trước. Dù hai má vẫn hơi ửng hồng nhưng khuôn mặt lại bình tĩnh đến đáng sợ. Cô Sạ Cả A Cạn, không ngờ lại gặp được Cờ Dễ Tỏ siêu nổi tiếng trong trường hợp như thế này đấy. Hắn chỉ dừng một lúc rồi bắt đầu lấy lại bình tĩnh và chậm rãi nói. Ngay khi nhìn thấy gương mặt ấy thì hắn đã nhận ra người trước mặt này là ai. Gương mặt đã trở nên cực kỳ nổi tiếng trong suốt hơn 10 năm qua trong giới đủ dịn, một Cờ Dễ Tỏ đang đứng trên đỉnh. Cô Sạ Cả A Cạn, cô nàng không phản ứng chút nào khi hắn gọi ra tên của mình. Lúc này, đôi mắt màu đỏ tím đầy ma mị kia nhìn thẳng vào mắt của hắn như thể đang muốn đào tới tận gốc linh hồn của hắn. Mọi thứ cứ như vậy chấm dứt và lâm vào im lặng lần nữa. Một lúc sau thì ánh mắt xăm soi ấy mới chấm dứt và một nụ cười nhợt nhạt hiện ra, thú vị đấy. Câu, không phải là một Cờ Dễ Tỏ thuần túy, đúng chứ? Trái tim trong lồng ngực Gạ Kỳ Dạ thoáng chệ đi một nhịp khi nghe được lời đó. Hiển nhiên, cô nàng nói không hề sai và hắn cũng chẳng có lý do gì để phản đối điều đó cả. Bình tĩnh lại trong chớp mắt, hắn nhẹ nhàng mỉm cười đáp, đúng thế. Phụt. A ha ha. Ha 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 ha. Tiếng cười điên cuồng vang lên trong không gian kín đầy tĩnh lặng này. Cô Sạ Cả Ạ Càn một tay ôm bụng một tay ôm trán, ngửa đầu ra và cười ngắt ngẽo. Tiếng cười của cô nàng như vẻ ngoài của cô vậy, nó có một mị lực đáng sợ nào đấy trong nó và khiến Ạ Kỳ Dạ chẳng thể miệng nói nên lời. Ha ha, cười chết mất. Kỳ Dạ sèn sấy lại là một Cờ Dễ Tỏ không thuần túy. Thực sự là cười chết mất thôi. Cô nàng vẫn tiếp tục điệu cười đầy gàn rỡ của mình và lẩm bẩm. Còn hắn lúc này chỉ ngồi đó nhìn lấy người phụ nữ xinh đẹp đang cười như bị tâm thần, thậm chí cười đến nỗi bắt đầu hô hấp không đều dẫn đến ho khan. Nhờ màn ho khan đó thì cuối cùng tiếng cười cũng dứt. Lúc này cô Sạ Cả Ạ Càn hít vào thật sâu rồi thở hắt ra để lấy lại bình tĩnh. Cô nàng lấy từ trong chiếc cặp bên cạnh ra một tập được một kỹ, đọc nó đi. Vị Cờ Dễ Tỏ không thuần túy của chúng ta. Dứt lời thì cô nàng bắt đầu rót rượu vào ly và nốc liên hồi như thể đang uống nước lọc chứ không phải thứ có cồn. Gương mặt đã đỏ ửng vì cười thì giờ bắt đầu càng lúc càng đỏ hơn, rực rỡ như một bông hoa hồng tuyệt đẹp vậy. Ạ Kỳ Dạ bỏ qua phong cảnh mỹ miều trước mắt và dán mặt vào tập tài liệu trên tay. 30 phút. Trong vòng 30 phút đó, hắn đã nhìn thấy một thế giới mới, một thế giới được tạo ra từ chính bàn tay của Cờ Dễ Tỏ đúng nghĩa. Thở dài một hơi, hắn nhìn về phía cô nàng đang đầy hơi men nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ tỉnh táo kia, tại sao lại cho một kẻ không thuần túy nhìn thứ này? Không đáp lại hắn ngay, cô Sạ Cả Ạ Cản vẫn tiếp tục màn rót rượu của mình. Một hơi hết ly, cô nàng đập mạnh ly rượu bàn dầm một tiếng, đừng có mà coi thường Cờ Dễ Tỏ. Thứ kém cỏi. Cô Sạ Cả Ạ Cản hầm hầm nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt cực kỳ sắc bén và giận dữ. Cả gương mặt xinh đẹp ấy cau có như thể kìm hãm lại sự tức giận đang muốn bộc phát kia. Trong những cảm xúc điên cuồng ấy, còn có cả sự thất vọng đến tột độ. Ạ Kỳ Dạ há miệng ngạc nhiên nhưng chẳng thể nào phản bác lấy một câu trước thái độ thù địch ấy của cô nàng. Đúng vậy, giờ phút này Cổ Sạ Cả Ạ Cản đang coi hắn như một kẻ thù thật sự cần phải tiêu diệt. Cô nàng nghiến chặt răng như thể muốn cắn nát thứ gì đó, đồ khốn tồi tệ. Cậu nghĩ bản thân biết vài ba trang giấy, vẽ vài ba khung hình thì có thể thản nhiên rồi sao? Tham gia vào sở cân làm game của bạn bè rồi coi nó như một cuộc dạo chơi khiến cậu thỏa mãn lắm sao? Từng câu từng chữ đó đâm thẳng vào sâu trái tim hắn. Không chỉ là về việc hắn trở thành Cờ Dễ Tỏ như thế nào, mà còn là về cách hắn sống. Rốt cuộc thì, từ khi đến thế giới này, Ạ Kỳ Dạ có coi đây là một cuộc sống thật sự không? Từng câu hỏi hiện lên trong não của hắn khiến mọi người càng lúc càng quay cuồng lên. Thực sự thì ý nghĩa của hắn ở thế giới này là gì? Chỉ mới vài tháng trước, Ạ Kỳ Dạ còn là một tên nhân viên ít đang khổ cực vật vã trong xã hội thối nát. Và chỉ chớp mắt một cái, hắn được đến thế giới chỉ có trong tưởng tượng này. Có lẽ vì điều đó, từ trước đến giờ, hắn đã chỉ coi mọi thứ là giả. Tất cả những gì đang diễn ra xung quanh hắn đều là hư cấu, đều là ảo tưởng. Tất cả từ những con người, những người bạn tuyệt vời, những sự kiện đáng nhớ. Không lẽ hắn, Akihito Akiza đã nghĩ rằng mọi thứ đều chỉ là tưởng tượng như trong những quyển lý tật nộ và hay mạn gạ như ở thế giới cũ. Thế giới này có phải thật không? Chương 89. Ngẫu nhiên gặp buộc chìa chan. Chương 89. Ngẫu nhiên gặp buộc chìa chan trong căn phòng tiếp khách sang trọng nằm ở tầng cao nhất của khách sạn hiện đại bậc nhất. Bầu không khí đang trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết sau màn nổi súng kia của vị cờ rệ tỏ nổi tiếng bậc nhất trong giới đủ dịn si, cổ xạ cả ạ cạn. Không biết rằng ạ kỳ dạ chỉ vì một vài câu nói của mình mà đắm chìm vào câu hỏi về nhân sinh, cô nàng vẫn tiếp tục màn chửi bới đầy tức giận của mình, nghe này thằng khốn. Nếu cậu còn chút nào đó tôn trọng ước mơ, lý tưởng của những người bạn đang hướng đến việc trở thành một cờ rệ tỏ chân chính kia hãy làm đi. Thành một cờ gì tỏ thực thụ. Sau khi hét ra toàn bộ suy nghĩ của mình, cô nàng tự rót cho mình một ly rượu nữa và uống cạn nó trong chớp mắt. Những lời nói đó mang ạ kỳ dạ về thực tại một lần nữa. Hắn vẫn chưa có câu trả lời cho thế giới này, nhưng ít nhất thì hiện tại có thứ hắn có thể làm và có thể một lần nữa sống thật hơn. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cất lên một tông giọng cực kỳ bình thường như thể nãy giờ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nói đi, cần tôi làm gì? Chờ được câu trả lời bản thân mong muốn, cổ xạ cả ạ càng đột nhiên nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Cô nàng nhếch miệng, chỉ vào tập tài liệu trên bàn, bản kế hoạch đó chưa hoàn thiện, nó cần một phó đạo diễn biết cách khiến nó tỏa sáng hơn nữa. Vậy nên sống vì nó, chết vì nó, biến những thứ giả tạo kia thành thật đi. Ạ kỳ dạ không đáp lại gì cả mà gật đầu rồi cất lại tập tài liệu vào bọc và đứng dậy rời đi. Mọi thứ dường như cực kỳ bình thường tựa một buổi thảo luận công việc và chẳng có màn cồn bặt nào ở đấy cả. Đi được một nửa thì đột nhiên hắn dừng lại và quay sang nhìn cô nàng đang mỉm cười thỏa mãn tiếp tục rót rượu kia, cổ xạ cả ạ cạn. Chê trách người khác nhưng tôi thấy cô cũng không tôn trọng công việc cờ rệ tỏ chút nào. Tôi mặc kệ lý do cô tìm đến rượu một cách điên cuồng như vậy, dù có là vì công việc cờ rệ tỏ đi nữa. Nhưng nó sẽ phá nát sức khỏe của cô, đúng chứ? Vậy ra thứ mà cô nói thuần túy chỉ đơn giản là thỏa mãn sáng tạo ngay thời điểm này thôi sao? Cô chẳng thèm mong muốn đi cùng với nó lâu dài nhỉ? Cô nàng đang thưởng thức hương vị thơm ngon từ rượu thì đột ngột bị hắn sấy một trận khiến cô sững hết cả người. Đây có vẻ là lần đầu tiên cô nàng bị chất vấn về công việc cờ rệ tỏ của bản thân. Lần đầu tiên. Cô xạ cả ạ cạn điên tiết quay phát sang hắn và gần từng chữ như ăn tươi nuốt sống. Cậu đang nói cái quái gì thế hả? Ạ kỳ ra nhận lấy ánh mắt đầy căm phẫn đó và chỉ hờ hững chỉ vào cô nàng. Đúng hơn là hắn đang chỉ vào bàn tay đang nắm chặt ly rượu. Tay của cô. Tay của cô lúc nãy đã run rẩy phải không? Một họa sĩ như cô mà chẳng thèm để tâm đến đôi tay của mình, thậm chí là phá hỏng nó thì có tư cách gì nói về công việc cờ rệ tỏ với tôi? Nghe những lời đó từ hắn, đôi mắt đang đầy giận dữ của cô nàng đột nhiên như thể bị nhòe đi. Đôi môi xinh đẹp ấy há ra nhưng chẳng thể phát ra một âm thanh nào. Ạ ký giả thấy vậy thì phất tay rời đi, tự giải quyết cho tốt. Tôi không muốn con game huyền thoại 20 năm mà bản thân vừa nhận làm đạo diễn sẽ bị hủy hoại trong tay vị cờ rệ tỏ siêu nổi tiếng nhưng lại tự phá sức khỏe như cô đâu. Dầm tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng. Ngay khi rời khỏi căn phòng đó, mọi cảm xúc bị che giấu đã bộc phát. Trong đầu Ạ Kỳ Dạ lúc này vẫn vang vàng từng câu từng chữ của cổ xạ cả ạ cạn vừa nãy. Trái tim của hắn như đang bị ai đó bóp nghẹt. Đầu óc của hắn như một quả bóng bị bơm quá căng đến nỗi muốn nổ tung. Thật sự thì, hắn đang nhìn nhận thế giới này như thế nào? Màn đêm luôn là một người bạn thân thiết đối với những kẻ cô độc. Ạ Kỳ Dạ không biết bản thân có thực sự cô độc không nhưng khi bóng đêm ấy phủ kín bầu trời thì hắn lại cảm thấy đỡ nặng nề hơn. Dài bước bên cạnh bờ sông, từng làn gió mạnh ép đến thổi loạn mái tóc rối của hắn. Việc kết hợp xuất bản mạn gạ đã được thông qua. Bên biên tập đã liên hệ với trang web comic của NHN Giả Bản, sau khi hoàn tất thì có thể bắt đầu đăng ngay. Nhưng mà, cậu có chắc là có thể cân bằng giữa vẽ mạn gạ và viết sách không vậy? Là giọng nói của mẹ Chi Đa San, cô ấy đang đi bên cạnh hắn lúc này. Khi hắn rời khỏi tòa nhà sang trọng kia thì cô nàng đã đứng chờ sẵn từ trước. Sau đó hắn nhờ cô nàng mang đến đây đi dạo trong khi nghe báo cáo về công việc. Hồ Tạ Dụ bị no mỏ gì e khu rừng đom đóm là tác phẩm tiếp theo mà ạ kỳ dạ đang chuẩn bị. Còn lý do lựa chọn nó, chắc có lẽ chính bản thân hắn cũng đang nghĩ gì đó về chính bản thân. Sẽ một ngày nào đó đột ngột biến mất khỏi thế giới này. Lắc đầu bỏ qua. Chọn nó là khi sở cần làm game với tổ mã được thành lập và hắn được giao cho vị trí quan trọng là đạo diễn thì ạ kỳ dạ đã bắt đầu phát triển kỹ năng hội họa của mình. Đạo diễn là vị trí mà bản thân phải biết cách kết hợp giữa kịch bản và tranh minh họa một cách hợp lý giúp cho game có những chiều hướng phát triển nhân vật lẫn cốt truyện hấp dẫn hơn. Vì thế thời điểm đó hắn đã bắt đầu luyện tập vẽ mạn gạ. Lúc đầu chỉ là cố gắng giúp Ejiji bằng cách thử vẽ nữ chính của chúng ta, Kato Megumi. Sau khi Ejiji đã bắt đầu nắm bắt được biểu cảm cho nữ chính thì hắn chuyển qua tự vẽ cho mình một bộ mạn gạ riêng để cày lờ vờ kỹ năng. Và ạ kỳ dạ đã chọn Hồ Tạ Dụ bị no mò gì em một bộ vừa có mạn gạ vừa có ả nỉm. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè hắn đã mang bản thảo gửi cho mẹ chỉ đạ săn và nhờ cô nàng giới thiệu với tư cách một họa sĩ mạn gạ, ạ kỳ dạ. Vậy là giờ đây hắn phải vừa vẽ mạn gạ vừa chuẩn bị cho việc tự viết một quyển lý tật nộ mèo dựa trên ả nỉm. Mà có lẽ đó cũng chính là lý do cổ xạ cả ạ cản nhất quyết tìm đến hắn để làm phó đạo diễn cho con game huyền thoại 20 năm như vậy và thậm chí còn nói về việc hắn vẽ tranh. Nghĩ đến đây, ạ kỳ dạ thở dài một hơi đầy mệt nhọc. Hắn không đáp lại và mẹ chỉ đạ san cũng chú ý đến vẻ mặt của hắn nên cũng chẳng hỏi gì thêm nữa. Nhìn mặt sông đang chảy êm ả kia. Trong lòng hắn lại cuộn trào lên những suy nghĩ bất tận. Bây giờ đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Trải qua một ngày dài với đầy những biến cố như vậy khiến bản thân ạ kỳ dạ hôm nay thực sự mất sạch năng lượng. À đó không phải lý do hắn mang ra để bao che cho việc lúc huấn luyện buổi sáng ở đền giải đủ hắn đã bị ăn no hành đến mức bất tỉnh đâu nhé. hắn đang lật lối. Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Không khí đã mát mẻ hơn vào buổi chiều và hắn lúc này đang đi dạo quanh cả cái thành phố Tokyo rộng lớn này một cách vô định. Lúc sáng, sau khi được y sĩ chăm sóc và tỉnh lại, hắn đã nói tránh đi câu hỏi của cậu ta về vết thương và bắt đầu đi dạo. Không ăn trưa, bụng hắn bắt đầu kêu rộn ràng nhưng bước chân của hắn vẫn chưa muốn dừng lại. À, ký dạ bây giờ như thể muốn tìm một thứ gì đó. Nhưng thứ đó hiển nhiên không tồn tại ở thế giới này. Đang ở đâu vậy nhỉ? Sau khi dòng người dần dần đông lên và tiếng huyên náo từ nhà ga và các cửa hàng xung quanh bắt đầu lớn dần thì hắn mới lấy lại tinh thần. Có vẻ ở đây chuẩn bị tổ chức lễ hội hè vào tối nay thì phải, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho nó, và người dân cũng bắt đầu hào hứng di chuyển đến. Trông mọi người thật vui vẻ hạnh phúc. À, ký dạ thẫn thờ nhìn dòng người rồi đi ngược lại. Hắn nhanh chóng tìm một nơi khác để ổn định lại tâm thần, không xa xuất hiện một con đường khá yên tĩnh gần sông với một chiếc cổng tỏ dị làm bằng đá. Đột nhiên, một bóng hình trông khá quen xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Bộ đồ thể dục tay dài màu hồng đang ngồi co ro trên bậc thềm ngay sau chiếc cổng. Một người xa sợ như cô bé sao lại ở đây vào lúc này nhỉ? Hắn nhanh chóng đi đến, bộc trịa chan. Em làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đây vậy? Vá! Tiếng hét thất thanh của cô bé vang lên ngay khi hắn xuất hiện. Bộc trịa chan cũng đến mức trượt ngã khỏi bậc thềm một cái rầm. Và đống tờ giấy mà cô bé đang buồn rầu giữ chặt trên tay bay đầy trời. Bỏ qua sinh vật kỳ lạ trên mặt đất vì đã quá quen với những tình huống khó đỡ kia, A Kỳ Dạ bắt lấy một tấm trong số tờ giấy đang lạ tả. Thì ra là vậy. Cô bé đang đi bán vé cho buổi live sắp tới của kẻ sổ của Ben. Nghe nói mỗi thành viên sẽ chịu mức khoán là 5 vé thì phải. Và mấy tờ giấy giờ đang bất vượng dưới đất là tờ quảng cáo mà Bộc Trịa Chan tự vẽ để có thể đi bán vé. Cơ mà dù vẽ khá dễ thương đấy nhưng sợ giao tiếp đến thế thì sao tự đi bán vé nổi. Cờ chào anh. A Kỳ Thị Tổ sẽ này trong khi hắn đắm chìm vào bức quảng cáo tự vẽ tiết thì Bộc Trịa Chan cũng đã đứng dậy và rụt rè chào hắn. Hắn lúc này mới quay sang gật đầu cười chào cô bé rồi hai người cùng nhau thu thập lại mấy tờ quảng cáo đang rơi khắp nơi kia. Hôm nay là một buổi chiều đẹp trời, ngọn gió từ mặt sông thổi đến khiến mọi thứ mát mẻ hơn trong một ngày hè oi bức. Trên bậc thềm, đang có hai con người thẫn thờ ngồi ở đó nhìn đám mây không ra hình thù gì trôi nổi trên bầu trời xanh. Cả A Kỳ Dạ và Bộc Trịa Chan đều không nói gì, hai người cứ vậy mà ăn ý cùng nhau tận hưởng bầu không khí yên tĩnh êm ả này. Trước đây, hai người bọn hắn gặp nhau đều là ở Sở Tạ Di, và ở đó luôn có những người năng động như Kỳ Tạ Chan hoặc Nhị Dị cả đứng ở giữa bắt chuyện. Đây là lần đầu tiên hai người gặp riêng như vậy chứ đừng nói đến việc nói chuyện một về một với nhau trước đây. Đột nhiên, Bộc Trịa Chan mở đầu lên tiếng, à đủ. Em đã thử làm tờ rơi quảng cáo cho buổi diễn của ban nhạc gạ kỳ dạ quay sang nhìn cô bé rụt rè nói chậm từng trước kia. Có vẻ Bộc Trịa đang trả lời cho câu hỏi của hắn lúc nãy, cô bé thực sự rất tốt bụng và lễ phép. Làm thủ công luôn nhỉ. Vẽ tay như vậy đúng là dễ gây thiện cảm ơn. Hắn mỉm cười đáp lại. Khi hắn nói vậy, gương mặt Bộc Trịa Chan phấn khởi ngay tức khắc, hai mắt sáng lên như thể đang hỏi hắn, thật chứ? Bộc Trịa Chan rất thích các lời khen, đây là điều mà mọi người trong ban nhạc ai cũng ngầm hiểu. Dễ dụ quá đi. Nhưng mà ngay sau khi tận hưởng lời khen của hắn bằng nụ cười khả ố thì cô bé ngay lập tức u ám trở lại, nhưng em sợ quá nên đã không phát được hai mắt tối sầm, cô bé suy sụp trở lại giống lúc nãy. Đây hẳn là lý do tại sao Bộc Trịa Chan lại chạy đến chỗ đông người như thế này, nhưng rồi lại ngồi co ro trong góc quất. Lúc này, giọng nói u buồn như phát ra từ đáy vực lại tiếp tục vang lên, mọi người đều đã bán được hết vé rồi. Còn em, bản thân em tệ quá đi, Bộc Trịa Chan nói như thể những giọt nước mắt sẽ rời khỏi đôi mắt rưng rưng ấy bất cứ lúc nào. Đã cố gắng đến vậy nhưng tính cách của bản thân cô bé lại chính là thứ ngăn cản cô bé nhiều nhất. A Kỳ Dạ không hiểu sao lại tự ngẫm nghĩ về những gì bản thân đã làm từ khi đến thế giới này. Không lẽ hắn cũng đang bị chính bản thân ngăn cách với thế giới? Không biết nữa. Hắn đứng dậy vươn vai một cái cho vơi đi sự mệt mỏi rồi nhìn thẳng vào cô bé đang đau buồn về bản thân kia, Bộc Trịa Chan này. Chẳng phải em đã tự mình đi đến tận đây để có thể tìm cách bán vé sao? Giống như lúc trước vì để giúp ban nhạc, em cũng đã chịu đựng sự sợ hãi và bắt đầu làm thêm tại Sở Tạ gì nữa. Em đã từng bước vượt qua chính bản thân mình và đi xa hơn nữa. Vì thế anh tin rằng, lần này em vẫn sẽ làm được thôi, khi em cố gắng hết mình như vậy. Để mà nói thì, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Tuy rằng A Kỳ Dạ vẫn chưa thể tìm được câu trả lời cho bản thân. Nhưng không hiểu sao khi gặp được Bộc Trịa Chan rồi nhớ lại những cuộc gặp gỡ với những người bạn ở thế giới này. Hắn có lẽ đã tới gần câu trả lời hơn rồi. Bộc Trịa nghe được những lời ấy của hắn thì sững người lại. Cô bé chầm chậm ngẩng đầu lên ngỡ ngàng nhìn vào A Kỳ Dạ đứng trước mặt kia. Không còn những sự u ám, cũng chẳng hề vui vẻ đến cùng. Bộc Trịa Chan lúc này chỉ đơn giản là thẫn thờ nghĩ về điều những gì mà hắn vừa nói kia. Hai ánh mắt chạm vào nhau và dường như hai kẻ cô độc đều hiểu được những gì mà người kia đã phải cố gắng. Đột nhiên, trong khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng thì tiếng rầm, trầm đục vang lên phá tan đi bầu không khí đó. Tiếng đó vang lên một cái thì Bộc Trịa Chan như thể có được siêu sức mạnh, dịch chuyển tức thời. Chỉ trong không một ép, cô bé đã trốn ở sau lưng A Kỳ Dạ rồi run rẩy nhìn về phía tiếng vang. A Kỳ Dạ cũng chú ý đến nó. Đó là một người đang nằm vật dưới đất và dường như không còn nhúc nhích tí nào. Có người bất tỉnh. Đỡ phải làm sao bây giờ? Bộc Trịa Chan cũng nhận ra tình hình của người nọ và bắt đầu hoảng loạn hết cả lên. Cô bé tính chạy lại gần nhưng được một nửa thì cứng người lại vì sợ, sau đó luống cuống lấy điện thoại ra tính gọi cấp cứu. Này A Kỳ Dạ có nói rồi phải không? Bộc Trịa thực sự là một người rất tốt bụng. Cũng may là người mà cả hai bọn hắn đều nghĩ đã nghèo kia cuối cùng cũng được dậy. Nhưng điều đầu tiên người đó làm là vươn cánh tay run rẩy bám chặt vào Bộc Trịa Chan và rên rỉ, nở nước. Làm ơn. Cho tôi nước cả vâng. Em sẽ đi mua ngay. Bục Triệt khi bị người lạ bám vào thì sợ hãi nhảy thoát lên, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại với tấm lòng muốn cứu người. Cơ mà ngay khi cô bé hướng nội của chúng ta đồng ý thì người đang vật vã dưới đất kia ngay lập tức đệm thêm với thuốc say, rồi cả canh mì rổ hến kèm cháo nóng, nằm nghỉ ngơi trên một chiếc giường vừa mềm mại vừa có nắng ấm. Nghe đến đây thì Bục Triệt Chan cũng lặng luôn cả người. Cô bé thẫn thờ quay sang nhìn Ạ Kỳ Dạ với một ánh mắt cầu cứu. Hắn cũng chỉ biết bất lực vỗ trán trước cái tình huống kỳ lạ như thế này, yêu cầu gì mà làm thế. Chương 90. Biểu diễn live đường phố. Chương 90. Biểu diễn live đường phố. Từ ngực. Từ ngực. Khà. Tiếng uống sốt mì rộ một cách điên cuồng truyền đến từ phía cô nàng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện kia. Là một cô nàng với mái tóc màu tím hồng được đan lại một bên gọn gàng khác hẳn với trang phục luộm thuộm đang mặc. Dù cho cái vẻ ngoài trông khá xinh đẹp dễ thương kia, cô nàng đó lại đang bốc ra một mùi rượu nồng nặc đến nỗi Ạ Kỳ Dạ và Bục Triệt phải nuốt ra xa xa. Người này không bình thường. Trong khi hai người bọn hắn đang nghĩ về nhân sinh tạo sao lại gặp một người kỳ lạ như này thì người đó cũng đã nốc hết phần súp rồi trưng ra một bộ mặt thỏa mãn đến tận xương tủy. May mà có bọn em. Thực sự cảm ơn nhé. Không ngờ lại mua súp mì rồ hến cho chị thật. Bục Triệt Trang nhận được lời cảm ơn đó thì cũng không biết phải phản ứng ra sao. Cuối cùng cô bé chỉ biết bay đầu đi rụt rè đáp, cơ không có gì đâu ạ, cơ mà bên kia. Sau khi tỉnh rượu một chút nhờ súp mì rồ và cảm ơn thì cô nàng bậm rượu đó bắt đầu triệu chứng hậu say rượu. Lắc lư cả người như thể khung xương chống chịu hết nổi, cô nàng ôm đầu lắc lắc rồi lẩm bẩm, muốn rửa sạch bộ não này quá. Sau đó cơn đau chuyển xuống dưới khiến cô nàng quằn quại ôm bụng, muốn vắt sạch rượu ra khỏi ruột gan quá. Nhìn cái cảnh này, Ạ Kỳ Dạ và Bục Triệt cùng lúc liếc qua nhau và cả hai đều hiểu ngay người còn lại đang nghĩ gì, có lẽ vừa cứu một người nguy hiểm rồi. Bục Triệt Chan nhanh chóng chọn ra cách tốt nhất trong tình huống này, 36 kế. Chạy là thượng sách. Vừa với em xin phép về, cô bé sợ hãi chuẩn bị ôm lấy đàn guitar bỏ đi. Ngay lúc hắn cũng tính êm đẹp chuẩn theo thì người kỳ lạ kia gọi lại cả hai, "A Quan, hai đứa tên gì ấy nhỉ?" Đột nhiên lên tiếng một cách bình thường như vậy khiến cả hai người bọn hắn đều sững sờ. Cảm nhận được sự chân thật trong lời nói của người đang say bí thị kia, Bục Triệt Chan bỏ ý định chuẩn đi và ngồi thụp xuống lại, "Gỗ thủ hỉ tỏ gì ạ?" "Em là Ạ Kỳ Hỉ Tổ Ạ Kỳ Dạ." Hắn cũng ngồi xuống lại bên cạnh cô bé. "Ồ, tên hai đứa hay quá ta." Cô nàng kỳ lạ đã bình tĩnh lại sau màn muốn gột rửa nội tạng và bắt đầu lục lọi thứ gì đó trong túi áo khoác và nói, "Ạ Kỳ Dạ và Bục Triệt ngước nhìn chị ta để chờ câu giới thiệu tên." Cơ mà thứ bọn hắn nhận lại là cái điệu cười say khướt và một hộp rượu. Hộp thứ 2 3 4 cũng được cô nàng lần lượt lấy ra từ chiếc áo khoác và xếp một hàng trước mặt. Túi thần kỳ của đỏ ra ẹ mẩn hay gì? Là hộp rượu, nó nhìn giống như hộp sữa, là loại rượu giá rẻ thường được bán trong cửa hàng. Và trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai người bọn hắn, cô nàng kỳ lạ kia cắm thẳng ống hút vào rồi bắt đầu nốc rượu một cách điên cuồng. Khà, đáng lẽ chị nên uống rượu có chừng một thôi. Mà vừa nói xong chị đã lại uống nữa rồi. A ha 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 ha. Lấy rượu giải rượu. Dù vậy, thực sự là hắn đang sợ hãi con người trước mặt này. Ai cho hắn biết là đã gặp phải loại người gì đây đi. Tình hình bây giờ là Ạ Kỳ Dạ và Bục Triệt Chan đang bị vướng phải một con người kỳ lạ nào đó khiến cả hai không khỏi run rẩy sợ hãi. Ngay khi hàng dài hộp rượu được xếp ra thì cả hai người bọn hắn đã phải tự trách bản thân sao lại yếu lòng ngồi lại trò chuyện với cô nàng bậm rượu đó. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Không hiểu sao cô nàng đó bắt đầu đứng dậy, hai mắt mở không ra nổi và lờ đờ đưa ra một hộp rượu rồi nói, "À, hai đứa muốn uống rượu không? Dù là rượu rẻ tiền thôi, mà chưa đủ tuổi hả? Nghe chị nói không đấy. Sao hai đứa không nói gì hết vậy?" Đúng là hai bọn hắn không trả lời. Bởi vì chị ta đang nói với bức tượng đã mà. Nhìn cô nàng kỳ lạ đó bắt đầu trách móc bức tượng thì Ạ Kỳ Dạ ngay lập tức quay sang Bục Triệt Chan đang run rẩy kia và ra hiệu. Cả hai cùng lúc gật đầu rồi nhanh chóng chuẩn đi. Cơ mà với tính lễ phép của mình, Bục Triệt Chan không quên chào trước khi rời đi. "À, em về đây." Giọng nói của Bục Triệt truyền đến giúp cô nàng đang say kia tỉnh táo đôi chút. Ạ Kỳ Dạ thấy cô nàng dường như muốn nói chuyện thêm với bọn hắn nên đã quay sang thật nhanh. Và trong một khoảng khắc, cô nàng đã tỉnh hẳn rượu và chạy đến chộp lấy thứ đang được đeo trên lưng của Bục Triệt Chan. "Ô, Rita, em có chơi guitar à? Chị có chơi trong ban nhạc, dù là chơi cho vui thôi." Cô bé hướng nội của chúng ta ngay lập tức vào cơ chế phòng bị cực độ. Cả cơ thể của Bục Triệt run lên từng hồi khi bị hỏi từ một người đến từ một ban nhạc người lớn và thậm chí là một người lớn say rượu. Vì thế, cô bé ngay lập tức phủ định, "À không, em mua guitar rồi bỏ cuộc sau một ngày. Giờ đang tính bán cho tiệm cầm đồ. Em muốn một người phù hợp hơn dùng cây đàn này để đưa nó lên đỉnh cao. Em không biết chơi ạ, xin lỗi. Không biết sẽ bán được bao nhiêu tiền để tối ăn thịt nướng nữa." Một màn giáp được Bục Triệt bắn ra chỉ trong vòng vài giây khiến cho cả Ạ Kỳ Dạ lẫn cô nàng kỳ lạ kia ngỡ ngàng. Bình thường không nói nổi hết câu nhưng nói dối sao lại thuận miệng như vậy, "Gỗ thủ hỉ tỏ gì chan." Bắn giáp xong thì cô bé đã ngay lập tức xoay người bỏ trốn. Nhưng mà ngay khi Bục Triệt tính bỏ đi bán guitar thì cô nàng kỳ lạ đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay cô bé để giữ lại, "Chờ đã." Người say quên cả trời đất kia đột nhiên lại nhìn về phía Bục Triệt chan với một khuôn mặt nghiêm túc. Cô nàng chậm rãi nói một cách cẩn thận, "Bỏ cuộc sau một ngày thì phí lắm, bán thì lúc nào chẳng bán được, nếu thử tiếp tục thêm một chút nữa, không chừng em sẽ thành người phù hợp với cây đàn đó đấy." Ừ, có vẻ chị ta đàng hoàng hơn hắn nghĩ. Bục Triệt Chan cũng bị những lời khuyên nghiêm túc ấy của cô nàng làm sững cả người. Cô bé rụt rè đan tay vào nhau rồi, "Xin lỗi, em xin lỗi ạ. Chuyện em vừa kể, toàn bộ đều là nói dối. Em nói dối mất thật." Cuối cùng thì ba người bọn hắn ngồi xuống lại cùng nhau. cô nàng kỳ lạ đó không còn vẻ say khướt nữa mà cẩn thận thử chơi qua cây đàn của Bộc Triệt Chan. Ồ, một cây đàn tốt, em đã giữ gìn nó cẩn thận nhỉ. Chị ấy trả lại cây guitar rồi nói tiếp, chị thì chơi bạc cơ, rượu và bạc còn quan trọng hơn sinh mạng của chị nữa, nên chị luôn mang hai thứ đó bên người. Như để chứng minh cho những lời đầy thám thiết của mình, cô nàng lại lần nữa lấy ra một hộp rượu và bắt đầu cắm ống hút chuẩn bị đốc. Cơ mà, A Kỳ Dạ nhìn quanh rồi hỏi lại con người kỳ lạ kia, mà bạn ở đâu ạ? Nghe lời ấy từ hắn, cô nàng nghiêng đầu nhìn qua, và hình như để quên ở quán nhậu mất tiêu, cô nàng trưng ra một khuôn mặt cười thản nhiên như thể đây là một câu chuyện bình thường vậy. Sinh mạng thật rẻ mạt. Hai người bọn hắn bị cô nàng kỳ lạ kéo đi cùng tìm về chiếc bạt quý hơn sinh mạng bị để quên kia rồi cùng ra chỗ bờ sông ngồi. Ta ra, cây bạt của chị đây, siêu cấp ngầu luôn đúng không? Chị ta ôm lấy cây bạt đã bị bỏ rơi kia và bắt đầu khoe khoang về nó. Cơ mà đúng là nhìn khá ngầu đấy chứ, trông cũng đắt tiền nữa, đây là một cây bạt tốt. À, vâng, ngầu lắm ạ. Bộc Triệt Chan rụt rè nói, cô bé đang khó xử vì bị người chỉ mới nói chuyện lần đầu kéo đi khắp nơi thì phải. Nhận được lời khen, cô nàng kỳ lạ càng cười rạng rỡ hơn và bắt đầu kể, nhờ em nó mà buổi live hôm qua tuyệt lắm đấy. Vì thế mà chị uống đến nỗi đây là ai? Tôi là đâu, và lạc em nó luôn. Theo lời kể thì cô nàng đã uống từ tối hôm qua đến tận chiều ngày hôm nay luôn đấy. Say kiểu đó mà còn sống đến tận hôm nay thì đúng là kỳ tích rồi. À, Ký Dạ chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy giận cả người và nói, em nghĩ chị nên uống ít lại chút đi. Nghe hắn nói vậy, cô nàng kỳ lạ chỉ đơn giản là trưng một bộ mặt đỏ ngầu vì men rượu và hạnh phúc nói, nạ nạ uống rượu giúp chị quên đi những lo âu cuộc sống lương hưu, suy giảm dân số, nghèo khó, vv chị gọi đây là vòng tròn hạnh phúc. Cái vòng lặp bất tận giữa lo âu uống rượu hạnh phúc hết say lo âu uống rượu thì hạnh phúc chỗ nào hả? Hạnh phúc của chị đau khổ quá đấy. Bộc Triệt Chan nghe cái vòng lặp đáng sợ kia thì cũng nghĩ về tương lai của bản thân. Và ngay lập tức hét toáng lên sợ hãi. Ha ha, thì tỏ gì Chan lẽ nào cũng là đứa bất ổn giống chị ạ? Cô nàng sở hữu vòng tròn hạnh phúc kia thấy Bộc Triệt bắt đầu lo âu giống mình thì vỗ đùi cười như được mùa. Thấy cảnh này, A Kỳ Dạ cũng chỉ biết vỗ chán bất lực. Bình thường Bộc Triệt đã đủ kỳ lạ rồi, gặp thêm cô nàng kỳ lạ này càng khiến cái sự bất ổn ấy nhân lên gấp đôi. Cũng may là sau một lúc hồn ma Bộc Triệt cũng quay lại cơ thể, em xin lỗi vì hoảng loạn ạ. Lúc này cô nàng kỳ lạ kia mới tỏ vẻ chứng trạc đàng hoàng trở lại, chị không ghét mấy kiểu đó đâu. Mà lúc nãy hai đứa tính làm gì ấy nhỉ? Nghe vậy, Bộc Triệt Chan sững người lại, cô bé khó khăn quay đầu sang nhìn A Kỳ Dạ với vẻ mặt run run. Đối mặt với ánh mắt cầu cứu đó, hắn chỉ nhẹ nhàng cười rồi gật đầu. Thấy thế, Bộc Triệt Chan như được tiếp thêm động lực và lấy ra tờ quảng cáo tự vẽ kia đưa cho cô nàng trước mặt và bắt đầu giải thích về buổi live của ban nhạc. Đột nhiên, đôi mắt của người kỳ lạ kia bắt đầu rưng rưng. Cô nàng đưa tay lên lau đi nước mắt và bùi ngùi nói, "Ừ, thì tỏ gì Chan cũng là cô bé bi kịch à. Bán vé khó khăn lắm đúng không? Lúc mới đầu chị cũng vất vả lắm." Nghe những lời đầy xúc động đó, Bộc Triệt Chan ngay lập tức rạng rỡ lên, cô bé như thể tìm được một người đồng cảm với bản thân vậy. A Kỳ Dạ bên cạnh thì cảm giác như thể cô nàng kỳ lạ kia là phiên bản tương lai của Bộc Triệt Chan khi mà cô bé đỡ sợ người lạ và nghiện rượu vậy. Cơ mà, đột nhiên màn khóc thút thít vì đồng cảm của chị gái người lớn kia dừng lại. Chị ta đứng phát dậy rồi cởi đi chiếc áo khoác rộng thùng thình bên ngoài và để lộ ra chiếc váy màu xanh lá cây nhạt, đó là một chiếc váy mỏng toàn thân. Chưa kịp cho A Kỳ Dạ và Bộc Triệt nói gì, cô nàng đeo cây bạt yêu quý của mình vào và nói, "Được rồi, vì ân nhân, chị sẽ giúp em một tay. Chị và em chúng ta sẽ diễn live đường phố ngay bây giờ." Cả A Kỳ Dạ lẫn Bộc Triệt Chan đều đang há hốc mồm trước cái tuyên bố bất ngờ kia của chị ấy. Ngẫm nghĩ lại, hắn vỗ tay ngay tức khắc, "A, ý kiến hay." "Đúng vậy. Vì những người khác đều dễ dàng bán vé cho bạn bè nên hắn đã quên mất việc các nhóm nhạc trẻ thường có những buổi biểu diễn đường phố để thu hút người quan tâm. Nó quá hợp lý cho người ít, không có, bạn như Bộc Triệt." Cô nàng kỳ lạ nghe hắn ủng hộ cũng cười tươi nói, "Phải không? Tờ rơi cũng làm sẵn rồi, biểu diễn đường thu hút mọi người để bán vé là cách tốt nhất." A Kỳ Dạ cũng đồng ý với điều đó. Nhìn dòng người nhộn nhịp xung quanh hắn cũng không khỏi hưng phấn, hôm nay còn đang có lễ hội ở khu này nên cũng đông người nữa. "Đúng vậy, đúng vậy. Chị sẽ nhờ người mang thiết bị tới ngay." Chị ấy cũng hùa theo sự phấn khởi của hắn và nhảy nhót vui vẻ rồi ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Cả hai đều đang thảo luận ngập trời cho buổi diễn đường phố và quên luôn nhân vật chính, Bộc Triệt Chan. Cô bé hướng nội của chúng ta run run cánh tay đang tính gọi lại hai người đang vui vẻ kia nhưng chẳng thể nào đủ dũng khí để từ chối. Trước khi Bộc Triệt Chan kịp đề cao dũng khí thì hai bộ âm ly đã đến từ bao giờ và chị gái kỳ lạ kia đã bắt đầu chuẩn bị thiết bị. Điều chỉnh cho cây bạt xong, chị ấy đã đứng phát dậy và cầm trên tay những tờ rơi quảng cáo tự vẽ của Bộc Triệt hét lớn, "Mọi người ơi, chúng tôi chuẩn bị diễn live ạ, không tốn phí đâu nên nếu rảnh thì hãy dừng lại xem nhé." A Kỳ Dạ thấy vậy thì cũng học theo cô nàng kỳ lạ đó và cũng cầm mấy tờ quảng cáo lên và cùng hét, "Chào mọi người ở Cả Nạ Dạ Hỏa Tẩy. Chúng tôi chuẩn bị diễn live ạ. Xin hãy đến xem." Tiếng hét của hai người bọn hắn vang vọng quanh quảng trường gần ga tàu này khiến không ít người chú ý đến. Những người dân bắt đầu đi đến ngó ngó thì đột nhiên một bóng hình màu hồng lại dùng dịch chuyển tức thời xuống đó và hướng về bạn hắn vỗ tay, "Hoa. Hỏng quá đi. Thế này, em cũng diễn với chị đấy, chị gái kỳ lạ cũng đỡ không nổi fan này của Bộc Triệt và nhanh chóng gọi lại cô bé." Thế là trước ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh, cô bé cực độ hướng nội của chúng ta thất thiểu bị lôi về sân khấu. A Kỳ Dạ đứng nhìn Bộc Triệt Chan sắp co do thành miếng bọt biển có thể bốc hơi bất cứ lúc nào kia. Hắn hiểu là cô bé đang sợ hãi đám đông như thế nào, nhưng hắn cũng biết rằng cô bé đang cố gắng để bán vé giúp ban nhạc, nơi mà những người bạn đầu tiên trong đời đang nỗ lực hết mình. Vậy em sẽ làm thế nào đây, Bục Triệt Chan?
Chương 91. Ezzy lại đến chiếm phòng vẽ đủ dìn EG18. Chương 91. Ezzy lại đến chiếm phòng vẽ đủ dìn EG18. Trong khi ạ kỳ dạ bắt đầu viết bảng giới thiệu cho buổi live đường phố ngô hứng này, thì Bục Triệt Chan rụt rè tiếp cận chị gái kỳ lạ kia.
Thế hở? Em chưa từng chơi guitar ngoài đường bao giờ hả?
Chị ấy trông khá ngạc nhiên khi nghe vậy. Có lẽ trong nhận thức chung của các ban nhạc thì việc biểu diễn ngoài đường là điều bình thường. Chị ấy ngâm nghĩ một lúc rồi đột nhiên cười đùa, nếu sợ tới vậy hay là nhắm mắt lại chơi.
Chị đùa thôi. Ngại đám đông mà phải không?
Chị hiểu mà. Bảo là đùa nhưng nhìn cái thở phào của Bục Triệt thì ạ kỳ dạ liền biết cô bé thực sự sẽ nhắm mắt chơi cho coi. Lần trước hắn còn phải tạo bộ giáp xoài chín cho cô bé chui vào biểu diễn nữa là. Trong khi hắn thở dài bất lực thì chị gái kỳ lạ đột nhiên hướng về Bục Triệt Chan và chầm chầm nói, để chị cho lời khuyên nhé. Những người đứng trước mặt em không chống lại em hay gì đâu. Đừng lầm tưởng họ là kẻ địch nhé. Câu nói của chị ấy không chỉ khiến Bục Triệt Chan ngạc nhiên khó hiểu, mà ạ kỳ dạ bên cạnh cũng sững người lại. Nghĩ về những gì bản thân đã nghĩ trước đây. Chẳng lẽ trước giờ hắn cũng đang nhìn nhận thế giới này một cách thù địch như thế sao? Hoặc nói đúng hơn là, từ trước đến giờ ạ kỳ dạ vẫn chưa tin tưởng vào thế giới này. Chưa kịp cho hắn suy nghĩ nhiều thì từng âm điệu của bạn vang lên và Bục Triệt Chan cũng hoàn tất kết nối guitar với bộ âm ly. Chúng tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Bài nhạc là bản gốc từ kẻ sổ cù ben của cô bé này. Chị gái kỳ lạ thoải mái ngồi bệt thẳng xuống sàn chuẩn bị biểu diễn và giới thiệu giúp Bục Triệt. Ạ kỳ dạ thấy vậy thì treo tấm bảng giới thiệu lên chiếc vali đựng hai bộ âm ly kia rồi đứng sang một bên. Bục Triệt Chan cũng đã mạnh dạn đi đến giữa túi chào mọi người. Hít sâu một hơi. 3, 2, 1, 2 mắt nhắm chặt lại và đôi tay bắt đầu biểu diễn. Âm nhạc vang lên lan tỏa đến xung quanh, nơi cũng đã có vài người dân xung quanh bị thu hút dừng lại xem hai người họ biểu diễn. Mặc dù chỉ với hai người và thiếu đi âm điệu từ tay trống, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy âm thanh chuyển đến lại hay khác lạ. Là tiếng bạt. Chị gái kỳ lạ ấy đang chơi một cách ngô hứng vì chỉ vừa xem qua nhạc phổ vài phút trước mà thôi, nhưng tiếng đàn của chị ấy lại không hề nao núng chút nào. Tiếng bạt được biểu diễn một cách tự tin tạo nên một nền nhạc nâng đỡ cho phần diễn của Bục Triệt Chan, người đang rụt rè vì sợ hãi. Cô bé đang lo lắng tới nỗi không chỉ nhắm chặt hai mắt mà còn túi gầm mặt xuống. Mặc dù tiếng guitar của Bục Triệt vẫn vang lên nhưng nó như thể lạc long đi về phía xa và gần sắp tan biến. Đột nhiên phía dưới vang lên, cố lên là một trong hai cô gái đang mặc kimono, nhìn qua thì hẳn cũng tầm độ tuổi trung học như bọn hắn. Đột nhiên lên tiếng nên bị cô gái còn lại ngăn, cô nàng mới bẽn lẽn giải thích, thì tại tớ thấy bạn chơi guitar có vẻ lo lắng quá nên tớ lơ ạ kỳ dạ mỉm cười khi nghe vậy. Cũng là mỉm cười cho tiếng guitar đã thay đổi hoàn toàn kia. Cuối cùng thì Bục Triệt Chan cũng chịu mở mắt ra nhìn về phía trước. Phải. Cô bé đã phá đi sự sợ hãi đó và nhìn về phía những khán giả đang lắng nghe tiếng đàn của mình và ủng hộ cho nó. Ánh mắt sáng rực, đôi tay đều nhịp, cả cơ thể tập trung hơn vào màn trình diễn. Đây mới thực sự là Bục Triệt Chan, người chơi guitar cực hay. Chỉ trong thoáng chốc, tiếng guitar dường như lạc nhịp kia lại hòa quyện tuyệt vời với nền bạt đã được tạo dựng từ trước của chị gái kỳ lạ đó. Âm điệu tuyệt đẹp đang được vẽ ra từ hai người nghệ sĩ đang biểu diễn trên sân khấu. Tất cả khán giả đang theo dõi đều cùng lúc im lặng và tập trung hoàn toàn vào màn biểu diễn xuất thần kia. Cuối cùng cũng đến hồi kết. Ngay khi âm điệu cuối cùng dừng lại, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Bục Triệt Chan và vỗ tay liên hồi. Ngay cả chị gái kỳ lạ chơi bạt cực điệu nghệ kia cũng quay sang nhìn cô bé với ánh mắt tán thưởng. Và người đang nhận hết toàn bộ sự chú ý đấy thì sững cả người lại. Mọi người đều đang cười vui vẻ hạnh phúc vì màn trình diễn của em đấy, Bục Triệt Chan. Ạ kỳ dạ đi đến động viên cô bé giống như bị chột một mắt kia. Dù nói là có mở mắt ra nhìn nhưng thực ra Bục Triệt đã chỉ mở có một mắt trái và mắt còn lại vẫn nhắm tịt trong sợ hãi. Nghe được giọng nói của hắn, cô bé nhìn xuống hai cô gái lúc nãy đã động viên bản thân và giờ đang cười tươi kia thì mới mở to đôi mắt ra nhìn khung cảnh đó. Lúc này Bục Triệt Chan mới thả lỏng cơ thể đang căng cứng kia. Cô bé gật đầu hạnh phúc đáp lại, vâng. Đã vài ngày sau màn gặp gỡ Bục Triệt Chan một cách ngẫu nhiên rồi tổ chức buổi live ngoài đường cùng chị gái chơi bạt kỳ lạ. Hôm đó sau khi màn trình diễn kết thúc thì hai cô nàng khán giả mặc kimono đã phấn khởi đến hỏi thăm Bục Triệt Chan và mua lấy hai vé cho cô bé. Chiếc vé duy nhất còn lại cũng đã được con người kỳ lạ nhưng chơi bạt cực hay kia mua. Bỏ qua vụ Bục Triệt sau đó phải cho chị ta mượn lại tiền để đi tàu điện thì cuối cùng mục tiêu bán hết vé cho buổi live đã hoàn thành một cách tốt đẹp. Ạ kỳ dạ nhìn lấy sự vui vẻ hạnh phúc đến mức gần như rơi nước mắt của Bục Triệt Chan thì đã phải tự hỏi lại bản thân rất nhiều lần. Một cô bé cực độ sợ hãi giao tiếp như vậy cũng đã cố gắng hết mình rồi đạt được thành quả mỹ mãn đó. Trong khi hắn, được rồi, tạm thời không nói về vấn đề nhân sinh. Trước mắt hắn cần xử lý vấn đề trong phòng hắn cái đã. Tại sao? Thứ này lại được làm trong phòng của một tên con trai hả? Ạ kỳ dạ hét toáng lên nhưng đôi tay vẫn không thể ngừng nghỉ. Biết làm sao được, tôi đã chê ý lại nạ lắm rồi, giọng nói của một cô gái vang lên từ phía bàn máy tính của hắn. Đúng vậy, phòng hắn lúc này lại bị nhỏ Ezzy chiếm đóng để vẽ đủ dìn EG18 lần nữa. Thậm chí chính ạ kỳ dạ đang phải giúp cô nàng đưa từng bức vẽ vào máy scan để chuẩn bị in. Hắn cầm từng tờ đủ dìn với những cảnh nóng bỏng mắt trên tay và run rẩy. Nhưng rồi cũng phải cắn răng truyền cho tổ mạ đã không còn phản kháng bên cạnh, tiếp tục giúp đỡ cô bạn đã quen từ thời tiểu học kia. Hôm nay đáng lý là một ngày bình thường khác trong kỳ nghỉ hè. Sơ cất làm đêm của hắn và tổ mạ đã hẹn mọi người đến để bàn về thiết kế nhân vật. Cơ mà không hiểu sao sáng sớm khi vừa quay về từ đền thắng đủ, hắn đã phải chào đón một cô nàng với bộ đồ thể dục tay dài màu xanh lá đột nhập. Hình như hắn có duyên với bộ đồ thể dục trông phèn ơi là phèn này thì phải.
Mấy hôm trước là bộ màu hồng của Bộc Triệt Chan, giờ là màu xanh lá của Ejiji. Trong khi hắn đang than ngắn thở dài thì cửa phòng được mở ra. Bước vào trong là một cô gái cực kỳ xinh đẹp dễ thương. Mợ U Mị hôm nay mặc chiếc quần sọt giúp cô nàng khoe ra đôi chân trắng non đầy đà, chiếc áo sơ mi phía trên thì được tô điểm bằng phần vải ren chạy dọc ở giữa và được buộc nơ thắt lại phía dưới. Cô nàng cầm trên tay túi đồ mua ở cửa hàng và đứng chết chân tại chỗ nhìn về phía bọn hắn, "Nè, hình như buổi họp sở cần hôm nay là bàn về thiết kế nhân vật nhỉ?" Ba người khác trong phòng vẫn tiếp tục công việc trên tay một cách thản nhiên. Tô Mạ thậm chí còn chẳng thèm ngó lên nhìn lấy một cái mà chỉ nói, "Đúng vậy, cả tù san còn là hình mẫu cho nữ chính nữa." Nghe vậy, Mợ U Mị dừng lại một nhịp rồi liếc qua những bức tranh trên tay của Akira. Một nét tường hồng đống chốc xuất hiện trên đôi má trắng trẻo đó. Mợ U Mị chậm chậm rụt rè nói, "Mình chưa nghe nói là phải thoát ý đâu." Lúc này Hạ Kỳ Dạ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên trấn an cô nàng nữ chính của chúng ta, "Yên tâm đi cả tù. Đây không phải minh họa cho game mà là bản thảo của sở cân của Ejiji trong nạt combi. Xin lỗi nhé, Katu-san." Tại tiến độ hơi bị chậm, Ejiji đang cắm mặt vào giấy cũng chịu lên tiếng nhận lỗi. Mấy lúc này thì cô nàng này không ra vẻ kiêu kỳ nữa. "À, thì ra vậy." Mợ U Mị ngập ngừng đáp lại rồi một lần nữa liếc sang mấy tờ bản thảo trên tay của Hạ Kỳ Dạ. Lần này thì cô nàng vì tò mò nên nhìn kỹ hơn nội dung trên đó và đã phải ngay lập tức quay mặt đi vì ngượng ngùng, cũng vất vả nhị khuôn mặt bắt đầu nóng lên nên Mợ U Mị phải nói lảng sang chuyện khác, "Vậy nạt combi khi nào bắt đầu thế?" A Kỳ Dạ quay sang nhận lấy trang giấy vẫn còn nóng hổi vừa mới vẽ xong từ tay của Ejiji và đáp, "Từ ngày mai." Hờ hế thở. Mợ U Mị ngạc nhiên nhìn lại hắn. Hiểu ý cô nàng muốn nói gì, hắn tiếp tục cho đáp án, "Từ ngày mai đấy." Nhận được câu trả lời chắc chắn, Mợ U Mị khó khăn hỏi lại, "Hệ tủ, giờ mọi người mới bắt đầu ý nhỉ?" Cả ba người còn lại không ai lên tiếng trả lời câu hỏi đó cho cô nàng. Một lúc lâu sau Ejiji mới đáp, "Không sao, có mà kịp kéo dài 3 ngày. Lực của mình mở vào ngày cuối nên vô tư đi, tin được không?" Tất nhiên là người bình thường nào tin nổi chuyện đó. Mợ U Mị nghiêng đầu quay sang hỏi lại Akira, "Vậy hả? Vô tư thế quái nào được?" Hắn ngay lập tức hét lên trong khi đôi tay vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Tô Mạ nãy giờ vẫn đang cầm tuổi kia cũng không nhịn nổi mà quay nhìn Ejiji, "Tốn công tôi chạy việc cho. Tại sao bà lại nhây đến tận giờ này hả?" Đúng thế, chính Akira đã tính trước công việc bận rộn của một cờ rễ to nổi tiếng như Ejiji vào dịp có mặt kịch như thế này nên đã cho phép cô nàng sử dụng Tô Mạ thoải mái. "Ấy vậy mà, có chuyện gì xảy ra à ta?" Bên kia, Ejiji chịu đựng ánh mắt của mọi người vẫn tiếp tục vẽ không ngừng với ngòi bút trên tay đáp, chẳng có lý do nào để bao biện cho chuyện cờ rễ tỏ bị trễ tiến độ cả. Câu nói đó khiến Mợ U Mị phải thốt lên, "Ờ, nghe ngầu thật đấy. Ngầu chỗ quái nào?" A Kỳ Dạ lúc này chỉ biết thở dài và tiếp tục scan từng tờ đủ dịn EZ18 và Tổ Mạ bên cạnh thì cắm túi chẹt và chỉnh sửa xem có lỗi gì không để chuẩn bị in ra. Mợ U Mị đi đến bàn và đặt túi đồ xuống, dỗi người ngồi thoải mái trên sàn, "Cơ mà có mặt ta vậy là sắp tới lúc rồi nhỉ?" A Kỳ Dạ quay sang nhìn cô nàng chỉ vài tháng trước đang là một người bình thường không hề liên quan gì đến thế giới 2D nhưng giờ lại tham gia vào chính việc sản xuất ra nó. Mợ U Mị lúc này thực sự đang dồn hết tinh thần cho con game của bọn hắn, con game mà cô nàng được mời làm nữ chính. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng cười đáp với cô nàng, "Ừ đúng vậy, sắp đến lúc ấy rồi. Nạt Combi lần này sẽ coi như tập trận." Tô Mạ bên cạnh cũng rời mắt khỏi laptop và đứng phát dậy phấn khởi, "Chuẩn. Phiêu Cố Mị sẽ là trận chiến của chúng ta, nơi mà gạn game của chúng ta sẽ tạo nên một cuộc cách mạng trong giới đủ dịn." Ejiji đang im lặng thì đột nhiên hỏi Mợ U Mị, "Mà cậu tính đến có mặt kịch thật hả cả Tù San? Cái chiến trường hội tụ ổ tạ cụ trên khắp thế giới ấy, người thường như cậu mà tùy tiện tới thì có ngày sẽ hối hận đấy." Mợ U Mị lúc này quay sang nhìn về phía bàn máy tính trong góc, nơi có người đang mặc bộ thể dục xanh lẹ kia, dù gì cũng nhận vé của Ý Dù Mị chăn rồi. Nên mình nghĩ coi như là diễn tập cho cuối năm vậy. Mình cũng mong được xem đủ dịn si của Ý Dù Mị chăn nữa. Nghe nhắc về Ý Dù Mị chăn, Tô Mạ cũng không khỏi cảm thán, con bé sẽ tạo ra một quyển sách thú vị, tràn đầy tình yêu với lịch giả sập cho coi. A Kỳ Dạ cũng gật gù đồng ý, thực sự thì chính hắn cũng không ngờ rằng một cụ hai tòm bỏi như cô bé lại thay đổi nhiều như vậy sau khi nhận được món quà sinh nhật đó. Thậm chí còn bước trên con đường trở thành một họa sĩ đủ gì nữa. Nhưng mà lúc này, trong khi hai tên con trai đang cảm thán về Ý Dù Mị Chan, cô nàng đang phải tách riêng ra để gắng hoàn thành bản thảo đủ gìn cho kịp ý lại nạ kia xứng lại và cắn răng nắm chặt ngòi bút trong tay. Một lần nữa, con người chúng ta thường hay không chú ý tâm đến cảm xúc của người thân quen bên cạnh. Chương 92. Họa sĩ tài năng cạ si họa ti ẹ gì chương 92. Họa sĩ tài năng cạ si họa ti ẹ gì cậu thực sự muốn chơi thử hả? A Kỳ Dạ dừng lại công việc trên tay và quay sang hỏi cô nàng đang tự nhiên như ở nhà kia. Mợ U Mị tìm ra bộ game và bắt đầu đặt vào máy và chuẩn bị chơi một cách cực kỳ thuần thục. Có thật đây là nhà của hắn không nhỉ? Cô nàng thoải mái dựa lưng hẳn vào thành giường và cầm máy chơi game lên bắt đầu thao tác, Ý Dù Mị Chan nặng nặc nói nó cực kỳ hấp dẫn còn gì. Nên mình thấy có chút hứng thú. Cái Ý Dù Mị Chan nói là Lịch Giả Sập Ba Cơ, cậu đang chơi bản một đấy. A Kỳ Dạ ngó qua nhìn và nhắc nhở cô nàng. Dù hắn nói vậy nhưng Mợ U Mị vẫn vui vẻ thao tác và bắt đầu trò chơi. Cô nàng nhẹ nhàng nói, ở đây không có bản ba mà. Với cả, nếu đã muốn thử thì phải chơi từ bản đầu tiên chứ. A Kỳ Dạ ngạc nhiên đến tốt lên. Không ngờ. Không ngờ Mợ U Mị đã yêu thích thế giới 2D đến mức này. Hắn hạ xuống bản thảo trong tay và phấn khởi hướng về cô nàng nói, "Cả tụ, cậu trưởng thành trên con đường ổ tạ cụ rồi đấy." "À ừ, cũng phải mở gụ mị thì hoàn toàn thản nhiên đón nhận lời khen từ đáy lòng ấy của hắn. Cô nàng chỉ chăm chăm thao tác tay cầm và điểm nhiên nói, "À kỳ thì tôi cũng quay lại công việc đi. Mình sẽ tự giết thời gian bằng trò chơi." Thế thở. Lời ấy của mở gụ mị khiến hắn cứng cả người. Mở gụ mị đắm chìm trong thế giới 2D và đuổi hắn đi luôn rồi. Thất thiểu quay lại bàn làm việc, đột nhiên hắn thấy một ánh mắt đang nhìn thẳng vào màn hình game. "È gì gì?" Cô nàng nghe hắn hỏi thì lườm qua, "Sao hả? Bản thảo của bà sao rồi?" A Kỳ Dạ thắc mắc hỏi, bởi vì hắn thấy còn chưa xong một nửa nữa là. Câu hỏi của hắn khiến Eiji giật mình. Khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên và cô nàng cũng rời ánh mắt từ màn hình game đang được mở gù mỉ chơi kia về lại trang giấy trên bàn. Eiji ấp úng nói, "Thơ tôi chỉ tạm nghỉ một lát thôi mà. Để ý tiểu thiết thế, phiền quá đi." "Thế à? Xin lỗi vì thằng bị kéo vào mớ bản thảo của bà lại là đứa phiền phức nhé." A Kỳ Dạ méo miệng than thở đáp lại cô nàng lại vào mổ tiêu kỳ kia. Thời gian cứ vậy trôi qua, không biết ánh nắng chiều đã tắt dần từ bao giờ. Lúc này A Kỳ Dạ cũng đã xong việc trên tay và thoải mái ngồi gặm bánh uống trà nhìn mở gù mỉ chơi ổ tồn đêm. Lựa chọn nhân vật à? Mở gù mỉ đã chơi đến giai đoạn bắt đầu các gậy bèn. A Kỳ Dạ đang gặm que bộ ký bên cạnh giải thích giúp cô nàng, đoạn này cậu sẽ phải chọn kỵ sĩ hộ vệ cho mình. Nếu chọn ai thì trong một tháng chỉ xảy ra những sự kiện liên quan đến người đó. Đây cũng là điểm hấp dẫn của League khi mà phân chia các giọt một cách rõ ràng và sẽ ảnh hưởng đến hẹn đỉnh của từng giọt. Mở gù mỉ nghe vậy thì đắn đo. Nên chọn ai bây giờ? Có tận 4 nhân vật nên với một người mới chơi lần đầu đúng là khó khăn trong việc chọn lựa thật. Mở gù mỉ do dự một hồi lâu mới quyết định được. A, chọn bạn thờ nhỏ sẽ vịt đi vậy. Ngay khi cô nàng vừa dứt lời thì đột nhiên một giọng nói thốt lên từ phía sau, cậu chọn sẽ vịt hả? A Kỳ Dạ và mở gù mỉ quay lại nhìn, ngay cả tổ mạ ngồi gần đó cũng quay sang nhìn cô nàng. Là ẹ gì gì đột nhiên ném đi ngòi bút trong tay và phấn khích nhìn về phía màn hình game lần nữa. À, không có gì đâu ẹ gì gì đỏ mặt rồi quay phát đi. Tô Mã ngồi cạnh thấy hết gương mặt hoảng hốt của cô nàng thì mới lên tiếng hỏi, hình như hồi nhỏ bà cũng toàn đâm đầu theo sẽ bị nhỉ. Cô nàng nghe vậy thì càng đỏ mặt hơn, giật giật khỏe miệng rồi cúi gầm mặt vào trang giấy không đáp lại câu hỏi đó của tổ mỏi ạ. Mọi người lại tiếp tục trong im lặng và mặt trăng đã treo cao trên bầu trời đêm ngoài kia. Đồng hồ điểm 20 giờ mở gù mỉ đã chơi game từ chiều đến giờ và bắt đầu vào giai đoạn cao trào. Anh thực sự rất biết trả lời sao đây ạ Kỳ Hì Tổ Cun. Lời tỏ tình này nghiêm túc quá. Cho dù cậu có hỏi thì. Ạ Kỳ Dạ nãy giờ cũng theo dõi cô nàng chơi nên cũng hiểu vì sao mở gù mỉ lại do dự đến vậy. Thực sự thì lời tỏ tình của sẽ vịt rất chân thành. Hắn chỉ đành chia sẻ một chút kinh nghiệm, gàn game hay ổ tổn game thì chỉ cần chấp nhận lời tỏ tình là coi như xong. Phần còn lại là đường tới hạnh phúc vĩnh hằng. Ạ Kỳ Dạ quay sang nhìn về phía mở gù mỉ một cách nghiêm túc, không có chuyện phản bội hay thay lòng đổi dạ đâu đấy. Cô nàng cảm nhận được ánh mắt của hắn thì cũng quay sang. Hai ánh mắt chạm vào nhau. Mở gù mỉ chậm rãi nói, nhưng bọn mình vẫn còn là học sinh cao trung mà. Số đau. Đừng đột nhiên trốn về hiện thực như thế chứ. Ạ Kỳ Dạ gục đầu bất lực nói. Mở gù mỉ như thể đạt được mục đích, cô nàng khẽ cong môi ý cười rồi ngay lập tức thu lại nó nên không ai thấy điều đó cả. Sau đó thì mở gù mỉ quay sang hỏi ý kiến cô gái còn lại trong phòng, còn cậu sẽ trả lời như thế nào, xạ họa mù giả san. Nhưng mà đáp lại câu hỏi của mở gù mỉ. Hai. Hu hu lại là tiếng khóc nức nở của Eiji. Nước mắt cứ thế xếp thành hàng chảy dài xuống gương mặt nhỏ nhắn của nhỏ không ngừng. Ổn không thế, Eiji. Mở gù mỉ phải ngay lập tức nói, xin lỗi nhé. Mình thực sự xin lỗi vì làm cậu sao nhãng nhé và sau đó phải mất thêm một lúc nữa thì cô nàng họa sĩ nổi tiếng của chúng ta mới dừng khóc và tiếp tục cày bản thảo trở lại. Đêm dần về khuya, lúc này thì bản thảo của Eiji cũng đã dần hoàn thiện. A Kỳ Dạ và Tổ Mạ đang sắp xếp lại lần cuối trước khi nhận bức tranh cuối cùng để chuẩn bị in thành sách. Nâng tập bản thảo trên tay, Tổ Mạ cảm thán, công nhận đủ dịn sỉ của bà vẫn chất lượng thật. Chỉ vì vội mà bé cậu thả thì thất lễ với người mua lắm. Eiji thản nhiên trả lời, dù sao đây cũng chính là lý do khiến cô nàng nổi tiếng như vậy. A Kỳ Dạ nhìn bản thảo của cô nàng cũng thấy nó hoàn toàn xứng đáng, mà như thế này thì thừa sức lên chuyên nghiệp rồi còn gì. Thậm chí hắn còn cảm thấy Eiji đã hơn hẳn khối người tự xưng là dân chuyên ngoài kia luôn đấy. Nghe nói có mấy tay biên tập viên đã ghé sở cờ tôi, nhưng tôi không ở đó nên chưa nói chuyện trực tiếp bao giờ. Eiji vẫn cắm túi hí hoáy vẽ liên tục và đáp lại hắn. Cô nàng có vẻ chẳng thèm quan tâm nghiệp dư hay chuyện nghiệp chút nào, nhưng điều này cũng khiến hắn nhớ lại lúc gặp họ thì hôm nữa. Ngay cả sở cờ siêu nổi tiếng như Dục En Dục còn có ý định tìm đến cô nàng nữa là. A Kỳ Dạ quay sang nhìn cậu bạn thân đột nhiên sững sờ bên cạnh. Tô Mạ lúc này im lặng đến lạ thường và nhìn chăm chú vào bản thảo trên tay. Có vẻ cậu ấy cũng đang có mối lo lắng giống như hắn. Sở cứ làm game non nớt này có giữ được Eiji không? Đôi khi trong cuộc sống, con người nhất định sẽ phải đối mặt với những quyết định sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình sau này. Vào tối hôm nay, Tô Mạ đang phải tự hỏi với chính bản thân mình không chỉ về tương lai của cậu ấy mà còn là tương lai của cô nàng họa sĩ đã vẽ ra những bức hình tuyệt diệu cậu ta đang cầm trên tay nữa. Nhìn khuôn mặt đắn đo ấy của Tô Mạ ạ, hắn hiểu bây giờ trong lòng cậu ấy đang phải đắn đo nhiều đến mức nào. Im lặng một hồi lâu thì Tổ Mạ mới lên tiếng hỏi, này ẹ gì gì? Bà tính làm gì với lời mời từ Dục En Dục? Ngòi bút trên tay của cô nàng họa sĩ dừng lại. Ẹ gì gì ngâm nghĩ một hồi rồi nói, đúng là một lời mời hấp dẫn. Họ là sở cận tâm điểm nên chắc hàng của tôi sẽ bán chạy gấp mấy lần bây giờ. Thành công là điều coi như khỏi bàn cãi. Đúng vậy, cô nàng nói không sai chút nào. Với tài năng như thế này kết hợp với sở cân đỉnh của chóp trong giới đủ gì kia, sẽ chẳng lạ gì nếu tham gia thì trong vòng 1-2 năm sau thôi, cô nàng sẽ trở nên siêu nổi tiếng. Tô Mạ cũng hiểu điều đó, ánh mắt cậu ấy thay đổi dần và chậm chậm nói, còn bà thì tính sao? Bà sẽ vẽ theo sở thích như bây giờ hay nhắm đến những vị trí cao hơn? Nếu bà thực sự muốn đi thì tôi từng câu từng chữ mà Tổ Mạ đã phải cắn răng rất nhiều lần mới nói ra được vang vọng trong căn phòng này. Nhưng đột nhiên Eiji đứng phát dậy. Xong rồi. Cô nàng rỗi người như thể mấy khúc xương trong người đã đơ cứng hết cả. Mà cũng đúng khi cô nàng đã ngồi trên chiếc ghế đó vẽ nguyên ngày rồi. Eiji vui vẻ ném đi ngòi bút rồi tung tung về phía bàn trà, nơi mà chiếc máy chơi game được mở gù mì thả lại ở đó. Thiệt tình, từ nãy khi xem cả tụ san chơi là tôi đã chịu hết nổi rồi. Cô nàng cười vui sướng và cầm lên chiếc tay cầm và ngay lập tức thao tác vào game. Chính là Lít Giả Sập Một mà mở gù mì vừa chơi lúc nãy. Nhìn ánh mắt hạnh phúc ấy của Eiji, đột nhiên Hạ Kỳ Dạ nhớ lại ký ức cách đây tận 8 năm về trước, khi cả ba người bọn hắn đều chỉ là những đứa trẻ tiểu học. Nhớ lại khoảnh khắc đó, hắn cười cười đi đến bộ vai Tổ Mạ rồi rời khỏi phòng trước ánh mắt kỳ lạ của cậu ta. Vừa xuống cầu thang, mùi thơm bông chốc chuyển đến từ phòng bếp đang sáng đèn của hắn. Nên nhớ, đây là phòng bếp của nhà hắn nhé. Lúc này bên trong phòng bếp, mợ cụ Mỹ cũng đã sắp xếp chén dĩa vào khay để chuẩn bị mang lên cho bọn hắn. Phải, nãy giờ trong khi ba người bọn hắn lo cho bản thảo của Eiji thì mợ cụ Mỹ đã xuống nấu ăn tối cho cả đám. Cô nàng này, thực sự luôn âm thầm giúp đỡ mọi người như vậy. A, Akiki Tokun, công việc thế nào rồi? Mợ cụ Mỹ thấy hắn đi vào phòng bếp thì nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Mái tóc đuôi ngựa buộc gọn khiến làn da sau gáy trắng bóc của cô nàng hiện ra rõ hơn. Chiếc tạp dề màu đen được thắt nơ con bướm quanh vòng eo nhỏ nhắn đó. Nếu bây giờ Hạ Kỳ Dạ nghĩ về gia đình và những đứa trẻ thì có hơi quá đáng với cô nàng không nhỉ? Nhưng thực sự, mợ cụ Mỹ lúc này quá giống một người vợ đảm đang. Hắn đã phải đơ mất một hồi lâu, cho đến khi mợ cụ Mỹ mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ hắn và quay lại nhìn thì Hạ Kỳ Dạ mới tỉnh táo lại. Ừm, Eiji đã hoàn thành bản thảo rồi. Giờ đang chơi game vui vẻ cùng tổ mọi ạ. Hắn xoa xoa mái tóc rối của mình để làm lạnh lại khuôn mặt thoáng nóng lên kia. Mợ cụ Mỹ nghe vậy thì gật đầu mỉm cười vui vẻ, thế thì tốt quá. À, tớ cũng nấu xong rồi. Chúng ta mang lên mọi người cùng ăn tôi nhé. Hạ Kỳ Dạ gật gù bước sắt đến phụ giúp cô nàng bày đồ ăn ra khay. Cũng không có gì nhiều lắm, là mì dạ kỳ rổ bạ và các món phụ, nhưng mùi hương từ nó thì chắc chắn khiến những ai ngửi được qua trang giấy sẽ phải chạy hết nước miếng. Hai người bọn hắn bắt đầu mang đồ ăn lên phòng, mở cửa bước vào thì một khung cảnh hòa hợp khó thấy diễn ra. Eiji cong cong đôi mắt xinh đẹp của mình và lẹ lưỡi cười lém lỉnh cực kỳ đáng yêu với Tổ Mọi ạ, sau đó cười khúc khích. Không nhớ rõ lần cuối cùng hắn được nhìn thấy cô bạn dễ thương của mình được vui vẻ hạnh phúc như thế là bao giờ nữa. Hạ Kỳ Dạ thực sự vui mừng khi thấy cảnh này. Mợ U Mì cũng thấy cảnh đó và mỉm cười nói, bữa tối xong rồi đấy. Cơ mà hai cậu tự nhiên thân mật quá nhỉ, lúc này hai con người đang chim chuột bên kia mới nhìn lại bọn hắn. Eiji quay đi khuôn mặt đã đỏ bừng của mình và lẩm bẩm, nghe một đứa con gái thản nhiên nấu ăn trong nhà con trai nói câu đó hưng. Mợ U Mì đặt khay đồ ăn xuống và nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu một cách cực kỳ dễ thương. Eiji quay lại sau khi ngửi thấy hương thơm ngào ngạt khiến nước bọt bắt đầu tiết ra đó và nói nhỏ, chẳng biết trả lời ra sao luôn. Chương 93. Những giọt nước mắt ấy. Chương 93. Những giọt nước mắt ấy. Xác định tọa độ, thế giới. Năm 2003, tháng 8, ngày 12 hôm nay là ngày tuyệt đẹp cho một mùa hè tuyệt vời. Nhanh chân lên cả tù. À mà đừng chạy nhé. À Kỳ Dạ với sự phấn khởi cao nhất quay sang nói với cô nàng đang bước nhanh theo hắn kia. Mợ cụ Mỹ hôm nay mặc một chiếc váy ngắn màu xanh dương có một chiếc duy băng quanh giữa váy. Chiếc áo thun với ống tay loe giúp phần trên của cô nàng trông lớn hơn và càng lộ rõ chiếc eo thon gọn của mình. Cô nàng còn mặc một chiếc khăn quàng cổ màu xanh nước biển nhạt làm bằng vải mỏng. Trang phục mùa hè. Tuyệt quá đi. Lúc này, mợ cụ Mỹ đang phải leo từng bậc thang bám sát theo hắn và hoảng loạn hỏi lại, "À Kỳ thì tổ cung này, thế này là sao hả?" Hắn dừng lại trước câu hỏi của cô nàng, quay lại và nhìn về phía xa xa, dưới những bậc thang này. Bất ngờ không? Đây chính là bậc thang huyền thoại trong truyền thuyết. À Kỳ Dạ chống hông rồi hướng về phía hàng trăm ngàn người đông như kiến đang xếp hàng dưới kia, đầy tự hào nói, "Đúng vậy, nơi bọn hắn đang đứng là những bậc thang đi vào huyền thoại trong giới 2D, nơi tổ chức các kỳ có mặt kịch hàng năm. Khác với những người phải xếp hàng từ sáng sớm dưới đó, bọn hắn hôm nay có vé riêng của sở cần nên được vào trước." Tô Mạ cũng phấn khởi không kém kia phe phẩy chiếc vé mà Ý Dù Mỹ trao tặng. Chúng ta sở hữu vé sở cân được chọn bởi trật tự thế giới, ban tổ chức, nên cứ gọi những người dưới kia là cỏ rác cũng được. Cậu ta khoe khoang xong thì phất tay như thể, giang sơn này là của chấm. Được rồi. Trước khi bị mấy người khác nhìn với ánh mắt kỳ lạ, A Kỳ Dạ túm cổ áo của Tô Mạ rồi kéo đi. Ở đây là sảnh đông, bọn hắn bắt đầu đi tìm bàn của sở cân Fancy Barber. Mọi thứ đều được đánh số thứ tự rõ ràng nên bọn hắn chỉ cần đi theo hướng dẫn là đã tới nơi. Một chiếc bàn tạo thành một khu vực nhỏ nhắn, và trong đó có một cô bé đáng yêu đang một mình chuẩn bị mọi thứ cho sở cẩn của bản thân. Iho, Izumi-chan. Tô Mạ lên tiếng chào cô bé đang cầm túi kia. Cô bé nghe được giọng nói ấy thì ngay lập tức quay sang. Đôi mắt rưng rưng như sắc khóc, Izumi-chan chạy đến ôm chầm vào người của Tô Mọi ạ, Tô Mạ xem lại. Anh đến thật ạ. Hôm nay cô bé mặc cho mình một chiếc váy ngắn màu đỏ được buộc vòng qua vai như yếm, bên trong mặc một chiếc áo thun trắng có cổ viền đen. Bộ trang phục này khiến cho vòng một lớn hơn hẳn so với một học sinh sơ trung kia càng dễ thấy hơn. Và lúc này, Izumi-chan ôm chặt lấy Tổ Mạ và khóc nức nở, cả cơ thể cô bé ép chặt vào người cậu ta khiến khuôn mặt của cậu đỏ bừng lên vì cảm nhận được thứ đó. Em vui lắm. Em giọng của Ý Dụ Mì Chan nấc lên từng hồi, cô bé hạnh phúc đến nỗi nói không thành lời. Sau đó, cô bé quay sang Ạ Kỳ Dạ và bước chậm đến trước mặt hắn, Ạ Kỳ Dạ xe này nữa. Em. Thấy bản thân hạnh phúc quá đi, cô bé vừa nói vừa lau đi hàng nước mắt bắt đầu chảy dài kia. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô bé, "Nào, nhân vật chính ngày hôm nay sao lại khóc vậy rồi?" Trong suốt 3 năm qua, Ý Dụ Mì Chan đã cố gắng nỗ lực hết mình để hôm nay được đứng ở sân khấu lớn nhất trong giới đủ dịn này và thể hiện chính mình. Ạ Kỳ Dạ và Tổ Mạ đến đây ngày hôm nay như thể chứng minh những nỗ lực suốt bao năm của cô bé không hề uổng phí chút nào. Nghe những lời đó của hắn, Ý Dụ Mì Chan càng khóc lớn hơn nữa và ôm chặt lấy hắn. Ừ, mềm quá. Ngay khi hắn bắt đầu bị cám dỗ thì bỗng nhiên từ phía sau lưng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng điềm nhiên, "Hệ tụ, chị cũng ở đây đấy nhé." Là mợ Umi. Cũng may nhờ có cô nàng mà Ý Dụ Mì Chan đã nuối lòng vòng tay đang ôm chặt kia và quay sang, "Bạn gái của Ạ Kỳ Dạ sẽ này nữa, em thật lòng cảm ơn chị rất nhiều ạ." Nói xong, cô bé lại tiếp tục khóc và phải đưa tay lên lau đi dòng nước mắt. Dù gì cũng bị hiểu nhầm là bạn gái của cậu rồi, mợ Umi chậm chậm nói rõ ràng từng chữ một cách bình tĩnh trong khi nhìn Ý Dụ Mì Chan trong vòng tay của Ạ Kỳ Dạ. "Mình có nên nói, tránh xa Ạ Kỳ Dạ ra, con mèo vụng trộm kia không?" Ạ Kỳ Dạ cứng cả người quay sang đối diện với khuôn mặt đang cố ra dáng là đang tức giận kia. Thật lòng thì với cái gương mặt dễ thương nhưng không bộc lộ cảm xúc đó, hắn chẳng tài nào đoán được cô nàng có giận thật hay giả nữa. Ạ Kỳ Dạ chỉ còn biết thở dài, nếu muốn thì chí ít cũng biểu cảm cho giống vào sau màn gặp gỡ cảm động thì cả đám bắt đầu giúp Ý Dụ Mì Chan chuẩn bị cho sơ cỡ. Mà về cơ bản thì chỉ là phụ khăn trải bàn và bày những đầu sách đủ dịn của cô bé lên bàn mà thôi. "Cảm ơn mọi người đã giúp em ạ." Chỉ sau ít phút đã hoàn thành, Ý Dụ Mì Chan túi người cảm ơn. Mợ U Mì có hơi ngạc nhiên hỏi lại, chuẩn bị vậy thôi hả? Nhưng nhìn mấy người đằng kia trông vẫn còn bận rộn lắm kìa. Câu nói của cô nàng khiến ba người bọn hắn mấp máy miệng cười khổ chứ không biết phải nói sao. Đúng là bên kia người ta vẫn đang bận rộn. Bởi vì đó là những sở cơ lớn, siêu nổi tiếng. Ủa? Mình vừa nói gì sai hả? Mợ U Mì trông thấy gương mặt đau khổ của bọn hắn thì ngập ngừng hỏi. Ạ Kỳ Dạ đành phải giải thích cho cô nàng chỉ vừa bước chân vào con đường ô tạ cụ này. Những sở cơ đó, doanh số phải vài nghìn bản, doanh thu cũng phải vài triệu yên, thậm chí vài chục triệu yên là bình thường. Ý Dụ Mì Chan dán nốt tấm nhãn ghi 500 yên lên sách của mình và cười nói, so với họ, mình chỉ cần bán được một nửa là có thể ăn mừng rồi. Vì fancy họa vợ của em toàn bị lô vốn thôi. Mặc dù lô vốn như vậy nhưng cô bé vẫn mỉm cười hạnh phúc cầm lên quyển đủ dịn của mình và cười thật tươi. Lúc này Tô Mạ cũng đi đến cầm lên một quyển và nói, mà dù sao, 90 sở cơ tham dự còn mặc kịch đều thế cả thôi. Thay vì buồn bã vì điều đó, Ý Dụ Mì Chan lại cười vui vẻ nói, không sao ạ, ở ngày hội đủ dịn này, thay vì doanh số cao thì có nhiều thứ quan trọng hơn. Ở đây, tất cả những người có cùng sở thích tụ họp về một nơi xem tác phẩm của nhau, thảo luận cùng nhau. Điều đó chẳng phải rất tuyệt sao? Ý Dụ Mì Chan nở một nụ cười rạng rỡ nhất, hạnh phúc nhất với bọn hắn. Cô bé thực sự đang tận hưởng niềm hân hoan với sở thích đủ dịn của mình và hoàn toàn thỏa mãn khi có thể cùng mọi người lan tỏa điều đó. Vậy là những người tới đây đều giống Ạ Kỳ Hỉ Tổ Cun và Ạ Kỳ Cun Nhị Mở Gù Mì. Nghe được những lời đó của Ý Dụ Mì Chan thì cảm thán và bắt đầu nhìn xung quanh. Sau khi nhìn một vòng thì cô nàng nhìn về phía hắn, ha, cái phản ứng bất lực đó là sao hả? Ạ Kỳ Dạ trừng mắt lại với cô nàng đang trưng ra bộ mặt kỳ lạ kia. Mợ U Mì đáp lại thản nhiên, ừm, thì như cậu thấy thôi. Ý gì hả? Ạ Kỳ Dạ nhìn lại cô gái với vẻ mặt xinh đẹp dễ thương nhưng luôn biểu lộ cảm xúc ở mức tối thiểu kia. Cả tù mợ U Mì, xấu tính hơn mọi người vẫn nghĩ đấy. Mọi người bắt đầu ngồi chờ lễ khai mạc nạt có mì năm nay diễn ra trong sự hồi hộp. Ý Dù Mì Chan và mợ U Mì ngồi ở bàn nói chuyện và để chuẩn bị đón khách luôn. Trong khi đó, Ạ Kỳ Dạ và Tô Mạ đang đứng phía sau dán chặt mắt vào quyển đủ dịn của Ý Dù Mì Chan. Và điều đó khiến cả hai người bọn hắn đứng hình, lật qua lật lại một trang nào đó, trái tim của Ạ Kỳ Dạ không hiểu sao đông nhiên ngay cứng lên. Hắn nhanh chóng quay sang tên bạn thân bên cạnh, lúc này Tổ Mạ cũng cùng lúc quay sang nhìn hắn với một ánh mắt khó tả. Cả hai đều ngay lập tức đồng ý với nhau rồi nhìn về cô bé nhỏ nhắn cực kỳ đáng yêu đang ngồi nói chuyện về đủ gìn một cách hạnh phúc đó. "Ý Dụ Mì Chan, em vẽ đủ gìn được mấy năm rồi?" Tổ Mạ chầm chậm hỏi cô bé với một giọng khàn khàn. Cô bé khá bất ngờ khi bị hỏi đột ngột như vậy và ngập ngừng đáp, "Thế hở? Em vẽ được một năm rồi. Còn trước đó chỉ đi mua thôi." Ạ Kỳ Dạ nghe vậy cũng thất thở, mới một năm mà đã vẽ được thứ này rồi. Xem lại, Ý Dụ Mì Chan nhìn nét mặt kỳ lạ của hai người bọn hắn thì ngạc nhiên. Đúng là hiếm khi hắn lại có phản ứng kiểu này thật. Nhưng với quyển đủ dịn này thì, Tô Mạ đột nhiên nói một cách nghiêm túc, này Ý Dụ Mì Chan, bọn anh bán sạch chỗ sách này được chứ? Nghe vậy, Ý Dụ Mì Chan gật đầu theo bản năng rồi ngay lập tức thốt lên, hờ hế thở. Không để cô bé hỏi thêm điều gì, Tô Mạ quay sang gật đầu với hắn rồi cả hai cùng chạy đi thật nhanh. Chia ra, Tô Mạ thì chạy thẳng ra ngoài đi tìm một tiệm photo để in nó ra. Trong khi đó Ạ Kỳ Dạ đi kiếm một khung treo có thể dán được poster khổ lớn. Ngay khi bọn hắn vừa ra khỏi hội trường thì tiếng vỗ tay vang lên ngập trời báo hiệu. Nakomi, ngày thứ hai, chính thức mở cửa. Trong khi chạy đi tìm kiếm khung gỗ cho tấm poster, trái tim Ạ Kỳ Dạ đập liên hồi không hề có ý định dừng lại. Hắn đang háo hức cực độ. Đây có lẽ là thứ khiến bản thân trong quá khứ cùng nhiệt với đủ gìn si, cùng nhiệt với thế giới 2D như vậy. Cũng là thứ khiến Ạ Kỳ Dạ hiện tại yêu mến thế giới này hơn. Không lâu sau, người mà ạ kỳ dạ đang đứng chờ cũng đã trở về. Tô Mã với ống đựng thứ gì sau lưng mỉm cười đưa ngón tay cái ra hiệu với hắn. Hắn cũng cầm lên một khung gỗ to lớn và cười thật tươi. Cả hai quay lại khu vực của sở cần phèn si hoa vợ với vẻ mặt hào hứng. Xin lỗi, bọn tôi về trễ rồi. Xem lại. Y dù Mỹ Chan đang ngồi ngẩn ngơ ở bàn nghe giọng của bọn hắn thì quay sang. Cơ mà khi thấy mấy món đồ trên tay của bọn hắn thì sững sờ. Xem lại. Bỏ qua sự thắc mắc của cô bé, ạ kỳ dạ vắt chiếc khung gỗ đi vào trong rồi hỏi, chúng ta bán được bao nhiêu rồi?
Ê tu.
Khoảng 20 cuốn. Mợ U Mỹ đang trong vai trò tiếp tân ngay lập tức trả lời cho hắn.
Còn khoảng 80 cuốn nhỉ?
Hắn quay sang nhìn cậu bạn thân tổ mỏi ạ.
Cậu ta gật đầu cười, dễ ợt.
Thế là trước ánh mắt khó hiểu của hai cô gái, bọn hắn nhanh chóng bắt tay vào làm ngay lập tức. Đặt khung gỗ xuống, từng bước vuốt sờ tơ mà tổ mạ mang đến bắt đầu được ghép lên đó. Sau cùng ạ kỳ dạ dán băng dính để cố định lại. Vật phẩm quảng bá hình thành. Tổ mạ không chờ đợi được nữa mà đã cầm nó lên ngay, hướng về phía dòng người phía trước hét lớn, vâng xin mời mọi người. Hãy tới xem sở cần của chúng tôi. Tiếng hét vang vọng của cậu ta khiến những khách hàng đang đi thăm thú kia bị thu hút đến và nhìn vào khung gỗ sờ tơ trên tay cậu ta. Ý dù Mì Chan lúc này xấu hổ ngượng ngùng che miệng nói, lờ đợi đã xem lại. Sao anh làm cái poster tơ to tướng vậy hả? Ý dù Mì Chan ạ kỳ dạ đứng bên cạnh cậu bạn của mình và nhìn về phía cô bé nhỏ nhắn đáng yêu kia, làm gì có chuyện bị hế cũng không vấn đề. Em muốn thật nhiều người đọc chúng nên mới vẽ đủ gìn đúng chứ? Cô bé thất thở trước những lời đó của hắn rồi xấu hổ cúi đầu, nhưng sao lại chọn trang vẫn chưa hoàn thiện đó, nó chưa kịp lên màu mực mà lúc này, cô nàng nãy giờ vẫn đang nắm chìm vào quyển đủ gìn của Ý dù Mì Chan kia đã ngẩng đầu lên nhìn tấm poster tơ. Mợ U Mì mỉm cười với cô bé, hai cậu ấy đúng đấy. Từ trang đó trở đi, chị đọc không ngừng lại được luôn. Tác phẩm của em hấp dẫn lắm. Ý dù Mì ngạc nhiên khi nhận được lời khen ấy từ mợ U Mì. Trong khi cô bé chưa kịp lấy lại tinh thần thì một vị khách đã đi đến. Xin lỗi, cho tôi xem thử được chứ?
Vâng, xin cứ tự nhiên.
Tô Mạ đang cầm chiếc bút sờ tơ to bự kia ngay lập tức niềm nở nói. Ý dù Mì Chan thấy vậy mới quay sang nhìn vị khách đột nhiên xuất hiện kia và sức sở.
Ờ,
cơ mà sách này không phải dành cho nam ạ kỳ giả ngay lập tức nắm lấy bờ vai đang run run kia khiến cô bé dừng lại câu từ chối đó. Nhận được ánh mắt khó hiểu của cô bé. Hắn chỉ đơn giản là mỉm cười đáp lại. Vị khách nam đột nhiên đi đến đủ gìn dành cho nữ kia bắt đầu đọc thử qua. Một hồi lâu, cậu khách hàng đó thả lại quyển sách về, cảm ơn. Thấy cảnh này, Izumi Chan thất vọng túi mặt buồn rầu. Nhưng rồi, một tờ 1.000 yên xuất hiện, cho tôi lấy một cuốn.
Đúng vậy, nó từ chính cậu khách hàng kia.
Xin cảm ơn quý khách. Tiếng cảm ơn từ tận đáy lòng phát ra. Và cũng chính sau tiếng cảm ơn đó, Izumi Chan không còn cơ hội để ngồi chơi sới nước nữa rồi. Bởi vì trước mặt sở cần phèn si họa vợ lúc này là một hàng dài người đang xếp hàng để chờ mua. Ý dù Mỹ Chan và mở cụ Mỹ không thể ngồi được nữa mà đã phải đứng chào và cảm ơn liên tục với dòng người đang tràn đến không ngừng nghỉ kia.
80, 50, 20, nam.
Chỉ mới vừa nãy trồng đủ gìn vẫn còn đầy ắp thì đã bơi sạch đi trong chớp mắt. Phải, đủ gìn của Ý dù Mỹ Chan mà lúc đầu chỉ nghĩ rằng bán được một nửa thì đã may mắn lắm rồi thì giờ đây đã cháy sạch hàng.
Xin lỗi quý khách, chúng tôi đã bán hết rồi.
Tô Mạ rỗng rạc hét lớn thông báo với những vị khách đang đổ dồn đến kia. Ý dù Mỹ Chan nhìn chiếc bàn trống chân trước mặt mà không kìm nổi nước mắt. Cô bé nghẹn ngào từng câu, thật lòng, cảm ơn mọi người rất nhiều. Túi chào thật sâu, cô bé cảm ơn tất cả mọi người đã đến mua cũng như xếp hàng chờ mãi kia. Bút bút tiếng vỗ tay vang dội vang lên xung quanh cô bé. Từ những vị khách đang cầm trên tay quyển đủ gìn, đến những vị khách xếp hàng nhưng không kịp mua, thậm chí cả những sở cần bên cạnh. Tất cả đều đang vỗ tay cho Ý dù Mỹ Chan. Ngay khi hắn chạy ra khỏi hội trường thì ánh chiều tà đã bắt đầu chiếu xuống nơi này. Tiếng thông báo từ loa cũng vang lên ngay lúc đó, xin thông báo, có mạch kịch này thứ hai đã kết thúc. Tất cả mọi người cùng lúc vang lên tiếng vỗ tay khiến cả khu vực ồn ào lên từng nhịp.
A Kỳ Dạ không vỗ tay, người hắn đang đuổi theo cũng không vỗ tay.
"Ẹ gì gì?" Cô gái trước mặt dừng lại khi hắn gọi. Lúc này thì Tổ Mạ cũng đã chạy theo đến kịp, đúng là ẹ gì gì rồi. "Khi nãy bà có tới sở cân của Ý dù Mì Chan mua sách đúng chứ?" Cô nàng nghe Tổ Mạ nói vậy thì hoảng loạn giấu đi quyển sách trên tay. Không trả lời câu hỏi đó, cô nàng đột nhiên quay phát chạy đi. Trong khi Tổ Mạ sững người khó hiểu trước hành động đó thì A Kỳ Dạ đã phải đá cho cậu ta một phát rồi đuổi theo. Nhưng ẹ gì gì dường như không có ý định dừng lại. Cô nàng chạy ra khỏi Tokyo biết gì tật ra tận đường chính. Đến giao lộ, vì đèn đỏ, người đi bộ, nên mới chịu dừng lại. Akiza nãy giờ chỉ giữ khoảng cách nhất định với cô nàng để tổ mỏi A đến. Hắn cảm nhận được, Ejiji lúc này không hề bình thường chút nào. Cuối cùng cậu bạn thân của hắn cũng bắt kịp. Toma nhận được ánh mắt của hắn thì hướng về phía cô nàng tóc vàng kia, bà sao thế?
Không có gì.
Ejiji không bộc lộ cảm xúc gì chỉ chầm chầm nói.
Cũng may, Toma lần này đã học thông minh hơn.
Cậu ta lại gần hỏi tiếp, rõ ràng là có kìa.
Ejiji, bà đang giận chuyện gì ạ?
Nghe vậy, cô nàng đã chịu quay lại nhìn bọn hắn. Ánh mắt nghiêm túc xen lẫn chút tức giận và buồn bã, "Ẹ gì gì đưa ra quyển đủ gìn của Ý dù Mì Chan hỏi, ông thấy cuốn đủ gìn này thế nào?"
"Thế nào? Là sao?"
"Bà cũng đọc rồi mà." Thấy đó là quyển đủ gìn của Ý dù Mì Chan, Tô Mã ngay lập tức cười vui vẻ. "Chắc bà cũng hiểu đúng chứ?" Cắn chặt môi đến mức nó ửng đỏ như sắp rách ra chảy máu. "Ẹ gì gì cúi gầm mặt, "Ừ, tôi hiểu." Nhìn bọn ông lúc đó vui khủng khiếp, hào hứng khi bắn nó, như phát điên để ủng hộ nó. Anh chàng Tô Mã vẫn chưa nhận ra những cảm xúc trong đó mà chỉ cảm thán. Đương nhiên, không biết từ bao giờ mà ý dù mì chan đã trưởng thành, bọn ông chưa bao giờ phản ứng như thế với sách của tôi cả. Tiếng hét của ẹ dị dị cắt ngang đi lời cảm thán của tổ mọi ạ. Vậy ra cảm giác của hắn đã đúng. Ạ kỳ dạ nhanh chóng đi đến, chờ đã ẹ dị dị, không phải vậy. Nó là vậy. Ẹ dị dị lại lần nữa hét lên. Lần này cô nàng dùng hết toàn bộ sức lực của mình. Dưới chiếc mũ đó là đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp ấy. Và nó đang như thể bị đục màu. Bọn ông chẳng hề rung động trước tranh của tôi. Chưa bao giờ nghiêm túc bán sách giúp tôi. Hoàn toàn. Vô cảm với chúng, nước mắt chảy dài xuống gương mặt nhỏ nhắn ấy. Giọng nói nức nở của cô nàng như thể những thanh kiếm đâm vào tim. Ạ kỳ dạ dừng bước. Những mảnh ký ức từ tận 8 năm trước bắt đầu đổ ập về, đến tận những hình ảnh của hai ngày trước, ngày mà ẹ dị dị đã đến phòng hắn nhờ giúp đỡ cho bản thảo của cô nàng. Lúc đó, khi nhìn vào những bức vẽ ấy, hắn đã nghĩ gì? Ấy chờ đã. Bà với ý đủ mì chan hoàn toàn khác nhau mà. Tôm ạ sau khi thấy những giọt nước mặt của ẹ dị dị thì bắt đầu cũng lên giải thích. Vậy nghĩa là sách của tôi tuyệt hơn. Ẹ dị dị ngắt lời cậu ấy. Cô nàng với những giọt nước mắt vẫn rơi không ngừng kêu bước từng bước đến trước mặt hai tên con trai. Nè, trả lời tôi đi. Sách của tôi tuyệt hơn của em ấy chứ? Nó khiến bọn ông bán chúng bằng mọi giá chứ? Những câu hỏi đó khiến bọn hắn không biết phải trả lời thế nào. Tôm ạ bỗng nhiên hụt hơi. Cậu ấy đang nghĩ về vị trí của bản thân cũng như ẹ gì gì. Tôm ạ thấp giọng lên tiếng, sách của bà. Đâu cần bọn tôi giúp vẫn bán được mà, nhưng mà. Chính câu nói đó càng khiến trái tim của ẹ gì gì đau đớn hơn nữa. Cô nàng khóc nấc lên, những giọt nước mắt như thể đã không còn thứ gì có thể kìm hãm lại được nữa và tuôn ra không ngừng. Đau buồn. Đó là thứ mà những giọt nước mắt đó đại diện. Đó đâu phải câu trả lời. Tại sao ạ kỳ dạ luôn thờ ơ? Tại sao tổ mạ chưa bao giờ chịu trả lời tôi? Tiếng hét nước nở của ẹ dị dị vang vọng trong một buổi chiều tà mang vẻ u buồn này. Lao đi những giọt nước mắt làm nhòe đi mọi thứ kia, ẹ dị dị quay người chạy đi thật nhanh khiến chiếc mũ của cô nàng rơi ra. Mái tóc vàng xinh đẹp ấy tung bay dưới ánh hoàng hôn đỏ thâm này. Không ai đuổi theo cô nàng cả. Chỉ biết đứng đó nhìn bóng hình đau đớn đang khóc nấc lên run rẩy chạy đi. Ạ kỳ dạ đi đến nhặt lên chiếc mũ ẹ dị dị làm rơi trong khi tổ mạ vẫn đang ngỡ ngàng. Mọi người biết không? Đây là một chiếc bợ dẹt màu nâu. Nó còn rất mới nên hẳn cô nàng đã chỉ mua nó gần đây mà thôi. Vì thế, nó hẳn được mua vì một chiếc bờ dẹt màu trắng đã xuất hiện cùng nữ chính mà bọn hắn chuẩn bị làm thành đêm. Ẹ gì gì? Cũng muốn là nữ chính. Từ lúc nhỏ, những năm học sinh tiểu học ấy có một cô gái đã rất hạnh phúc khi được cùng chia sẻ về sở thích vẽ tranh của mình. Cô ấy đã cười tươi khi được hai người bạn của mình khen khả năng vẽ của bản thân. Nhưng rồi dần dần, không biết từ bao giờ mọi thứ đã không thể như trước. Ạ ký giả quay sang nhìn cậu bạn tổ mà ạ đang thẫn thờ bên cạnh. Anh chàng này cũng không phải là không có lý do của riêng mình. Mọi thứ đâu có đơn giản như mọi người vẫn nghĩ đâu chứ. Nhất là tình cảm của con người nữa. Mọi thứ. Rồi sẽ như thế nào đây? Chương 94. Cảm xúc của tổ mạ và ẹ gì gì. Chương 94. Cảm xúc của tổ mạ và ẹ gì gì. Ạ kỳ thì tổ ạ kỳ dạ là một con người rất hời hợt. Hời hợt với thế giới, mặc dù hắn có thể biết được thế giới sắp gặp chuyện gì đó thì hắn cũng chẳng quan tâm ấy. Hời hợt với mọi chuyện, đối với hắn thì mọi thứ xảy ra là vì nó nên xảy ra chứ chẳng có liên quan gì cả. Hời hợt với mọi người, hắn coi mọi người như một quyển sách được cập nhật từng chương mới mỗi ngày. Đúng vậy. Hắn chỉ muốn đứng đó và nhìn. Quan sát những gì mà mọi người đã, đang trở thành chứ chẳng thèm nhúng tay vào. Và hắn, Akihito Akiza, hời hợt với chính bản thân mình. Bây giờ là buổi tối, vài giờ sau khi sự kiện ấy xảy ra. Hắn nằm trên chiếc giường thân yêu của mình và thẫn thờ nhìn vào bóng tối. À, bóng tối là do hắn trùm chăn che kín đầu mà thôi. Akiza lúc này đang đắm chìm vào suy nghĩ về những gì mà ẹ gì gì đã nói lúc chiều. Mặc dù hắn đúng là không phải nguyên do chính, nhưng cái câu tại sao Akiza luôn thờ ơ ấy đã làm hắn buồn tỉnh. 8 năm trước, ba người bọn hắn là nhóm bạn thân nhất thường xuyên tụ lại với nhau để nói đủ thứ về đêm, về manga. 7 năm rơi trước, ẹ dị dị đã rơi những giọt nước mắt khi lảng tránh hai người bọn hắn và không nói chuyện với nhau nữa. 5 năm trước, cả ba chỉ có thể câu được câu không đáp chuyện trở lại. 3 năm trước mới có thể bắt đầu mượn đồ của nhau, những món đồ ổ tạc cũ. Và chỉ 1 năm trước thì mới có thể trò chuyện lại bình thường. Nhưng, thực ra, cả ba chưa từng giảng hòa với nhau. Bỏ qua tổ mạ đã không đưa ra câu trả lời. Thì chính ạ ký ra. Người biết rõ tất cả mọi chuyện và là người hiểu nhất trong lòng hai người bạn từ nhỏ của mình nghĩ gì lại chẳng hề làm gì cả mà chỉ thờ ơ đứng nhìn. Hắn sẽ không lấy lý do là linh hồn hiện tại là hắn ở một thế giới khác xuyên qua đâu. Bởi vì hắn hiểu rõ, chính hắn ở thế giới cũ cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Đó chính là con người của hắn rồi. Ngay khi hắn chuẩn bị tự chê trách sự tồi tệ của bản thân thì đột nhiên đèn trong phòng sáng lên. Và một thứ gì đó cực kỳ mềm mại ôm chầm lấy hắn từ phía ngoài tấm chăn. A ký giả chui đầu ra khỏi tấm chăn và thấy một gương mặt cực kỳ xinh đẹp chỉ cách mặt hắn chưa đến 10 cm. U tạ hạ xe mãi. Hắn phải giật lùi ngay tức khắc thoát khỏi đôi mắt đỏ ngọc đang chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống đó. Bình tĩnh nào. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô nàng xe mãi nói với một giọng thì thào nhỏ nhẹ. Cái tình huống bây giờ mới bất ổn đấy. U tạ hạ xe mãi lúc này đang nằm dài trên giường và nghiêng người nhìn hắn. Cô nàng chỉ mặc cho mình chiếc váy mỏng liền thân lộ vai màu xanh biển. Và thêm cả cái tư thế hiện tại khiến cho chiếc váy không thể nói là dài kia càng trông ngắn hơn. Đôi chân dài trắng nón của U tạ hạ xe mãi lộ ra dưới lớp váy mỏng. Bờ mông vì nằm nghiêng nên nó cao vút đây đà hơn. Vòng một quá đáng ấy vì nằm nghiêng nên như thể được trọng lực bờ UFF thêm làm lộ rõ ra nó lớn như thế nào. tại sao chị lại ở đây? Ạ Kỳ Dạ nuốt nước bọt để làm dịu đi cổ họng khô khốc của mình. Cô xén lại khẽ ngồi dậy, chống một tay trên giường và khẽ nghiêng một bên để đè ép phần ngực vào cánh tay rồi nói, thì tại mấy chương gần đây chị có tí đất diễn nào đâu. Nghe vậy thì hắn cũng chẳng biết phải nói sao luôn, cái đấy được tính là lý do à? Với cả chương gần đây là sao? Đất diễn nào hả? Chị nói như vậy mọi người sẽ lầm tưởng đây là trong chuyện mất. Nhưng lúc này cô nàng trước mặt hiển nhiên chẳng thèm để tâm ấy lời của hắn. U Tạ Hạ xé mải túi người chống cả hai tay lên giường và bắt đầu bỏ đến tiếp cận. Xé mải, chị làm gì thế? Ạ Kỳ Dạ hoảng hốt luống cuống trốn về phía sau. Nhưng chỉ lui được một chút thì lưng của hắn đã đập mạnh vào bức tường. Cú may lúc này cửa phòng mở ra. Bước vào trong là Mở Gụ Mị với khay trà trên tay và nói, à, cậu dậy rồi à Ạ Kỳ Hỉ Tổ Cun. Cơ mà dù Mở Gụ Mị xuất hiện nhưng U Tạ Hạ chẳng có ý định dừng lại chút nào cả. Đôi mắt cô nàng sáng rực, hai gò má bắt đầu ửng hồng. Cô nàng thở gấp dồn dập vào nhào thẳng đến con chuột đang bị dồn vào chân tường là hắn kia. Giờ dừng lại. Vãi. Đừng nhìn nữa. Ngăn chị ấy lại. Katu. Đáp lại lời cầu cứu trong tuyệt vọng là một gương mặt chẳng để lộ một xíu cảm xúc nào và giọng nói cực kỳ bình thản truyền đến. À ừ ra vậy. Là cậu gọi U Tạ Hạ xe mải tới à ạ Kỳ Dạ mệt mỏi gục đầu xuống bàn và lẩm bẩm nói với Mở Gụ Mị. Cũng may là chất vải của áo quần hắn khá tốt chứ nếu không đã bị cô nàng xe mải đột nhiên nổi hứng tia xé rách rồi. Cô nàng còn lẩm bẩm gì mà, chỉ là lấy tài liệu cho lì tật nổ béo thôi. Ai mà tin cái lý do đó chứ? Lúc này ba người bọn hắn đang ngồi vây quanh bàn trà để nói về chuyện lúc chiều. U Tạ Hạ xén lại cần ly trà lên uống một ngụm sau đó đột ngột hướng thẳng về phía Mở Gụ Mị đối diện hỏi với giọng sắc sảo. Trước tiên thì tôi tò mò tại sao cô thản nhiên đi vào nhà này như không vậy, cả tù san. Nghe được câu hỏi đó của chị ấy thì Ạ Kỳ Dạ ngay lập tức cứng cả người. Không hiểu sao sau lưng hắn lại thấy mát lạnh lạ thường. Bên kia, Mở Gụ Mị dù bị ánh mắt lạnh lùng của U Tạ Hạ xén lại lườm nguýt nhưng lại chẳng hề tỏ ra một chút bối rối nào cả. Mở Gụ Mị chỉ đáp với một tông giọng cực kỳ bình thường. Cả Su Mị gạo cả xe này cũng thế. Em chỉ nói mỗi một câu Ạ Kỳ Hỉ Tổ Cun đang gặp chuyện vậy mà trong 15 phút chị đã lao một mạch tới đây. Chuyện đó không đáng tò mò sao? Từ ngực. Hắn cảm giác như thực sự đang có những bông tuyết rơi ngay trong căn phòng này vậy. Ạ Kỳ Dạ lúc này thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn hai cô nàng mà chỉ giả vờ gục ngã xuống bàn và trong lòng đang vang lên từng hồi chuông cảnh báo. Hay là giờ xuống giấu đi hết đống dao, nghĩa đi nhỉ? Sunas. U Tạ Hạ xé mải nhíu lông mày lại trước cái thái độ điềm nhiên và câu nói xéo sắt kia của Mợ Gù Mì. Bực mình, cô nàng chọn cách đá sang hắn. Thế đã có chuyện gì hả? Thấy chủ đề đã được chuyển rời, hắn lúc này mới thở phào một hơi và ngồi thẳng dậy đối diện với hai cô nàng trước mặt. Trầm ngâm một chút để sắp xếp từ ngữ trong đầu, hắn bắt đầu kể hết từ những chuyện đã xảy ra lúc chiều đến những vấn đề mà hắn, Tô Mạ và ẹ gì gì từ hồi tiểu học đến bây giờ. Mợ U Mị và U Tạ Hạ xen lại im lặng lắng nghe hết từ đầu đến cuối. Ngoài trời cũng đã vào đêm khuya từ bao giờ, và chiếc đồng hồ cũng đã cho biết bây giờ là gần 11 giờ mất rồi. Sau khi kể hết, A Kỳ Dạ thở dài một hơi và chờ đợi hai cô nàng tiêu hóa câu chuyện. Hắn không ngại kể ra hết cho hai người này, bởi vì họ đều là bạn đồng hành của không chỉ hắn mà còn với Tổ Mạ lẫn ẹ gì gì. Bởi vì hắn cũng biết rằng, cả Mở Gụ Mị và U Tạ Hạ Sen Mại cũng đều rất yêu quý hai người kia cũng như sợ cần làm game đột ngột thành lập này. A Kỳ Dạ ngồi thẳng lưng và cúi gập xuống hai cô nàng đang nhìn chăm chú vào hắn kia, em, tớ, lần này không muốn đừng ngoài nữa mà muốn giúp hai người họ thực sự giảng hòa lại với nhau. Xin hãy giúp em, tớ. Mở Gụ Mị và U Tạ Hạ Sen Mại bất ngờ trước cái cúi đầu xin giúp đỡ của A Kỳ Dạ. Hai người họ đơ mất một lúc rồi quay sang nhìn nhau và cùng lúc nở một nụ cười. Hắn chờ mãi không nghe được câu trả lời, ngẩng đầu lên xem thì thấy U Tạ Hạ xẹt mãi lục lọi ra quyển sổ nhỏ của bản thân. Bên kia, Mợ Gụ Mị lấy ra điện thoại và đi sang một bên và nói với người đầu dây bên kia, mẹ à chắc hôm nay con lại về nhà muộn ạ. Hắn ngạc nhiên đến há hốc mồm trước sự bình tĩnh nhanh gọn ấy của Mợ Gụ Mị, có vẻ mấy lần trước cô nàng cũng đã làm vậy để qua đêm ở phòng hắn tới tận sáng mà hắn không biết. U Tạ Hạ xẹt mãi khẽ liếc qua Mợ Gụ Mị một mắt rồi cũng mặc kệ mà bắt đầu hí hoáy gì đó vào quyển sổ của mình. Chờ cho Mợ Gụ Mị gọi điện xong thì cô nàng xẹt mãi này mới nói với hắn. Đầu tiên thì hãy gọi đương sự đến đây đi đã. Chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch giải cứu công chúa ngay bây giờ. Nghe lời nói đanh thép ấy từ U Tạ Hạ xe mãi, hắn chỉ biết gật đầu theo bản năng. Đương sự, ạ Kỳ Tô Mọi ạ, đã có mặt. Tên bạn thân của hắn này tối giờ đã vật vờ ở nhà và cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện của ẹ gì gì lúc chiều kia. Khi được ạ Kỳ Dạ gọi qua thì nhìn cậu ta như thể con zombie vừa tỉnh dậy trong thùng rác vậy. Giờ thì đã đủ quân số, cuộc họp bàn chiến lược chính thức bắt đầu. Và nó mở màn bằng cái nhìn lạnh lùng từ cả U Tạ Hạ xe mãi cho hai tên con trai. Chiếc bàn phân chia thành hai bên với một bên là Mở Gụ Mị và U Tạ Hạ Sen Mại đang khoanh tay trước ngực hướng ánh nhìn lạnh lẽo đến hai tên con trai túi gầm mặt chịu tội kia. Tôi đã nghe câu chuyện từ hẹn tại cung rồi cả hai cậu. Trẻ con vào đấy. Hờ hế hờ ít hai cả hắn và Tổ Mạ cùng lúc ngẩng đầu lên hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía U Tạ Hạ Sen Mại. Mặc kệ sự khó hiểu của hai người bọn hắn, cô nàng Sen Mại lạnh lùng dùng ngòi bút gõ gõ vào quyển sổ nhỏ và nói tiếp, tại sao lại đi nói về một cô gái khác trước mặt Xạ Hỏa Mù Dạ San như vậy chứ? Những gì các cậu nói đã khiến Xạ Hỏa Mù Dạ cảm thấy như là mình đã mất hết tất cả. Từ lòng tự trọng của một cờ rễ tỏ cho tới vị trí là người bạn vừa nhỏ. Tô Mạ xứng người trước những lời đó của U Tạ Hạ Sen Mại. Cậu ta dần dần nhớ lại những gì đã làm khi giúp Ý Dụ Mị Chan rồi sau đó là những lời đã thốt ra khi nói với ẹ gì gì. Trong khi Tô Mạ mấp máy miệng không thốt lên được từ nào thì Ạ Kỳ Dạ lại chìm trong suy nghĩ. hắn đúng là đã quên mất việc bản thân không đặt vào vị trí của ẹ gì gì để biết được cô nàng đang suy nghĩ thế nào. Tất nhiên đó là do trước đây ạ kỳ dạ đã mặc kệ mà chỉ đứng một bên quan sát. U Tạ Hạ xén mải cho hai tên con trai một thời gian đủ lâu để tự nghĩ lại rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng, hẹn Kun đã nói ra điều mình muốn rồi. Vậy thì Jin Ji Kun, chị muốn biết cậu mong chuyện này sẽ giải quyết như thế nào? Em tổ mạ không biết phải trả lời như thế nào trước câu hỏi đó, cảm xúc của cậu ấy lúc này đang rối tung hết cả lên. U Tạ Hạ xén mải không cho tổ mạ thời gian suy nghĩ mà đã nói trước, em có muốn giải quyết việc này cho ra lẽ với xạ hỏa mù dạ sang không? Tất nhiên em muốn, tổ mạ lẩm bẩm đáp lại. U Tạ Hạ xén mải nhìn chăm chú hơn nữa, có muốn làm em ấy vui lên không? Có muốn bảo vệ em ấy, bao bọc em ấy? Từng câu hỏi của U Tạ Hạ xen lại như những nhát kiếm đâm vào nơi sâu nhất trong tim của tổ mỏi ạ. Ở nơi đó, có những kỷ niệm về 8 năm trước. Nhớ lại những điều xảy ra năm ấy cùng những cảm xúc đã giấu nhẹm đi từ rất lâu. Tổ mỏi ạ ôm lấy đầu tóc rối của mình và bắt đầu khàn khàn nói, em muốn nhưng có một chuyện ẹ gì gì sẽ không đời nào xin lỗi, và em vẫn chưa xin lỗi cậu ấy nữa, nó khiến mọi thứ như thể đang dần dần tan biến. Cậu ấy ngốc quá. Và cả em nữa nên. Em muốn làm điều gì đó về việc ấy. Lần này, bằng mọi giá, cô ấy là người quan trọng với em, cả quá khứ lẫn hiện tại và sẽ là cả tương lai nữa. Nên em sợ sẽ trở nên xa cách với cậu ấy như trước, tổ mạ đã nói rất nhiều, rất dài. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống cùng với những lời thú nhận ấy. Người khóc là tổ mạ nhưng chẳng hiểu sao trái tim của ạ kỳ dạ lại quặn đau đến vậy. Đến hiện tại hắn mới thấy. Bao năm qua cậu bạn thân của hắn đã phải kìm nén những cảm xúc đau khổ đó và vẫn tiếp bước trên con đường ô tạc cụ. Và những giọt nước mắt tuôn trào của Eddie lúc chiều nữa. Cô nàng hẳn cũng đã phải kìm nén từ rất lâu rồi. Trong khi đó hắn thì. Hắn với tay đến nắm chặt bờ vai đang run lên vì khóc kia, tổ mỏi ạ. Lần này chúng ta sẽ làm được. Chúng ta tìm về Eiji và sẽ lại là những đồng đội chung sở thích ổ tạ cùng một lần nữa nhé. Akiza Tōma ngước lên nhìn về phía hắn. Nhìn đôi mắt thẫn thờ đẫm lệ của cậu bản thân, hắn biết rằng bản thân nhất định phải làm được. Lúc này, cô nữ chính mở nhạt của hắn, cả tủ mở củ mỹ đột nhiên lên tiếng sau khi im lặng suốt cả buổi, mình nghĩ là có cái đấy. Mọi người đều ngạc nhiên quay sang nhìn cô nàng thì thấy mở củ mỹ đưa ra màn hình điện thoại của mình. Thì ra nãy giờ cô nàng bấm điện thoại không phải là để giết thời gian trong khi nghe kể chuyện, mà là Linh giả sập game mà ẹ gì gì đã đưa cho tổ mạ, nhưng rồi cậu ấy không có cơ hội trả lại cho cô nàng vì khi đó cả hai người đã không còn nói chuyện nữa. Và cảnh trên màn hình mà mở gù mỉ cho bọn hắn xem lúc này là bạn thở nhỏ đến giải cứu công chúa. Chương 95. Nhưng còn với chính cậu thì sao? Akihito Akizakun. Chương 95. Nhưng còn với chính cậu thì sao? Akihito Akizakun. Nhờ có sáng kiến của mở gù mỉ, nhiệm vụ chinh phục người bạn thở thơ hấu đã được triển khai ngay tức khắc. Cả bốn người bọn hắn đã dành cả đêm cho đến tận sáng để lên kế hoạch cho ngày hôm nay, ngày cuối cùng của Nạt Quả Mì. Tô Mạ kể lại những ký ức thở nhỏ và ạ kỳ dạ sẽ thêm thắt các chi tiết lại. Mở U Mì thì bắt đầu chơi lại lịch giả sập để tìm kiếm ý tưởng. Và cuối cùng thì tác giả Lý Tật Nô Bèo, Cả Sụ Mì U Tạ Cô, viết ra những cảnh dựa trên chúng để tạo nên kế hoạch hoàn hảo nhất. Từ đêm khuya đến tận sáng, bọn hắn đã đón chào một ngày mới bằng bản kế hoạch hoàn chỉnh nhất có thể. Xong tất cả mọi thứ thì mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng và một ngày mới đến. Bỏ qua cô nàng U Tạ Hạ đang cuộn tròn trên giường của hắn và chui vào trong chăn rồi hít lấy hít để kia. Mọi người thu dọn lại đồ đạc và chuẩn bị xuất phát ngay tức khắc. Hai cậu đi sớm vậy hả? Mợ U Mì đứng nhìn ạ kỳ dạ và tổ mạ mặc giày chuẩn bị ra cửa hỏi. Tổ mạ với ánh mắt nghiêm túc chỉ gật đầu đáp lại rồi mở cửa ra ngoài. Ạ kỳ dạ cũng nhanh chóng mặc giày vào rồi quay lại nhìn cô nàng đang lo lắng cho bọn hắn kia. Ừ, bọn mình phải đi đây. Tới sở cơn ẹ đoạt tiệc Lily. Mặc dù không ngủ chút nào, nhưng mợ U Mì lúc này vẫn giữ nguyên ánh mắt tỉnh táo ấy và nhìn chăm chú vào hắn. Một lúc sau cô nàng mới nghiêng đầu mỉm cười nhẹ nhàng, vậy sao? Ừ, cố gắng lên nhé. Hắn nhìn lấy gương mặt dễ thương luôn luôn không biểu lộ cảm xúc kia giờ đây lại đột nhiên thể hiện ra một mặt khác. Mợ U Mì cũng muốn truyền đạt cảm xúc gì đó cho hắn. Cà tu. Cảm ơn cậu. Ạ kỳ dạ đã bất giác buột miệng cảm ơn một cách tự nhiên khi đang đắm chìm vào nụ cười nhẹ nhàng đó của cô nàng. Mợ U Mì nghe vậy thì ngạc nhiên, ơ, mình có làm được gì đâu. Lần này người đã rất cố gắng là cả Sù Mì gạo cả sẻ này đấy chứ. Hắn lắc đầu cười mà không nói gì cả. Cả hai im lặng trong thoáng chốc thì mở gù mì mới lên tiếng, vậy, cậu hãy mang ẹ gì gì về lại sở cẩn của chúng ta nhé. Nhất định, lần này tớ sẽ không thờ ơ đứng nhìn nữa đâu. Ạ kỳ giả ngay lập tức mạnh mẽ đáp lại cô nàng với một quyết tâm lớn nhất. Hắn bây giờ thực sự sẽ hành động, để giúp hai người bạn thân từ nhỏ và cũng là để khiến sở cẩn mà mọi người đã chung sức xây dựng này tiếp tục tiến lên. Ạ kỳ giả cười tươi vây tay chào mở gù mì rồi mở cửa đuổi theo tổ mạ đang chờ ở ngoài kia. Nhưng đột nhiên, khi cánh cửa ấy còn chưa đóng lại, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo rất nhiều cảm xúc gần ý trong đó truyền đến, không thờ ơ với chuyện này nữa. Nhưng còn với chính cậu thì sao? Akihito Akizakun. Sớm cánh cửa đóng lại và chẳng có âm thanh nào truyền đến nữa cả, như thể những gì mới nãy nghe được chỉ là tưởng tượng vậy. Cuối cùng thì ngày thứ ba của Nạt Cỏ Mì cũng khai mạc. Akiza cùng tổ mạ nhanh chóng theo dòng người đang xếp hàng bắt đầu tiến vào bên trong. Nhưng khác với những lần đu cỏ mạch trước kia của hai người bọn hắn, mục tiêu lần này không phải là đủ dịn xỉ hay những món đồ ổ tạ cụ khác. Sành đông, khu vực số 276. Là nơi sở cơn của ẹ gì gì sẽ bày bán ngày hôm nay. Đến nơi, dù mọi thứ đã được đoán trước nhưng bọn hắn vẫn không giấu nổi sự thất vọng. Ẹ gì gì đã không đến. Bọn hắn cúi chào bố mẹ của ẹ gì gì rồi rời đi. Giờ phải làm sao đây? Tô Mạ lau đi những giọt mồ hôi trên trán vì đã phải chờ suốt hàng tiếng đồng hồ và sau đó chen lấn liên tục. A Kỳ Dạ cũng không khá khẩm hơn là bao, chưa kể bọn hắn đã chẳng ngủ một phút nào từ hôm qua đến giờ nữa. Triển khai kế hoạch bê thôi. Cơ mà chúng ta tìm thêm đồng minh nữa đã. Hắn vừa nói vừa vỗ vai ra hiệu Tổ Mạ nhìn về phía sau. Ở đó đang lấp ló một bóng người nãy giờ cứ liếc nhìn về phía bọn hắn. Tô Mạ thấy vậy thì mắt sáng lên chạy thẳng đến, ai họ gì? Đúng vậy, người nãy giờ len lén nhìn trộm bọn hắn chính là tên bạn, đã từng, thân hồi sơ chúng kia. Cậu ta bây giờ đã thuộc sở cơn siêu nổi tiếng dục en dục, và lần trước còn xuất hiện để kiếm chuyện với bọn hắn. Ai họ gì bị gọi ra như vậy thì giật mình hoảng hốt quay mặt đi vợ như nãy giờ chẳng làm gì cả sau đó mới đáp, ồ, A Kỳ Dạ và Tô Mạ đấy à? Nãy giờ ông nhìn sang chỗ bọn tôi suốt còn gì hắn cũng chẳng biết phải nói sao với cái trò giả vờ ngu ngốc này của cậu ta nữa. Ai họ gì cứng miệng mất một lúc rồi nói lảng sang chuyện khác, tờ thế hai ông đến sở cờ của bọn tôi làm gì? Nói trước là vụ cả si họa thì ẹ thì sẻn sấy bọn tôi không nương tay đâu nhé. Tô Mạ ngay lập tức cắt ngang màn khiêu chiến vô bổ kia và nhanh chóng nói, tôi không cần ông nương tay. Nhưng hiện tại tôi cần ông hợp sức một chút. Ai họ gì ngạc nhiên khó hiểu nhìn về phía Tô Mạ, thế hở? Hợp sức? Làm gì? Tô Mạ từng bước tiến sát ngay trước mặt họ gì và nói một cách nghiêm túc từng chữ một, đương nhiên là. Để đưa ẹ thì gì quay lại sở cờ của tôi rồi. Hả? Ái họ gì há hốc mồm trước yêu cầu kỳ lạ kia. Mặc dù là một người thuộc dục en dục nhưng cuối cùng họ gì cũng đã theo giúp Hạ Kỳ Dạ và Tổ Mạ trong công cuộc đưa cô nàng họa sĩ về lại sở cờ. Cái cảnh cậu ta ngạc nhiên đến nỗi vỏ mái tóc được đuốt chỉnh chu kia khiến Hạ Kỳ Dạ ngay lập tức bật cười. Đúng thế, ái họ gì đang giúp chính đối thủ của mình. Cậu ta nếu bỏ qua vài khía cạnh thì đúng là một người bạn thân cực kỳ tốt đấy. Vậy là giờ ba người bọn hắn đang chạy khắp nạt có Mỹ để tìm một cuộn tờ lèo dựa trên mạng lưới thông tin cực kỳ rộng lớn của ái họ gì. Đúng vậy, một cuộn tờ lèo cổ nhân vật trong Lisa. Nhờ có họ gì liên tục gọi điện tìm người cung cấp thông tin và chỉ hướng. Sau một hồi tìm kiếm thì bọn hắn đã tìm đến được. Xeo vịt bạn thờ nhỏ của cô công chúa. Sau một hồi thương thảo và thuyết phục, cuối cùng thì Tổ Mạ cũng đã mượn được bộ đồ xeo vịt và nhanh chóng mặc vào nó để di chuyển đến nơi tiếp theo trước khi quá trễ. Thời gian đã qua nhanh trong khi bọn hắn gặp rắc rối trong việc tìm kiếm. Màn đêm dần dần buông xuống thay thế đi buổi chiều tà kia. Đây là nơi cách nhà Ả Kỳ Dạ không xa lắm. Phía trên đỉnh đồi nơi cuối con đường, ở đây có một khu biệt thự cực kỳ rộng lớn và sang trọng. Nhà của Eddie. Tớ đã gọi điện cho bố của Eddie rồi, nên vụ nhân viên bảo vệ cứ để tớ lo. Ả Kỳ Dạ cất đi chiếc điện thoại và quay sang nói với cậu bạn thân bên cạnh. Tô Mạ thì đang đứng thở hồng hộc bởi vì phải chạy một quãng đường dài liên tục trong bộ trang phục kỳ lạ đó. Hắn đi đến vỗ lưng người bạn thân của mình và cười, chuyện đón nàng công chúa giao lại cho cậu nhé, kỵ sĩ hộ vệ. Tô Mạ hít sâu một hơi và thở ra. Cậu ấy đứng thẳng người rồi dùng ánh mắt nghiêm túc đầy mạnh mẽ đáp lại hắn, tớ sẽ làm được. Mặc lấy bộ trang phục kỵ sĩ thời trung cổ phương Tây. Tô Mạ aka sẹo vịt nhanh chóng lẻn qua cổng sau của ngôi biệt thị và đi đến gần một chiếc cây to lớn. Cây này nằm trong khuôn viên biệt thự nhà Eddie và tán cây của nó vươn lên đến tận ban công của căn phòng ngủ Eddie. Ngay khi Tô Mạ bắt đầu leo lên thì ở phía xa, những chùm pháo hoa bắt đầu được bắn lên. Bùm bùm những quả pháo hoa bay cao, bay xa trên bầu trời và nổ ra một đông hoa ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng ấy chiếu rọi gương mặt đang cố gắng leo lên từng chút một để vươn đến chỗ ban công. Và ánh sáng ấy cũng chiếu rọi bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp đang diện một bộ váy màu đỏ cực kỳ lung linh. Đó là cô công chúa của chúng ta hôm nay. Ở bên này. Eddie. Tiếng gọi của Tổ Mạ vang lên trong màn đêm này. Nơi mà phía ngoài kia đang là bữa tiệc sang trọng linh đình, nơi mà trên bầu trời lấp lánh ánh sáng của pháo hoa, nơi mà có một cô gái đang đau buồn chờ đợi một người. Người ấy đã đến. Trên con đường vắng tanh, A Kỳ Dạ thẫn thờ nhớ lại những gì bọn hắn đã bàn vào đêm khuya hôm qua. Đây là những gì Ủ Tạ Hạ Sen Mãi đã nói khi viết lên bản kế hoạch, chiến dịch này sẽ kích thích những hồi ức khi xưa để làm lành với Xạ Hòa Mù Dạ San. Bởi vì bản chất của Xạ Hòa Mù Dạ Sở Vẹn Sở Eddie là một thiếu nữ phiền phức. Cô ta luôn chờ đợi một ngày, hoàng tử Ổ Tạ Cụ sẽ đến mà đón cô ấy đi. Tác giả đủ dịn xì khiêu dâm mà mơ mộng có thể. Đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ kỹ cái điệu cười của Ủ Tạ Hạ Sen Mãi khi nói những lời đó. Cũng may là ở đó còn có Mở Gumi, khắc chế cứng của cô nàng Sen Mãi, đã chen vào ngăn lại điệu cười mỉa mai đáng sợ ấy. Em thì nghĩ chính vì là tác giả đủ dịn xì khiêu dâm nên mới mơ mộng đấy. Lúc ấy, Ủ Tạ Hạ Sen Mãi đã cứng ngay nụ cười trên môi và nhìn kỹ lại cô nàng nữ chính mở nhạt đó. Lắc đầu bỏ qua dòng hồi tưởng. A Kỳ Dạ thẫn thờ dừng lại trước cánh cổng của một ngôi trường vừa lạ vừa quen. Đây là trường tiểu học mà hắn đã gặp gỡ Tổ Mạ và Eddie. Rồi sau đó cả ba đã trở thành những người bạn thân nhất với nhau. Hắn không theo vào mà chỉ đứng ở ngoài ngẩn ngơ nhớ về những ký ức bị phủ bụi. Lúc sáng, sau khi chào tạm biệt Mở Gu Mì và cùng Tô Mạ đến nạt có Mì, hắn đã nghĩ về những ký ức đó rất nhiều. Sau cùng, hắn đã nói với cậu bạn thân rằng, liệu sâu thẳm bên trong Tổ Mạ, cậu có thể chấp nhận ẹ gì gì một lần nữa không? Đúng vậy. Mọi người có thể không biết, nhưng Ả Kỳ Dạ lại hiểu một điều. Tô Mạ coi việc ẹ gì gì đã không nói chuyện cùng bọn hắn nữa là một sự phản bội. Nhưng cùng với nó, Eddie cũng đã phải kìm nén rất nhiều điều trong lòng và cực kỳ đau khổ với nó. Cô nàng sẵn đờ dở của chúng ta lúc ấy cũng là vì không muốn mọi người nói ra nói vào và cả việc Tổ Mạ bị bắt nạt nên mới vậy. Vì thế trong chiến dịch giảng hồi tối nay, ngay lúc này, trong ngôi trường tiêu học năm xưa, hai con người đó. Hắn không biết được mọi thứ sẽ trở nên như thế nào nữa. Không biết đã bao qua lâu, khi mà đợt pháo hoa thứ hai đã bắt phát sáng trên bầu trời đêm lần nữa. Lúc này, một chàng trai đang cõng lấy một cô gái rời khỏi ngôi trường. Chàng trai là người kỵ sĩ hộ vệ tuyệt vời nhất cõng lấy cô nàng công chúa trở lại lâu đài. Không có cảnh nắm tay, ôm hôn thắm thiết thì có vẻ hai người vẫn chưa làm lành nhỉ. Nhưng mà, A Kỳ Dạ nhìn gương mặt nhẹ nhõm của Tổ Mạ cùng nụ cười nhẹ nhàng của ẹ gì gì thì hắn cũng đã thở phào phần nào. Nếu chưa có kết quả thì chỉ cần đi tiếp thôi. Cứ tiếp bước cho đến khi chúng ta chạm đến nó, thứ mà mọi người đã luôn hướng đến. Lúc đấy, mới chính là lúc hạnh phúc nhất. A Kỳ Dạ mỉm cười rồi đi ngược lại hướng của hai người kia và về nhà. Ngước nhìn những bông hoa ánh sáng nở rộ trên kia. Đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu, nhưng còn với chính cậu thì sao? A Kỳ Thị Tổ A Kỳ Dạ Cun. Chương 96. Buổi live chính thức đầu tiên của kẻ sổ cụ Ben chương 96. Buổi live chính thức đầu tiên của kẻ sổ cụ Ben nạt có bị năm nay đã kết thúc, nó cũng kết thúc luôn mâu thuẫn giữa Tổ Mạ và ẹ gì gì. Cuối cùng thì hai người đó cũng đã tạm làm hòa và bắt đầu hoạt động sở cẩn trở lại một cách bình thường. Thậm chí dường như ẹ gì gì đã có động lực và bức tốc trở lại một cách ngoạn mục. Theo lời kể của cậu bạn thân khi bị hắn nhốt vào phòng tra hỏi thì cô nàng xuống ấy đã bảo sẽ trở thành số một của Tổ Mạ cho mà xem. Chính lời hứa hẹn ấy mà cô nàng đã mạnh mẽ hơn và bắt đầu phát triển nhiều hơn nữa trong sự nghiệp hội họa của mình. Có lẽ là vì sự thay đổi đột ngột này mà trở trời luôn rồi. Giữa tháng 8 của mùa hè nóng lực này, đột nhiên một cơn bão lớn đang đâm thẳng vào khu vực Kanto. Tiếng mưa rơi ầm ĩ trên những mái nhà, thậm chí ngay cả mặt đường cứng rắn kia cũng đang phát ra từng tiếng lộp bộp vang dội như thể muốn nói đang có những hạt mưa to lớn đang đâm xuống nó. Tiếng gió rít gào cuốn bay những lá cây rời cành càng khiến mọi thứ đã tăm tối vì mây đen lại càng kinh dị hơn. Ngày hôm nay là ngày diễn live của kẻ sổ của Ben. Tại sao lại đúng ngày hôm nay cơ chứ? Hạ Kỳ Dạ cố gắng dùng chiếc ô che đi cơn mưa nặng hạt đó, nhưng vì gió lớn nên vẫn bị mưa tạt ướt đẫm. Cẩn thận đi xuống từng bậc thang, hắn mở cửa bước vào trong sở tạ gì. Bình thường giờ này dù còn chưa tới 5 giờ nhưng cũng đã có vài người từ các nhóm nhạc đến trước. Nhưng giờ đây, cả phòng hòa nhạc đang chìm trong im lặng. Bước chậm xuống, ở phía dưới chính là quầy bán vé và đồ uống. Lúc này một cô nàng với mái tóc vàng xinh đẹp đang ngồi ở ghế và nằm dài ra quầy một cách mệt mỏi. Là Nị Dị Cạ Mạ Y Chan, quản lý của sở tạ gì. Chị ấy hôm nay còn chẳng thèm lườm đôi mắt lạnh lùng ấy về phía Hạ Kỳ Dạ mà chỉ ngó lên rồi lại út mặt xuống. Hắn gật đầu chào A San đang đứng cạnh chị quản lý kia và cả hai cùng ngước nhìn lên phía trên. Đó là những bút bê cầu nắng nó được treo đầy trên quầy. Nhóm Nị Dị Cạ làm đó. Quản lý San vẫn không ngẩn mặt lên mà chỉ thấp giọng giải đáp cho hai người bọn hắn. A San quay sang nhìn chị ấy rồi nhìn căn phòng hòa nhạc gần sát giờ mà chẳng có ai này, cuối cùng lại có bao đến nhỉ, không phải cứ có bút bê cầu nắng là trời sẽ đẹp mà. Nị Dị Cạ Ỷ Chan đáp lại với giọng thất vọng buồn bã. Hạ Kỳ Dạ thở dài đi đến bên bàn và ngồi xuống nhìn về phía cửa. Tình hình này thì chắc cả những người mua vé cũng sẽ không đến mất thôi. Mong là mọi người sẽ không nản lòng khi nhìn thấy lượng khán giả tới xem buổi live hôm nay. Các em ấy đã cố gắng luyện tập vậy mà. Đáng thương thật. A San thẫn thờ nhìn và dàn bút bê được nhóm Nị Dị Cạ làm và buồn rầu nói. Lúc này, giọng nói khàn khàn như ngấm nước vang lên từ cô nàng tóc vàng đang cúi gầm mặt không chịu ngẩng đầu lên từ nãy giờ đó. Nếu vẫn tiếp tục chơi trong ban nhạc thì sẽ còn gặp nhiều chuyện vô lý thế này nữa thôi. Dù là tình huống nào đi nữa, cũng phải cố mà vượt qua. A San nghe giọng run lên từng hồi đó thì lại gần và lấy ra thứ gì đó ra từ túi của mình. Em có khăn tay đấy. Đi ra chỗ khác Nị Dị Cạ Ỷ Chan quay lại tính cách sợn đờ dở và né ra. A Kỳ Dạ thấy cảnh ấy thì bật cười. A San cũng khẽ đưa vạt áo khoác rộng quá khổ của mình lên che miệng và cười khúc khích. Bầu không khí thoáng nhẹ nhàng hơn một chút. Lúc này cánh cửa không phải cửa chính sở tạ gì, là cánh cửa bên trong từ phía phòng tập luyện mở ra. Nhóm Nị Dị Cạ đã lau khô tóc và thay áo của ban nhạc đi đến. A Kỳ Thị Tổ Cun, cậu đến rồi. Nị Dị Cạ phất tay chào hắn. Cô nàng cầu vồng mùa hè của chúng ta vẫn giữ nét tươi cười ấy, mặc dù lúc vừa bước ra hắn thấy rõ cả bốn cô nàng đều thất vọng vì chỉ có duy nhất một vị khách là hắn đến sở tạ gì lúc này. A Kỳ Dạ vây tay chào cả nhóm và đi đến hỏi tình hình của mọi người. Mọi người bắt đầu chia sẻ về những vị khách đã mua vé. Có vẻ bạn bè của Kỳ Tạ Chan sẽ không có ai đến. Ngay cả bố mẹ của Bộc Chĩa Chan cũng không thể đến được vì phải ở nhà trông em gái của cô bé vì bà không đến trông thay được vì trời bão. Vậy à? Cũng phải thôi. Nị Dị Cạ thở dài trước kết quả hiện như này. Dù quá trình bán vé đã tốt đến vậy, ngay cả Bộc Chĩa Chan cũng đã bán hết. Nhưng cuối cùng thì hôm nay chỉ sợ còn chưa đến một nửa khán giả sẽ đến. Mọi người đã cố gắng đến vậy mà. Nhìn thấy mọi người đều xuống tinh thần, A Kỳ Dạ không nhịn được nên đã lên tiếng, nhưng mà dù thế nào chúng ta vẫn sẽ có những khán giả đến nghe mà đúng chứ. Bốn cô nàng ngạc nhiên quay sang nhìn hắn. Nị Dị Cạ lúc này đưa hai tay lên nắm chặt và nở nụ cười rạng rỡ, đúng vậy. Chúng ta hãy xốp lại tinh thần và chuẩn bị màn biểu diễn thật tuyệt nào. Nghe lời động viên từ cô nàng, hai cô bé Kỳ Tạ và Bộc Chĩa cũng đã đỡ căng thẳng hơn. Kỳ Tạ Chan ngay lập tức lấy lại được năng lượng vốn có của mình. Vâng, xem mày nói đúng ạ. Cô nàng giật ụt thì mơ màng gục đầu luôn lên vai của Nị Dị Cạ và bắt đầu khò, khí áp thấp. Buồn ngủ ghê, Nị Dị Cạ đỡ lấy cô bạn thân của mình và cười, thật tình. Cậu chẳng biết căng thẳng là gì cả. Mọi người đã thoải mái hơn nhiều so với lúc nãy. A Kỳ Dạ cũng thở phào nhẹ nhàng quay trở về ghế ngồi để lại không gian cho ban nhạc. Ngay lúc này hắn nhận thấy ánh mắt của Nị Dị Cạ Ỷ Chan liếc qua hắn. Nhưng chị ấy không tiếp tục lạnh lùng như mọi khi mà quay sang nhìn về phía bốn cô nàng đã đỡ căng thẳng và bắt đầu nói chuyện cười đùa kia. Chị gái yêu quý của Nị Dị Cạ đã nở nụ cười. Hoa. Mưa to quá, tiếng mở cửa vang lên, một bóng hình lảo đảo bước vào trong và than thở. Người ấy nằm bẹp dựa vào thành cầu thang và hướng về phía bọn hắn, Bộc Chĩa Chan. chị đến rồi này.
A, chị gái hôm ấy. Bộc Triệt Chan ngạc nhiên thốt lên.
Nị gì cả mà Y Chan cũng ngạc nhiên không kém.
Ờ, em đến vì Bộc Triệt Chan à?
Phải rồi đó. Dễ à, chị gái kỳ lạ mà hôm đó ạ Kỳ Dạ và Bộc Triệt Chan ngẫu nhiên gặp, ngẫu nhiên biểu diễn cùng kia cười tươi ra hiệu về với quản lý San.
Hai người này quen nhau à?
Bộc Triệt Chan cũng nghĩ giống hắn và đã hỏi ngay.
Nị gì cả mà Y Chan chậm rãi đáp, em ấy là đàn em của chị hồi đại học, quản lý San chưa kịp giới thiệu xong hết thì con người kỳ lạ kia xả đến khoác vai ôm chầm lấy.
Cô nàng với mái tóc tím hồng đã ướt nhẹp kia đu bám rồi chọt chọt vào má của chị gái Nị Dị Cả và đòi có buổi nhậu tối nay.
A Kỳ Dạ nhìn cảnh này thì hiểu ngay cô nàng kỳ lạ này chắc chắn lại đang say rượu như hôm đó rồi. Mà mỗi khi say thì con người kỳ lạ này lại phiền như mấy người vừa mới tập uống rượu vậy.
Trong khi mọi người đơ hình trước cô nàng kỳ lạ kia thì cánh cửa lại mở ra lần nữa.
Ước nghe hai cô gái vừa đi vào vừa dùng khăn lau đi những giọt nước mưa trên người.
Hai người đó vừa vào đã nhận ra ngay và thốt lên, "A Hỉ Tỏ Dị Chan."
Lại một lần nữa, Bộc Triệt Chan là người được khán giả gọi tên.
Cô bé cũng nhận ra hai người đó, hai bạn ở buổi diễn đường phố lần trước.
Cờ các đến thật sao?
Tất nhiên,
vì bọn tớ là fan của Hỉ Tỏ Dị Chan mà.
Cô gái có mái tóc ngắn màu vàng cười đáp.
Cô nàng này chính là người đã lên tiếng cổ vũ Bộc Triệt Chan hôm ấy.
Cô bạn bên cạnh cũng lên tiếng, tớ rất mong chờ màn trình diễn ngầu đến độ thổi bay bao đấy.
Nghe những lời cổ vũ ấy, ánh mắt của Bộc Triệt Chan đột nhiên thay đổi hoàn toàn.
Cô bé nắm chặt hai tay, đùi mặt xuống.
Và một điệu cười kỳ lạ vang lên, he,
he he,
fan,
e he he.
Ừ, là fan của em đó.
Nhưng dừng lại cái điệu cười kinh dị đó được không?
Và cả cái luồng ánh sáng sức mạnh màu hồng bốc lên đó là gì vậy?
Goku.
Cơn bão càng lúc càng lớn hơn nữa.
Nó khiến đến tận bây giờ cũng chỉ có vài khán giả đến mà thôi.
Đã tới sát giờ diễn rồi nên cả nhóm vào phòng chờ để chuẩn bị, nhưng mọi người chẳng thể nào hào hứng nổi.
Ngay cả Dư cũng đang bi quan nằm nhoài ra bàn run rẩy lẩm bẩm gì đó về buổi diễn không khán giả.
Cô nàng có vẻ bị ám ảnh với nó thì phải.
Trong khi Nị Dị Cả bắt đầu trấn an Dư thì một robot xoài chín đi đến,
"Cờ không sao đâu ạ.
Vì có người đang đợi màn trình diễn của chúng ta mà."
Đúng vậy, là Bộc Triệt Chan trong lớp vỏ xoài chín lần nữa.
Cơ mà lần này đã được cải tiến hơn chút ở chỗ đục lỗ hai bên để cho tay chân ra ngoài được rồi.
Nhưng dù thế nào cũng không được, Nị Dị Cả ngay lập tức ngăn lại, "Không được mặc thứ đó."
A Kỳ Dạ bên cạnh bụm miệng cười như được mùa, sau đó giúp Bộc Triệt Chan cởi chiếc giáp xoài chín ra.
"Phải, lần này cũng là hắn giúp cô bé làm nói như lần trước.
Có lẽ lần sau hắn sẽ cải tiến để giúp xoài chín thêm phần đầu nữa là nó sẽ trông như giáp robot thật luôn."
Bộc Triệt Chan cùng hắn bắt xoài chín đi cất vào kho rồi quay lại với nhóm Nị Dị Cả để chuẩn bị cho buổi diễn.
"Khoan đã, Bộc Triệt Chan."
Đột nhiên lúc này hắn gọi cô bé lại.
Cô bé dừng lại bước chân và quay lại nhìn hắn thắc mắc,
"À vâng ạ."
Nhưng lúc này thì chính A Kỳ Dạ lại không biết phải nói như thế nào.
Dù là đã tự an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn nhưng tình hình lúc nãy trong phòng chờ đã nói lên một phần nào rồi.
Giải U dường như đang không ổn định chút nào, Nị Dị Cả vẫn tỏ ra vui tươi nhưng cô nàng thực sự đang rất căng thẳng cho coi.
Kỳ Tạ Chan thì là người đang lo lắng nhất lúc này.
Cô bé chỉ mới thực sự chơi guitar gần đây mà thôi, và Kỳ Tạ còn phải đảm nhiệm công việc hát chính nữa.
Ngập ngừng một hồi lâu, hắn mới nói, "Bộc Triệt Chan, tiếng guitar hôm biểu diễn đường phố của em thực sự rất tuyệt.
Cũng chính vì thế mà có những người đã đến vì em ngày hôm nay mặc kệ mưa bão để đón chờ màn trình diễn của kẻ sổ của Ben."
Hít sâu một hơi, A Kỳ Dạ cười nói, "Vì thế, hôm nay hãy giúp cho những khán giả đến xem ấy biết được kẻ sổ của Ben là một ban nhạc tuyệt vời như thế nào nhé."
Nói xong, hắn vây tay chào cô bé và rời đi, mặc cho Bộc Triệt ngạc nhiên đứng chờ ra đó. Đã đến giờ biểu diễn và hắn hôm nay đến đây chỉ với vị trí là khán giả. Trước sân khấu chính là khu vực của khán giả.
A Kỳ Dạ đứng ở nơi xa nhất gần bức tường và nhìn qua quát xung quanh.
Thật sự là không có bao nhiêu người đến cả, chỉ lắc đắc vài người mà thôi.
Lúc này hắn nghe được tiếng trò chuyện của hai cô nàng cách hắn không xa.
"Cậu biết kẻ sổ cụ Ben chơi đầu tiên không?"
"Không biết."
"Không hứng thú."
Mặc dù tiếng trò chuyện của hai cô gái ấy không lớn nhưng trong không gian kín này thì những lời đó dễ dàng truyền đến từng ngóc ngách nhỏ nhất.
A Kỳ Dạ cũng chỉ biết thở dài trước tình huống này, vì nó thực sự không tránh được.
Hôm nay mới là lần đầu tiên kẻ sổ cụ Ben chính thử tổ chức buổi diễn live.
Khán giả không hứng thú cũng phải thôi, vì đã ai biết rõ ban nhạc như thế nào đâu.
Không lâu sau, cánh cửa bên hông sân khấu, cũng chính là phòng chờ, được mở ra. Ánh đèn trong phòng hòa nhạc lúc này cũng tối lại và các thành viên kẻ sổ cụ Ben bắt đầu đi ra sân khấu và chuẩn bị nhạc cụ.
Tiếng thử âm của guitar và bật vang lên báo hiệu mọi người đã vào vị trí.
Lúc này có hai người đi đến bên cạnh hắn và cùng nhìn về phía sân khấu.
Là Nị Dị Cả Y Chan và chị gái kỳ lạ đến giờ vẫn chưa chịu giới thiệu tên kia.
Hắn chỉ nhẹ gật đầu chào rồi nhìn lại về phía sân khấu bắt đầu được mở ánh sáng lên.
Toàn bộ thành viên ban nhạc hồi hộp nhìn về phía khán giả và im lặng trong vài giây.
Kỳ Tạ Chan với vai trò MC bắt đầu giới thiệu, "Xin chào mọi người.
Tụi mình là kẻ sổ của Ben. Cảm ơn mọi người đã không quản thời tiết xấu mà đã đến đây hôm nay."
"A ha ha.
Kỳ Tạ Chan, chúng ta là ban nhạc dốc mà em lịch sự quá đi." Nị Dị Cả ngồi ở dàn trống phía sau nói theo Kỳ Tạ để giải vây giúp cô bé.
Nhưng đáp lại những lời đó chỉ là sự lặng im đáng sợ của mọi người phía dưới.
Cũng may là hai cô nàng fan Bộc Triệt đã hùa theo trò đùa đó và cười khanh khách.
Kỳ Tạ Chan đã đỡ căng thẳng một chút và bắt đầu lên tiếng, "Tụi mình xin phép bắt đầu biểu diễn. Mọi người hay lắng nghe ca khúc gốc của bọn mình."
Guitar, cô độc và những ngôi sao xanh, tiếng nói của Kỳ Tạ vừa dứt thì cũng chính là lúc âm nhạc bắt đầu vang lên.
Và cũng là lúc
A Kỳ Dạ biết những gì hắn suy đoán đã xảy ra.
Kẻ sổ cụ Ben chơi cực kỳ tệ.
Chương 97. Akihito luôn xuất hiện, giúp tớ. Chương 97. Akihito luôn xuất hiện, giúp tớ. Rita, cô độc và những ngôi sao xanh, đây là bản nhạc được Bộc Trịa Chan viết lời. Cô bé đã thực sự dành toàn bộ tâm huyết cũng như cảm nhận của chính bản thân để viết ra bài hát đầu tiên dành cho kẻ sổ của Ben. Cũng chính dựa vào những lời nhạc đó, Giải U đã phổ nhạc cho nó và tạo thành một bản nhạc hoàn chỉnh. Sau đó, mọi người đã dùng nó để vượt qua sự kiểm tra khắt khe của Nhị Dị Cả Mà Y Chan. Dùng nó để luyện tập ngày này qua ngày khác, nhiều đến mức người chỉ đứng ngoài nghe như ạ kỳ dạ cũng phải thuộc lòng các nốt nhạc. Ấy vậy mà, cái thứ âm thanh hắn đang được nghe là gì thế này? Bốn cô nàng trên sân khấu, những người đã chơi nhạc và cố gắng truyền tải đến người nghe những gì mình mong muốn kia, đều thất bại. Nhị Dị Cả chơi lệch nhịp trống rất nhiều lần, Kỳ Tạ Chan thì mắc lỗi suốt, không chỉ lỗi guitar mà cả phần hát tiếng bạc của Zhu thì đã không còn chơi khớp với Nhị Dị Cả nữa. Bộc Trịa Chan lúc đầu còn ổn nhưng mọi người đột nhiên lạc nhịp khiến cô bé cũng bị chậm dần theo. Mọi người, hoàn toàn khác mọi khi. A Kỳ Dạ đau lòng nhìn về phía sân khấu đó. Cả nhóm đều đã chịu đả kích quá lớn khi ngày diễn lại gặp phải thời tiết như vậy. Khán giả đã giảm đi rất nhiều, những người thân quen không có ở đó và những khán giả lạ lẫm thì tỏ ra không quan tâm. Tất cả mọi thứ đều đã ảnh hưởng đến tâm lý của cả nhóm. Mọi người biểu diễn tệ đến mức hai cô nàng fan Bộc Trịa mới đầu còn nhún theo điệu nhạc thì giờ chỉ còn biết đứng chôn chân nhìn về phía cô bé không nói nên lời. Âm thanh dừng lại, tiếng nhạc kết thúc. Rita, cô độc và những ngôi sao xanh đã được biểu diễn xong. Nhưng kết quả là nhận lại sự im lặng đến đáng sợ từ khán giả, thậm chí có người còn bỏ đi vào phòng vệ sinh giữa chừng. Quả nhiên là hoàn toàn không ấn tượng. Đáng lẽ không nên đến sớm. Hai cô nàng lúc nãy cũng lựa chính lúc này đánh giá màn biểu diễn của kẻ sổ của Ben. A hệ tủ Kỳ Tạ Chan mấp máy miệng không biết phải trả lời sao với những lời ấy từ khán giả. Cũng may ít nhất thì Nhị Dị Cả vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo và nhanh chóng nhắc cô bé, Kỳ Tạ Chan, giới thiệu ca khúc tiếp theo nào. Nhị Dị Cả cố gắng cười để trấn an Kỳ Tạ Chan. Nhưng nụ cười ấy sao hắn thấy đau khổ quá. Cô bé chịu trách nhiệm làm MC hôm nay hoảng hốt lấy lại tinh thần trở lại, bờ vâng. Tiếp theo cũng là bản gốc của tụi mình tuy chỉ mới hoàn thành vài hôm trước dưới sân, khán giả không ai còn quan tâm những gì Kỳ Tạ Chan đang nói nữa. Hai cô nàng fan Bộc Trịa cũng không còn hùa theo cổ vũ mà chỉ đứng im lặng nhìn về phía Bộc Trịa. Còn cô bé tóc hồng của chúng ta thì sao? Bộc Trịa Chan túi gầm mặt từ lúc biểu diễn đến bây giờ. Ngay lúc mọi người không ai để ý nhất, đột nhiên Bộc Trịa Chan ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt. Nơi đó có hai cô gái đã cổ vũ cô bé hết mình vào buổi diễn đường phố hôm trước. Hai cô nàng ấy còn mua vé giúp Bộc Trịa và hôm nay còn vượt qua mưa gió để đến chứng kiến Bộc Trịa Chan thực sự biểu diễn trên sân khấu. Sau đó cô bé nhìn về phía khán giả phía dưới, những người đang chẳng mấy quan tâm đến ban nhạc của cô kia. Và cuối cùng Bộc Trịa Chan về phía xa nhất. Ở đây có Nhị Dị Cả Mà Y Chan, người đã giúp đỡ rất nhiều vào tạo cơ hội cho kẻ sổ cụ Ben biểu diễn hôm nay. Có chị gái kỳ lạ đã giúp Bộc Trịa biểu diễn đường phố và bán hết vé. Có A Kỳ Dạ cũng đang nhìn thẳng vào Bộc Trịa. Ánh mắt cô bé khác hẳn đi. Bờ giờ ước mở âm thanh guitar vang lên cắt ngang lời giải thích của Kỳ Tạ Chan. Toàn bộ mọi người ở đây đều ngay lập tức hướng sự chú ý về phía âm thanh đột nhiên phát ra kia. Khẽ dồn lực, hai tay vào tư thế. Bộc Trịa Chan đạp mạnh bàn đạp hiệu ứng guitar, sờ tông bút và ngay lập tức gảy đàn. Âm thanh guitar điện độc tấu vang vọng trong sự im lặng đến ngạt thở này. Nhanh dần, chuẩn dần, càng lúc càng lúc càng lúc. Âm thanh đó càng lúc càng điên cuồng hơn, càng lúc càng hăng say hơn. Mọi người đều đột nhiên nín thở choáng ngợp trước thứ âm thanh hay đến tuyệt đỉnh ấy. Tất cả tâm trí của mọi người bị kéo dần theo tiếng guitar đang càng lúc càng được đẩy lên cao hơn nữa kia. Nhị Dị Cả, Giải U, Kỳ Tạ, thành viên của kẻ sổ của Ben, cùng nhau. Ngay lúc này, chính thời điểm phần dạo đầu độc tấu guitar của Bộc Trịa Chan kết thúc. Toàn bộ bốn thành viên như thể hòa thành một người và vào nhịp chính xác không hề sai một ly. Bản nhạc hoàn chỉnh bắt đầu vang lên. Tiếng trống của Nhị Dị Cả hoàn toàn vừa lực và đều nhịp đến mức lạ thường, nền âm từ tiếng bạc của Giải U đã hòa vào tiếng trống của Nhị Dị Cả khớp đến từng ly từng tí. Tiếng guitar của Kỳ Tạ Chan đã không mắc một lỗi cơ bản nào nữa và trình diễn chuẩn chỉ. Và sau cùng, tiếng guitar của Bộc Trịa đã nâng đỡ hoàn toàn màn trình diễn này cho toàn bộ. Khán giả đã hoàn toàn bị chinh phục bởi thứ âm nhạc cực hay đến đáng sợ này. Từng người một đắm chìm nhìn lên sân khấu. Nhìn về phía bốn cô nàng đang mang đến một bản nhạc tuyệt vời nhất. Hai cô nàng fan Bộc Trịa có lẽ là những người hạnh phúc nhất. Cả hai mở to đôi mắt sáng rực vui sướng ấy và nhún nhịp cả cơ thể theo điệu nhạc. Trong không gian kín của phòng hòa nhạc này, mọi thứ dường như tan biến chỉ còn đó âm thanh từ màn trình diễn. À, kết thúc rồi. Ước gì nó dài thêm chút. À, Kỳ Dạ cười đùa. Âm thanh đã dừng lại, bản nhạc kết thúc. Nhưng dường như nó vẫn còn tồn động trong lòng mọi người khiến cho ai nấy đều phấn khởi cả lên. Lốt bút. Tiếng vỗ tay dầm vang lên từ những vị khán giả. Dù chỉ có vài người nhưng nghe thôi cũng hiểu mọi người đang vỗ tay lớn như thế nào. Khá đấy chứ. Ừ. Hai cô nàng đứng không xa ạ Kỳ Dạ kia cũng đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình về kẻ sổ cụ Ben và không tiếc lời khen. Phan Bộc Triệt thì lại càng vui sướng hơn nữa. Cô bạn tóc dài màu nâu nhảy nhót hét lên với người bạn của mình, ngầu quá đi. Cô bạn tóc ngắn thì chắp hai tay lại che miệng, gương mặt ửng đỏ vì phấn khích và cười thật vui đáp, đúng vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bài hát vừa rồi. Đỉnh hơn cả đỉnh. Ạ Kỳ Dạ quay sang bên phải, nơi mà Nhị Dị Cả Mà Ỷ Chan đang đứng cạnh hắn để ăn mừng ngay lập tức. Cơ mà, cô chị gái này hoàn toàn không nhìn ai khác ngoài mấy người trên sân khấu kia. Nhị Dị Cả Mà Ỷ Chan chống hông, khỏe môi cong lên cười. Chị ấy cứ như thể đang muốn nói với cả thế giới rằng, em gái tôi là tuyệt nhất. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra để chụp lại cảnh này. Cách ít hai đúng vậy, hai tiếng chụp ảnh vang lên cùng lúc. Hắn ngó qua nhìn thì cũng thấy một chiếc đầu nhỏ nhắn cũng ngó sang nhìn hắn. Là chị gái xinh đẹp nhưng kỳ lạ đáng sợ kia. Và sau đó, bút, xóa ngay. Cô chị gái sẵn đờ dở vỗ thẳng vào đầu hai tên chụp lén. Cũng may là lúc này trên sân khấu truyền đến giọng hạnh phúc của Kỳ Tạ Chan, đấy là bài thứ hai, ban nhạc đó tiếp theo là ca khúc mới. Bởi vì vừa trải qua cơn mưa lớn xong nên trên tàu điện cực kỳ vắng khách. Có thể nhìn được bầu trời chiều đẹp thế này thì mọi người hẳn cũng đã biết cơn bão đã không còn. Đúng vậy, nó đã bị màn trình diễn của kẻ sổ cụ Ben thổi bay đúng nghĩa. A Kỳ Dạ thẫn thờ ngồi im lặng nhìn bầu trời đang chuyển từ chiều tà sang buổi tối kia. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng cái khoảnh khắc chuyển giao này là khoảnh khắc giữa sự thật và giả tạo dễ dàng bị nhầm lẫn nhất. Và cái mà hắn tìm kiếm thì luôn chỉ nằm trong cái ranh giới mong manh khó đoán này. Hắn đang trở về nhà sau buổi biểu diễn của kẻ sổ cụ Ben. Dù được mời đi liên hoan nhưng ở đó toàn là nữ nên hắn cũng không đi theo, để mọi người thoải mái hơn. Nhớ lại buổi biểu diễn vừa rồi, A Kỳ Dạ mỉm cười. Khúc cuối, khán giả đều hăng lên hẳn, mặc dù cũng chỉ có tầm 10 người. Tất cả họ đều hài lòng về buổi biểu diễn, đó chính là thành công lớn nhất ngày hôm nay. Và người đã giúp mọi chuyện trở nên tốt đẹp như vậy. Rita Sezo. Phải, thực ra từ buổi thử giọng tháng 7 là hắn đã bắt đầu nghi rồi và đến buổi biểu diễn đường phố hôm trước hắn đã càng chắc chắn hơn. Sau ngày hôm ấy, A Kỳ Dạ đã về xem lại tài khoản Rita Sezo mà nhỉ gì cả đã gợi ý cho hắn từ buổi diễn hồi tháng 5. Xem rồi mới thấy rõ ràng là cả hai chiếc guitar đều giống nhau. Và cả cách chơi cũng như kỹ thuật cũng đều giống như lúc. Bộc chia là Guitar Sezo và hôm nay cô bé đã là một người hùng thực sự. Nhớ lại những gương mặt hạnh phúc của các thành viên kẻ sổ cụ Ben khi kết thúc buổi diễn và cúi chào khán giả kia thì A Kỳ Dạ lại bật cười lần nữa. Lần này là hắn cười chính bản thân mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ tàu điện. Những ánh sáng cuối cùng của mặt trời đã tắt, bóng tối đã chiếm lấy toàn bộ bầu trời này. Những cô gái ấy đều đã cố gắng hết mình, dồn hết toàn bộ tâm tư để theo đuổi ước mơ. Nhưng còn hắn thì sao? A Kỳ Dạ này thì sao? Một lần nữa. Chàng trai này rơi vào lạc lõng với thế giới trường cao trung Tokyo, đã gần một tháng rồi A Kỳ Dạ mới quay lại trường học. À đừng hiểu lầm, vẫn còn đang trong kỳ nghỉ hè thôi. Chỉ là đột nhiên nhận được tin nhắn triệu hồi gấp của Sủ Kỳ Nổ Kỳ Xe Ngoại nên hôm nay mới hắn quay lại ngôi trường hắn đã dành cả thanh xuân để trốn được này. Qua cánh cổng trường, một cảm giác khác hẳn đập đến. Nó đến từ tiếng huyên náo từ sân vận động ngoài trời, nơi mà các câu lạc bộ thể thao vẫn đang hoạt động một cách năng nổ. Trong phòng thể dục cũng vang dội tiếng đập bóng của câu lạc bộ bóng chuyền, tiếng vận của câu lạc bộ cầu lông, cũng như tiếng dội bóng liên hồi xuống mặt sàn của câu lạc bộ bóng rổ. Trường học vào kỳ nghỉ hè, mang đến một cảm giác rất kỳ lạ. Đi dọc theo dãy nhà của năm 2, hắn đến dãy nhà hành chính, từ đây nếu vòng qua một hành lang dài bên trái thì sẽ đến được khu phía tây. Đứng chỗ này sẽ ngay lập tức nhìn thấy dãy nhà trông cũ kỹ trái ngược hoàn toàn với những dãy nhà hiện đại ở khu vực trung tâm. Nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị bước xuống hành lang để đi về phía dãy nhà cũ thì đột nhiên một tiếng thì thào vang lên, có ai ở đó à? Nếu đây là một buổi tối hè thì có khi A Kỳ Dạ thực sự sẽ hét lên sợ hãi mất. Hắn đã từng đề cập rồi mà phải không? Cái tin đồn về bóng ma màu trắng hay lảng vảng trong góc tối của khu nhà gần máy bán hàng tự động ấy, chính là con ma đó. A Kỳ Dạ nhanh chóng bay lại và nhìn về phía phòng nghỉ ở ngay góc. Lúc này, một cánh tay trắng nhợt bất thình lình thò ra. Nhìn thấy chiếc dây buộc tóc trên cổ tay và những móng tay được sơn màu đó, thì hắn đã chắc chắn đây chính là con ma hắn nghĩ đến. "Sì Kỳ Dạ, cậu có ổn không đấy?" A Kỳ Dạ đi đến chỗ cô nàng. Phản ứng lại câu hỏi của hắn, con ma đang ẩn mình trong bóng tối kia chậm chậm di chuyển. Cô nàng vô vực dựa hẳn vào chiếc máy bán hàng tự động và thều thào đáp: A Kỳ Thị Tổ Tơ cần nước. Hắn đứng yên nhìn vào cô nàng sở hữu mái tóc uốn lượn màu cà phê xưa kia. Bởi vì mùa hè nên Sỉ Kỳ Dạ càng bạo dạn hơn trong việc tháo cúc áo của mình, khiến cho làn da trắng nhợt nhạt của cô nàng càng lộ rõ hơn. An mặc theo phong cách gặn nhưng chẳng hiểu sao bất cứ nơi nào cô nàng xuất hiện thì hắn lại thấy bóng tối nơi ấy lại thêm phần sâu thẳm. Thở dài một hơi, A Kỳ Dạ đứng thẳng trước mặt cô nàng và bỏ tiền vào máy rồi bấm chọn đồ uống. Lộ bộ tiếng chai nước rơi xuống băng lên. Chỗ lấy nước nằm dưới và ngay sát Sỉ Kỳ Dạ nhưng cô nàng lại chẳng buồn để ý đến nó mà chỉ ngước lên nhìn chăm chú vào hắn. Thật là ý lọ hạt vị đào của cậu đây. Hắn cúi thấp xuống để lấy chai nước khoáng yêu thích của cô nàng ra và đưa cho cô. Vì Sỉ Kỳ Dạ đang ngồi dựa hẳn vào chiếc máy nên khi A Kỳ Dạ cúi xuống thì gương mặt của hắn cũng đối diện thẳng sát vào gương mặt trắng bóc của cô nàng. Dường như chẳng quan tâm mấy đến khoảng cách nhạy cảm đó. Sỉ Kỳ Dạ vẫn chừng to đôi mắt của mình và chậm rãi hé mở đôi môi nhỏ nhắn ấy khẽ nói, "Đốt tớ đi." A Kỳ Thị Tổ. Mọi người hẳn sẽ ngạc nhiên lắm khi biết rằng thực ra người mà hắn thường xuyên làm những điều thân mật nhất lại là với cô nàng này. A Kỳ Dạ chăm chú ngắm lấy gương mặt xinh đẹp ấy và cố gắng không để ánh mắt của bản thân hướng xuống dưới. Thở dài một hơi. Trong một ngày nghỉ hè nọ, hắn đang ở trong góc tối của một chiếc máy bán nước tự động. Ở trong cái xói nho nhỏ và tăm tối ấy, cổ họng của Sỉ Kỳ Dạ đang chậm chậm nhấp nhô từng nhịp, có một chút chất lỏng rỉ ra từ khóe môi của cô ấy. Cái tư thế này, cái góc độ này, nếu cảnh này ở trong mạn gạ hay trong chuyện thì có khi độc giả sẽ nói là lao tắc đang lái xe mất. Cũng may là trước khi những giọt nước rỉ ra ấy kịp làm ướt hết chiếc áo đồng phục của Sỉ Kỳ Dạ thì cô nàng đã được tiếp đủ nước cho cơ thể yếu nhất kia. A Kỳ Dạ nắm lấy cánh tay mềm mại nhưng mát lạnh của cô nàng và đỡ dậy, thật là. Nếu tớ không đến trường hôm nay thì sao? Sỉ Kỳ Dạ vẫn chừng to đôi mắt ấy vào người vừa đỡ mình dậy kia và nói, A Kỳ Thị Tổ. Luôn xuất hiện giúp tớ. Nên tớ không lo. Này hắn không phải thần thánh nhé, làm sao luôn luôn xuất hiện đúng lúc được.
nhưng lời ấy của Sĩ Kỳ Dạ khiến hắn thẫn thờ nhớ lại những gì đã diễn ra. Đúng là từ khi nhập học vào trường đến giờ, hắn đã luôn giúp đỡ cô nàng. Và không chỉ cô nàng, hắn cũng đã có mối liên kết với rất nhiều người nữa. Những người ấy đều sẽ luôn luôn biết rằng có một Akihito Akiza bên cạnh mình. Hắn không đáp lại mấy lời ấy của cô nàng mà chỉ đi theo cô nàng đang lảo đảo đi đường kia về văn phòng hội học sinh. Dù ở trong hành lang thì vẫn sẽ nghe được rất nhiều tiếng động từ đám học sinh đang cháy hết mình vì thanh xuân chuyển đến. Akiza đột nhiên tập trung toàn bộ giác quan của mình một cách đồng bộ, cảm nhận lấy từng bước chân, cảm nhận lấy nhiệt độ mùa hè và cảm nhận lấy sự tồn tại của cô nàng Shikiza bên cạnh, cảm nhận lấy chính bản thân hắn đang tồn tại ở thế giới này. Chương 98. Thế giới tuyệt vời chương 98. Thế giới tuyệt vời. Akihito Senai cuối cùng cũng chịu xuất hiện kìa. Ngay khi hắn cùng Shikiza bước vào văn phòng hội học sinh thì đã được đón chào bởi một thân hình nhỏ bé phóng thẳng đến trước mặt mà hét lớn. Bà số gì thì ra, cô bé năm nhất chỉ vừa vào hội học sinh gần đấy thôi. Nhưng có vẻ thành viên năm nhất này hơi ngưỡng mộ Akiza thì phải. Nhưng cũng chính vì ngưỡng mộ nên cô nàng luôn mang toàn bộ tài liệu mà bản thân không xử lý được đến tìm hắn. Và thế là theo sau giọng nói lanh lảnh đáng yêu đó là hàng loạt ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều cùng lúc đổ dồn về phía cửa. Akiza nhận lấy từng ánh mắt giận dỗi ấy của mọi người thì biết ngay bản thân lại chơi dại rồi. Nguyên mùa hè đầy rộn ràng này, ngoại trừ ngày đầu tiên ra thì hắn đã luôn trốn sạch việc ở hội học sinh vì phải bận rộn với đủ thứ ở ngoài. A, Kỳ, ra. Cô nàng hội trưởng hội học sinh, mợ cụ gì sẽ lại gần lên từng chữ và khoanh tay từng bước gáp sát đến. Gương mặt dễ thương kia cố gắng phồng má lên để tỏ vẻ tức giận nhưng nó lại càng tăng vẻ đáng yêu chứ chẳng có uy hiếp chút nào. Lại nữa, cậu lại không hề sợ chút nào phải không? Nhìn thấy cái dáng vẻ nín cười của hắn thì mợ cụ gì sẽ mãi liền biết là tên cụ hài này chẳng thèm để vào lòng sự bực tức, giả bờ, của cô chút nào. Akiza thấy tình hình không ổn thì ngay lập tức giơ hai tay đầu hàng, đâu có, oan uổng quá đi. Nhưng mặc kệ lời bào chữa muộn màng của hắn, mợ cụ gì sẽ mãi quay sang mọi người trong phòng mà nói, nào mọi người, hội phó đáng quý của chúng ta trở lại rồi kìa. Phải tặng quà cho cậu ấy sau cả mùa hè không gặp chứ. Giọng nói của mợ cụ gì sen mãi vừa dứt thì mọi người đột nhiên hứng khởi hết cả lên. Đầu tiên là ý đồ hạ không chần chờ chút nào nhảy ra, may quá. Em sắp khóc vì nghĩ không xử lý kịp để có thể đi chơi vào cuối tuần này nữa đấy. Theo sau giọng ngọt ngào nhí nhảnh ấy là một chồng tài liệu dầm xuống bàn của Akiza. Tất nhiên là trước khi đi thì ý đồ hạ còn không quên nháy mắt, le lưỡi đáng yêu, thì khi. À dạ em cũng cảm ơn nhé Akiza sen mãi. Cô tiểu thư rủ kỳ cũng ngay lập tức hùa vào trò này và lộ ra vẻ mặt như một bé mèo thích thú nhìn về phía hắn. Cô nàng với thân hình nhỏ nhắn kia mang hết giấy tờ của mình chuyển qua cho hắn mà chẳng hề chớp mắt, thậm chí còn để lại từng giấy ghi chú rõ từng điểm cần xử lý. Có hai người mở đầu, mọi người cứ vậy mà thích thú mang sạch toàn bộ giấy tờ, tài liệu ném thẳng qua bàn của Akiza. Từng chồng tài liệu lấp đầy đến mức hắn chỉ còn thấy gương mặt đầy vẻ ý cười của mợ gù gì xe này kia. Được rồi, hắn làm là được chứ gì. Cô nàng hội trưởng kia thực sự luôn rất thích thú mỗi khi đẩy công việc cho hắn. Thở dài một hơi, Akiza liếc nhìn về phía tất cả mọi người đang cười với hắn kia. Đột nhiên, ánh mắt Akiza nghiêm túc lại và chầm chậm nói, "Hôm nào, đến lúc tổng kết mùa hè rực rỡ này rồi." Akiza đang trên đường về nhà từ hiệu sách nằm trước cửa nhà ga gần trường. Hắn cuối cùng cũng xử lý sạch toàn bộ công việc của hội học sinh cho mùa hè này và chuẩn bị cho học kỳ cuối. Suốt mấy ngày vừa qua thì Akiza đã phải quay lại văn phòng chồng chất tài liệu, giấy tờ ấy trong mùa hè học sinh quý giá của mình. Thật là, nghỉ hè cái gì cơ chứ? Nhưng dù than phiền là vậy, hắn lại cảm thấy khá vui vẻ và thoải mái khi tận hưởng quá trình làm việc đầy vất vả đó. Đi dọc theo sân ga, ánh nắng mặt trời chói chang khiến hắn phải cúi đầu để tránh đi sự nóng rát ấy đâm thẳng vào mặt. Mặc dù đã là những ngày cuối tháng 8 nhưng cái nóng của mùa hè vẫn chẳng hề chịu thuyên giảm đi chút nào. Băng qua vạch kẻ đường, về lại khu dân cư, xung quanh hắn vang lên tiếng ve kêu râm ran không dứt. Tính đến ngày hôm nay thì hắn đã thức tỉnh ở thế giới này hơn 5 tháng rồi. Và trong 5 tháng vừa qua thực sự đã có rất nhiều thứ xảy ra. Những con người, những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện, tất cả đều chỉ xảy ra trong vỏn vẹn 5 tháng, nếu so nó với thế giới trước của Akiza thì nó chẳng là gì cả. Nhưng năm tháng này đã thay đổi hắn rất nhiều, bắt đầu leo lên con dốc mà cuộc gặp định mệnh hôm ấy diễn ra, hắn dừng lại ở giữa con dốc và ngước nhìn về bầu trời xanh phía xa xa trên kia. Cuối tháng 3, ngay tại chỗ này Akiza đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình tại thế giới này, Katu Megumi. Sau đó là những người cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của hắn cũng dần dần xuất hiện. Shiryu, Sakuza, Fujini, Utaha, Tomoya, Ejiji, Yukino, Shizuni, Hakiman, Iui, còn cả Shikiza và hội học sinh, Nijika và kẻ sổ Kuben. Mọi người ở câu lạc bộ văn học nữa, thậm chí là những người quen biết cũng đã điểm thêm vào những chương truyện trong cuộc sống hắn ở thế giới này như Izumi-chan, ai họ gì, Ổ San Mai, Cô Bà Tổ, Mị Rẹ Mù Dạ họ gì, v.v. Phải, một tên cô độc như hắn lại đã có thể gặp được nhiều người quan trọng đến vậy đấy. Nhờ thế mà cũng đã có rất nhiều sự kiện xảy ra chỉ trong 5 tháng ngắn ngủi này. Đột ngột lôi kéo nữ chính mở nhạt mở gù mì tạo ra sợ cơn làm đêm. Và từ đó có đủ những rắc rối trên trời dưới đất. Tham gia câu lạc bộ tình nguyện của Dù Kỳ Nọ và đã có những hoạt động giúp đỡ cho người khác một cách kỳ lạ. Rồi đến hỗ trợ nhị gì cả và kẻ sổ cù Ben có những buổi biểu diễn đầu tiên và cả những câu chuyện tình cảm đôi lứa ở câu lạc bộ văn học. Akiza chậm rãi bước từng bước về lại nhà của mình. Mỗi bước đi là mỗi mảnh ký ức ùa về trong tâm trí hắn. Nhờ thế mà nụ cười trên môi hắn đã chẳng thể nào dừng lại từ nãy giờ.
Ánh nắng chói chang chiếu xuống kia càng khiến hắn đắm chìm vào ký ức mùa hè này hơn. Kỳ nghỉ hè năm nay thực sự rất đặc biệt. Đầu tiên là buổi làm việc, hẹn hò ở bạ và cùng Utaha. Sau đó là hoạt động tình nguyện ở làng sinh thái, nơi mà hắn cùng Hạ Kim Mạn, Dù Kỳ Nọ, Iui đã trực tiếp ảnh hưởng đến câu chuyện của cô bé bị xa lánh, Dù Mị Chan. Kế tiếp là một mùa nạt comi với tâm điểm là mối quan hệ giữa tổ mạ và Ejiji. Cuối cùng thì nhờ mẫu thuẫn ấy mà hai người họ đã có thể bước thêm những bước tiến mới trong mối quan hệ tưởng như đang dần tan biến đó. Còn cả câu chuyện về Gita Hẹ Rộ, Bục Chia Chan, cô bé chỉ vài tháng tháng đang cô độc trong tâm trí hướng nội của mình lại trở thành một người hùng thực sự cứu lấy cả ban nhạc và níu giữ giấc mơ của Nijika. Cuối cùng thì những câu chuyện tình yêu thanh xuân ở câu lạc bộ văn học. Trong hè này những cô cậu năm nhất đáng yêu của hắn lại có rất nhiều chuyện xảy ra. Sau vài hôm từ cái lần Hạ Kỳ Dạ được Sủ Kỳ Nổ Kỳ Sen lại gọi đến trường và đụng phải Sĩ Kỳ Dạ, sau đó bị hội học sinh bắt làm nô lệ kia. Có vẻ có chuyện gì đó với cô gái thể thao lẹ mẩn của chúng ta. Nụ Cú Mị Dụ và Dạ Nạ Mị đã bắt gặp, lẹ mẩn đi chơi cùng cậu bạn thở nhỏ đã có người yêu. Thậm chí sau đó chính cũng còn xuất hiện đi cùng Nụ Cú Mị Dụ và Dạ Nạ Mị để thám thính hai người đó. Nhưng rồi kết quả cuối cùng sau chuỗi nghỉ hè rực rỡ này là lẹ mẩn chính thức trở thành nữ chính thua cuộc tiếp theo trong cái câu lạc bộ cổ lỗ sĩ này. Sau chuyện đó cô bé đã trốn về nhà bà, nên Lạt Sủ Kỳ Nổ Kỳ Sẹn Mãi đã quyết định đến tận đó để mang lẹ mẩn về lại. Hắn không kể cho mọi người trong chương chuyện cũng là vì lần này hắn không có tác động gì cả mà chỉ đi theo tận hưởng kỳ nghỉ hè một cách thoải mái mà thôi. Phần còn lại đều là nhờ Nụ Cụ Mị Dụ lo liệu hết. Anh chàng này nếu là một nhân vật trong lì tật nổ ở thế giới cũ của Hạ Kỳ Dạ thì có khi sẽ đạt nam chính hạng nhất vào tầm năm 2024-2025 gì đó đấy. Lan man vậy đủ rồi. Câu lạc bộ văn học bọn hắn cuối cùng cũng kéo lẹ mẩn quay lại và chỉ mới về lại Tokyo ngày hôm qua mà thôi. Hạ Kỳ Dạ lại quay về cuộc sống thường nhật với, sáng ăn hành đến gần bất tỉnh, sau đó cày ý lại nạ lì tật nổ bẹo và mạn gạ của bản thân. Đến chiều tối thì sẽ là những cuộc họp sở cơ làm lêm ở ngay chính nhà hắn. Vì thế, vài ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè đã trôi qua một cách nhanh chóng. Đến khi kịp nhận ra thì đã chỉ còn 3 ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè quý giá đầu tiên ở thế giới này mất rồi. Mở cửa bước vào nhà, hắn nhanh chóng cất gọn giày và lấy ra dép đi trong nhà. Nhìn tủ đựng giày cũng như tủ đựng dép đi trong nhà, một cảm xúc lạ thường dâng lên trong lòng của Akira. Qua hành lang, phòng khách và phòng bếp hiện ra càng khiến cảm xúc ấy càng sâu thêm hơn. Bước lên từng bậc cầu thang đã dần quen thuộc, hắn đứng trước cửa phòng và hít sâu một hơi để ngăn lại trái tim đang đập mạnh từng hồi kia. Mở cửa, bước vào. Và nụ cười thực sự vui vẻ nở rộ, tôi về rồi đây. Đáp lại Akira là một giọng nói thanh lãnh, nhanh nhỏ của cô nàng tóc vàng hai bím đang hấp tấp chạy đến, chậm vào đấy. Nhanh nhanh nào, tôi cần xem bản đặc biệt đó gấp. A, bà đang giẫm vào chân tôi đấy. Akira có chạy mất đâu. Anh chàng tổ mạ đang ôm laptop gõ phím thì bị Ejiji đánh lén từ phía sau thì hét lên đau đớn. Dầm. Vì đang chạy nhanh mà giẫm phải chân của tổ mạ nên cô nàng tóc vàng loạn choạng ngã ầm xuống. Tổ mạ ngay lập tức ngả người ra đón lấy thân hình nhỏ bé kia. Và thế là anh chàng ổ tạ cụ chúa của chúng ta bị dùng làm tấm đệm, cả hai cô cậu ngã nhòi ra sàn. Utaha Sen lại đang ngồi chỉnh kịch bản cho game bên cạnh thì không giúp đỡ chút nào mà lấy ngay điện thoại ra tách tách chụp hình liên tục, hai người khó coi quá đấy. Cơ mà đây là tài liệu cho kịch bản sắp tới tốt đấy, cảm ơn nha. Tận hưởng màn ngã nhào thường thấy trong rộn còm xong thì cô nàng Sen lại xinh đẹp của chúng ta quay sang hắn, hẹn tại Kun. Cậu còn đứng đó làm gì vậy? Nhanh tới chẹt kịch bản đi, chị đã chỉnh xong rồi đấy. Nói xong cô nàng đưa ra một tập kịch bản dày cộm đã bị bôi đỏ chi chít ra bàn. Sau đó Utaha Sen lại ngồi về lại chỗ của mình và tiếp tục hăng say gõ chữ, hình như là đưa màn ngã kinh điển kia vào kịch bản thì phải. Lúc này, một người dường như bị lãng quên trong khung cảnh vui vẻ ấm áp này xuất hiện. Bàn tay Hạ Kỳ Dạ cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại truyền đến. Một cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp, cô ấy rất dễ thương, và nụ cười của cô ấy như khiến không gian này tung bay từng mảnh hoa anh đào. Mừng cậu trở về, Hạ Kỳ Thì Tổ Cun. Mợ U Mi nhận lấy túi đồ từ tay hắn rồi bước về phía bàn. Cô nàng thu xếp lại tập bản thảo kịch bản, rồi dọn lại khay trà cùng ly cốc. Sau đó mợ U Mi đi đến ngăn lại cuộc đấu khẩu của E Dì Dì và Tổ Mã bằng cả cụ dạ, lớp ESO bản đặc biệt mà hắn vừa mới mua về kia. Cuối cùng mợ Cụ Mỹ ngồi về lại chỗ của mình và bắt đầu trả lời mấy câu hỏi của Utaha Sen mãi về chuyển biến tâm trạng của nữ chính theo từng kịch bản đêm. Akira đứng yên nhìn bốn con người đang ở trong căn phòng của hắn và thoải mái bàn về đủ thứ chuyện, cũng như cố gắng hoàn thành mục tiêu làm game của cả bọn. Những gì hắn đang thấy bây giờ chính là cuộc sống mà Akihito Akira đã đang và sẽ tiếp bước cùng nó trong thế giới tuyệt vời này. Rồi đột nhiên như thể cùng chung một suy nghĩ, bốn người ấy, mợ Cụ Mỹ, Utaha, Tố Mỏi Hạ, E Dì Dì, tất cả cùng lúc hướng mắt về phía hắn và cười nói, đến đây nào. Chương 99. Không có cuộc gặp gỡ nào ngẫu nhiên. Chương 99. Không có cuộc gặp gỡ nào ngẫu nhiên. Ngày hôm nay là ngày trọng đại của sở cơ làm game mà Tổ Mạ và Ạ Kỳ Dạ đã bỏ biết bao công sức vào. Một cô gái vào buổi tối ngày hè đã hứa với chàng trai đang có mình về nhà rằng nhất định sẽ trở thành số một của cậu, cuối cùng thì hôm nay cô ấy cũng xong rồi. Tiếng hét vui sướng vang lên trong phòng của Ạ Kỳ Dạ. Mọi người cũng ngay lập tức dừng lại hết công việc trên tay và đi đến bàn máy tính, nơi luôn bị chiếm giữ bởi cô nàng họa sĩ đủ dìn ER18 của chúng ta. Ejiji thả ngòi bút xuống và phất tay nhảy lên đầy hạnh phúc, hình đại diện của sở cơn đã hoàn thành. Ngay sau giọng nói vui vẻ ấy là tiếng gấp gáp của Tổ Mạ theo đến. Ồ, tôi xem mới, tôi xem mới. Trong khi Tổ Mạ cầm lấy thì mấy người còn lại cũng ghé mắt vào xem. Nói sao nhỉ?
ạ ký dạ sẵn sàng nộp sạch tiền sinh hoạt cả tháng.
Không.
Nộp hết tiền sinh hoạt cả năm cho bức vẽ này. Bức vẽ rất đơn giản mà thôi, là nữ chính, mở cục bì, đưa hai tay lên ngực nắm lại với nhau và khẽ quay đầu lại nhìn. Đơn giản phải không? Nhưng mà, đôi mắt được khắc họa tuyệt đẹp ấy cực kỳ có hồn và nó mang theo cảm xúc từ tận đáy lòng của nữ chính truyền đến người đang xem bức tranh này. Mái tóc dài được buộc cao bằng chiếc duy băng làm lộ rõ phần gáy tuyệt diệu và tấm lưng ngọc ngà ấy.
Đúng vậy, nữ chính đang khỏa thân.
Tất nhiên là chỉ nửa phần lưng trên tôi nhé, hờ hế hờ. Đúng là khá đẹp so với tranh của cô đấy, Sawa Mujasan. Uta Hạ Sẽ Nại dù suốt ngày mỉa mai châm chọc ẹ gì gì nhưng khi nhìn bức tranh này cũng phải cảm thán khen ngợi.
Chờ đã,
nữ chính lẽ nào đang không mặc đồ? Mợ U Mị lúc đầu còn đang háo hức đi đến thì đã ngay lập tức đỏ ửng cả khuôn mặt và hoảng hốt hỏi. Ẹ gì gì nghe câu hỏi đó thì cười hì hì đáp, không sao đâu, cả Tù San, mình tái hiện hình thể của cậu một cách hoàn hảo rồi.
Hoàn hảo nên mới có sao đấy.
Mợ U Mị càng xấu hổ hơn với câu trả lời ấy của họa sĩ đủ dịn CS18. Đáng tiếc cho cô nàng là mấy người cờ dễ tỏ sẽ chẳng quan tâm sự xấu hổ của nữ chính đâu. U Tạ Hạ Sẽ Nại quanh tay trước ngực rồi nói một cách thản nhiên, cô nói gì thế?
Bảo cởi là phải cởi,
bảo rên là phải rên, đó mới là nữ chính đích thực chứ. Mợ U Mị bị tông giọng nghiêm túc ấy thuyết phục. Cô nàng ngập ngừng nhìn về phía bức tranh lần nữa và lẩm bẩm, ra là như vậy à? Đây là game dành cho mọi lứa tuổi nhé. Đừng có tiêm những thông tin kỳ lạ ấy vào một người chỉ vừa bước chân vào con đường ổ tạ cũ như thế chứ.
Thật là,
để mợ U Mị tiếp xúc gần với họa sĩ đủ dìn EZ18 và tác giả cuồng dã nở giờ này có ổn thật không nhỉ? Nhưng đáng tiếc là ạ kỳ dạ chẳng thể chen vào nói vì đang bận đắm chìm hoàn toàn vào bức tranh ấy rồi. Lúc này ẹ gì quay sang tổ mọi ạ, mà quan trọng hơn.
Tổ mọi ạ,
làm nốt bước cuối cùng nào, tờ rồ đủ xe. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hai người họ.
Đúng vậy, còn một bước cuối cùng cho cái ngày trọng đại này của sở cần bọn hắn.
Tổ mọi ạ nhìn tất cả mọi người, rồi mỉm cười,
ừ.
Cậu ấy cầm bút lên và viết vào tấm thiệp giới thiệu sở cần.
Ở ô đã luôn để chống kia bắt đầu được điểm kín.
À sở ạ cơ lỉnh sộp tổ giờ ạ.
Mở u mì đọc chậm theo những chữ đó.
Nó hẳn sẽ được dịch là một tia sáng lấp lánh.
Tô Mạ cất lại ngòi bút rồi cười nói với ẹ gì gì bên cạnh, tên hay đúng không?
Ẹ gì gì dường như khá bất ngờ, có lẽ là nó không giống với tưởng tượng của cô nàng cho lắm.
Quay mặt đi khiến hai bím tóc tung bay, ẹ gì gì đáp, với ông thì chắc là vậy.
Nhưng mà ngay lúc này đột nhiên giọng nói của U Tạ Hạ Sẽ Nại đang khoanh tay trầm ngâm từ phía sau vang lên, dịch ra là A Kỳ Dạ có thể hiểu thành viết tắt của A Kỳ Tổ Mạ và A Kỳ Hỉ Tổ A Kỳ Dạ đúng chứ?
Hai cậu thực sự có mối quan hệ đó à?
Ẹ gì gì nghe vậy thì ngay lập tức thốt lên một tiếng và nhào đến nhìn thẳng vào Tổ Mạ.
Hả?
Hờ hế thở.
Hờ hế thở.
Ạ ký dạ cũng ngay lập tức quay sang nhìn cậu bạn thân tổ mọi ạ kia. Cả bốn đôi mắt nhìn thẳng vào cậu ta.
Hế thở.
Khoan.
Cho tôi giải thích.
Chờ đã.
Tiếng nói ngập ngừng của tổ mọi ạ nhỏ dần và ngay sau đó phải hét lên thất thanh.
Bởi vì EZZ, người số một của cậu ta, đã nhào vào cào cắn liên tục.
Á á á á á á.
Cứu thờ với,
Ạ ký dạ.
Hắn đứng im méo miệng nhìn cảnh tượng hai người bạn thân cùng bật cực căng ngay trên sàn nhà của phòng hắn.
Và
hai cô nàng bên cạnh thì chẳng mấy hứng thú với hai người kia mà chuyển sang nhìn chằm chằm vào Akiza.
U Tạ Hạ Sẽ Nại gót đều từng nhịp ngón tay và dùng đôi mắt sắc lạnh ấy đâm thẳng vào từng da thịt trên gương mặt hắn.
Mợ U Mị thì nghiêng đầu, đôi mắt tưởng chừng không có mấy cảm xúc thì lúc này lại cứ như đại dương sâu thẳm nhìn chăm chú vào Akiza.
Xin thề, hắn là thằng.
Bỏ qua mấy thứ ngoài lệ thì vào một ngày hè đẹp trời.
Sở cần làm đêm cuối cùng cũng hoàn thiện.
Vậy là kỳ nghỉ hè đầu tiên trong cuộc sống học sinh ở thế giới mới này của Akiza sắp kết thúc. Hôm nay hắn đã tự thưởng cho bản thân một ngày có thể gọi là bình thường duy nhất trong mùa hè đầy rắc rối này. Không đến đền giáo đủ, nơi mà gần như sáng sớm nào ạ kỳ dạ cũng phải đến để ăn hành suốt thời gian vừa qua.
Không đến trường, khi mà toàn bộ công việc ở hội học sinh đã được hắn xử lý xong hết.
Không họp sở cần làm đêm, mọi người đã thống nhất hôm nay được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày cải quốc vất vả.
Ạ kỳ dạ cũng không chọn đến nhà của Si Diệu,
nơi mà sau khi phụ dì nhỉ phát hiện ra việc bản thân hắn bị thương nghiêm trọng thì bắt đầu hướng nhiều ánh nhìn kỳ lạ hơn về phía hắn.
Phải, hôm nay hắn chỉ có một mình.
Sau khi rời khỏi nhà sách gần trung tâm thương mại mà lần trước tình cờ gặp gỡ rủ kỳ nọ, hắn bắt đầu di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Tất nhiên là có lý do khi ạ kỳ dạ đến tận nhà sách này trong khi có thể mua quyển những thần thoại là có thật hay giả, ở bất cứ nhà sách nào khác.
Đúng là nếu không phải nhân vật chính thì đừng mơ về những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên nhỉ.
Ngắm đám mây trắng có hình thù kỳ lạ đang trôi lơ lửng trên nền trời xanh ngắt kia, hắn tự giễu bản thân một câu.
Ạ kỳ dạ đã cố ý chọn nơi này với tâm thái là gặp cô nàng nào đã đột nhiên biến mất hoàn toàn không liên lạc gì sau khi bị chị gái đại ma vương kia đón đi.
Lắc đầu bỏ qua, hắn nhanh chóng lên xe buýt để đến địa điểm thứ hai.
Nhưng mà, ạ ký giả đã không biết rằng ngay khi hắn vừa bước lên xe buýt thì có một bóng hình xuất hiện từ phía xa.
Người ấy hướng đến nhà sách với vẻ mặt kỳ lạ.
Vừa thấp vọng, lo âu.
Lại vừa mong chờ điều gì đó có thể xuất hiện chẳng biết đã qua bao lâu từ khi ngồi lên xe buýt, hắn đã đến địa điểm tiếp theo, trung tâm mua sắm rủ cổ tẻn bà mãn.
Nếu ai không nhớ thì đây là nơi hẹn hò đầu tiên của ạ ký giả trong thế giới mới này.
Và hôm nay hắn quay lại nơi này
để làm gì nhỉ?
Ạ ký giả liếc ngang liếc dọc rồi bắt đầu vào trong.
Từng cửa hàng một, hắn cứ thế đi dạo và ngắm nhìn mọi thứ được bày bán trong đó,
như một khách hàng có nhu cầu mua sắm,
nhưng lại thực sự chẳng hề mua gì cả.
Rất lâu sau, cuộc dạo chơi của ạ kỳ dạ cuối cùng cũng kết thúc.
Và một lần nữa,
cái gọi là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên của nhân vật chính chẳng hề xảy ra. Ít nhất thì lần này vẫn tiếp tục mua được những gì mình cần. Hắn liếc nhìn cặp sách đang phồng lên vì chưa đủ thứ đồ linh tinh vừa mua được kia mà thở dài. Mặc dù đúng là ban đầu mục đích là đi mua đồ đạc cần thiết cho thời gian sắp tới, nhưng mà đi xa đến tận đây, mặc dù lúc nãy có thể dễ dàng đến trung tâm thương mại gần nhà sách là có lý do cả mà. Trong tiếng thở dài thất vọng, A Kỳ Dạ lên đường đi đến địa điểm cuối cùng. Nhưng mà, ngay khi chiếc xe buýt vừa lăn bánh, có một cặp chị em chậm rãi đi đến. Mặc dù có gương mặt 7, 8 phần giống nhau như lúc, nhưng không hiểu sao một người trong ấy lại rất nổi bật trong khi người còn lại thì mờ nhạt đến độ người khác nghĩ rằng chỉ có một người ở đó. Tại mà ỷ chan nên chúng ta mới đến muộn thế đấy. Tuy câu nói có ý phàn nàn nhưng chẳng thể cảm nhận được cảm xúc bất mãn nào trong đó cả. Người nói câu ấy là cô nàng nhỏ hơn trong hai người. Người còn lại với vẻ xinh đẹp nổi bật kia trông có vẻ là chị gái quay sang nhìn em gái mình và bất chợt nở nụ cười. Mợ cụ Mỹ Chan rất chú ý đến việc mua sắm hôm nay nhỉ? Không lẽ là mua áo quần mới quan trọng đến vậy hả? Như thế, mua cho ai đó ngắm. Cô nàng mở nhạt của chúng ta không thèm để ý đến trò đùa đó mà nhanh chân bước vào trong bỏ mặc chị gái của mình. Nhưng có lẽ là vì đã vừa là chị vừa là bạn suốt hơn 10 năm nay nên chị ấy ngay lập tức nhận ra cảm xúc khác lạ của cô em gái mình. Mợ cụ Mỹ Chan cũng đến độ tuổi đó rồi ha. Sau đó chị ấy bắt kịp em gái của mình và cùng nhau vào một cửa hàng áo quần. Sau khi đi xe buýt đến ga, A Kỳ Dạ lên chuyến tàu của tuyến JR rổ cờ sủ cả để đến ga Giờ Si. Từ đây, hắn bắt chuyến xe buýt số 12 và đến địa điểm cuối cùng của ngày hôm nay, trạm xe buýt núi Phú Sĩ là cách gọi mà thôi. Mất khoảng hơn 1 giờ để đi từ trung tâm Tokyo đến đây. Ngay khi bước xuống xe buýt, một luồng khí mát mẻ ập thẳng đến gương mặt đang thất thần kia của A Kỳ Dạ. Hương gió biển, tiếng rì rào. Mọi thứ thật yên bình đến lạ, và nó cũng đẹp đến lạ. Ở thế giới trước, đây là nơi mà hắn sẽ đến sau những lần bán sống bán chết để cày ý lại nạ cho tư bản. Mỗi khi nhìn mặt nước trong xanh này, mỗi khi nhìn về phía xa là ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ kia, những mệt nhọc lo toan trong lòng hắn đột nhiên lại được gột rửa. Và điểm khiến A Kỳ Dạ thích thú nhất là khi nhìn từ đây về phía ngọn núi phủ tuyết trắng ấy, chúng ta sẽ thấy một chiếc cổng tỏ gì đứng sừng sững ở bờ đá bên kia. Bên cạnh nó còn có cả một ngọn hải đăng. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy chiếc cổng tỏ gì một mình trơ trọi đứng ở đó, chính A Kỳ Dạ lại cảm nhận điều gì đó kỳ lạ. Tựa như hắn cảm giác giống bản thân mình vậy, tách biệt với thế giới này. Về thôi nhỉ, A Kỳ Dạ lẩm bẩm tự nói trong khi đang thẫn thờ ngắm mặt biển đang vỗ sóng gì rào ấy và ngọn núi xa xăm hùng vĩ kia. Khác ở thế giới cũ, nơi mà mỗi khi đến đây hắn sẽ chẳng muốn quay lại cái đường quay công việc áp lực đó nữa. Ở thế giới này, không hiểu sao hắn lại cảm thấy nếu bản thân mình thực sự tiếp tục chìm đắm trong điều này nữa thì có thể chính hắn sẽ chìm sâu vào trong đó. Đứng dậy và rời đi, A Kỳ Dạ lần này quyết định rất dứt khoát khi quay về lại. Đúng vậy, quay về lại cuộc sống học sinh kỳ lạ ở thế giới này, nơi mà còn rất nhiều thứ còn chờ đợi hắn phía trước. Lên chuyến xe buýt đã chờ hồi lâu kia, A Kỳ Dạ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đúng là không nên tin vào những chuyện gặp gỡ ngẫu nhiên. Sao mình cứ mong chờ một cách ngu ngốc thế nhỉ? Lại một lần nữa, hắn tự giễu chính bản thân mình. Tuy có hơi ngại ngùng, nhưng thực sự chính A Kỳ Dạ đã mong chờ một cuộc gặp gỡ ở đây, nơi cách xa Tokyo này. Có lẽ hắn mong chờ gặp ai đó, và nếu họ cũng đến đây để ngắm nhìn khung cảnh này giống hắn, cảm nhận khung cảnh này giống hắn, và yêu khung cảnh này giống hắn. Vậy là chiếc xe buýt chở A Kỳ Dạ về lại Tokyo dần dần khuất đi phía cuối con đường. Nhưng mà khi chẳng thể thấy được chiếc xe buýt ấy nữa thì có hai người đang đi bộ đến ở hướng ngược lại. Một cô nàng trong đó có vẻ còn là học sinh trung học khi đang mặc trên mình bộ đồng phục trường trung học Tokyo. Cô ấy cũng đang thẫn thờ nhìn về phía chiếc cổng tỏ gì đơn độc kia. Chương 100. Như thể sẽ biến mất khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. Chương 100. Như thể sẽ biến mất khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. Xác định tọa độ, thế giới. Năm 2003, tháng 8, ngày 31. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè năm nay. A Kỳ Dạ nhìn đồng hồ, chỉ mới 13:56. Hắn đứng chờ ở ga nạ gạt cổ này cũng được gần 30 phút rồi. Tất nhiên không phải do người hắn chờ đến muộn, chỉ là hắn đến quá sớm so với giờ hẹn là 14 giờ. Ánh nắng nóng được ngoài kia được một cơn gió nhẹ thổi qua đánh bay đi một ít. Sắp sang tháng 9, thời tiết có vẻ cũng đã mát mẻ hơn hơn mùa hè bừng lửa vừa qua. Trong khi hắn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời trong xanh trên kia, một mùi hương nhẹ nhàng xuất hiện. Nó rất mờ nhạt nhưng hương thơm lại như thể tồn đọng lại ở nơi sâu nhất. Mùi hương này đã trở nên quen thuộc với hắn mất rồi. "Cậu đã đợi lâu chưa, A Kỳ Thì Tổ Cun?" Giọng nói ngọt ngào vang lên một cách chậm rãi. Cả tù mở gù mì. Người mà A Kỳ Dạ đến sớm đợi gần 30 phút đã xuất hiện vào đúng giờ hẹn. Hắn thu lại ánh mắt nhìn ngắm bầu trời kia và quay sang nhìn ngắm điều quan trọng hơn. Mở gù mì mặc một chiếc áo thun trắng có viền cổ màu nâu đỏ, làn váy trắng nhẹ nhàng đồng bền được tô điểm bằng một đoạn duy băng thắt nơ màu nâu đỏ đáng yêu. Mái tóc đuôi ngựa đung đưa qua lại mỗi khi cô nàng bước đi. Đúng vậy, đơn giản và mộc mạc. Không quá hào nhoáng nhưng tinh mỹ, không sặc sỡ nhưng vẫn để lại những điểm nhấn giúp tôn lên vẻ đẹp thường bị bỏ qua đó. Hắn bất chợt nở nụ cười khi nhìn lấy cô nàng cực kỳ dễ thương xinh đẹp ấy trong một trang phục đơn giản thường thấy. Đây đúng là nữ chính mở nhạt cả tủ mở gù mì của hắn rồi. Tớ cũng mới đến thôi. Chúng ta đi nhé. A Kỳ Dạ đáp lại cô nàng đang bước đến kia bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Mở gù mì dừng lại bước chân, hai tay cầm lấy túi sách và đứng yên nhìn vào hắn một hồi rồi mới gật đầu bước chậm theo sau. Hôm nay là một ngày đẹp trời, mặc dù mặt trời vẫn đang treo cao cao trên đầu nhưng nhờ có những ngọn gió thổi đến nên mọi thứ đã mát mẻ hơn. Mọi người hẳn đang thắc mắc tại sao ngày cuối cùng của kỳ nghỉ A Kỳ Dạ lại hẹn mở gù mì đi riêng phải không? Vậy hôm nay là Cô nàng ấy cũng thắc mắc giống mọi người nên đã hỏi anh chàng bên cạnh. A Kỳ Dạ thì lại thản nhiên nhìn về con đường dập bóng cây phía trước đáp, tất nhiên là đi lấy tài liệu cho tiểu thuyết sắp tới rồi. Cho dù ai nói gì đi nữa thì hôm nay cũng là đi ra làm việc mà thôi, hắn sẽ không nói là học chiêu này từ Vũ Tạ Hạ sẽ nói đâu. Mặc dù bị nghe câu trả lời đầy chính đáng của hắn thì nghiêng đầu sang nhìn chăm chú vào hắn. Một lúc lâu sau cô nàng mới thu lại tầm mắt. Mặc dù bị bắt hai tay sau lưng, sau đó nghiêng người giải bước nhẹ nhàng và nói, vậy à, mà sao cũng được. Cả hai người dường như ăn ý với nhau không để tâm đến ý nghĩa của ngày hôm nay nữa mà chỉ im lặng tận hưởng cơn gió đang mang theo hương thơm nhẹ nhàng từ hàng cây cuốn đến. Đi hết con đường này và rẽ phải, lúc này sẽ xuất hiện những bức tượng cáo bằng đồng và một cổng tỏ dị ghi tổ rổ quả ỷ nạ dị Tokyo. Đây là nơi bọn hắn đến ngày hôm nay. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, và cũng vì thế nên cũng có nhiều người có cùng suy nghĩ đến đây giống bọn hắn. Sau khi bước qua cổng thì một con đường gồm nhiều cửa hàng xuất hiện trước mặt. Người dân cũng như du khách đang nườm nượp đi đi lại lại, nói cười cười, đông đúc trên con đường không mấy rộng lớn này. Và bọn hắn hôm nay cũng không khác gì những du khách ở đây cả. A Kỳ Dạ cùng Mở Cụ Mị chậm rãi đi dạo và ngắm nhìn tất cả mọi thứ xung quanh. Để mà nói thì, nếu bạn đi cạnh một cô gái như Mở Cụ Mị, chắc chắn bạn sẽ thấy thoải mái một cách kỳ lạ. Mở Cụ Mị dường như đang có tâm trạng rất tốt, dù gương mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc quá nhiều, nhưng đôi lúc hắn sẽ nghe thấy giai điệu ngân nga phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của cô nàng. Dừng lại ở một tiệm sách, A Kỳ Dạ nhận ra một số bộ sách khá cổ viết về thần học cổ xưa của Nhật Bản. Trong khi hắn bị những tiêu đề ấy hấp dẫn thì Mở Cụ Mị chậm chậm theo chân hắn. Đi vòng vòng thăm thú hiệu sách một hồi lâu thì hai người bọn hắn mới rời khỏi đó. Sau khi rời khỏi hiệu sách, Mở Cụ Mị khẽ quay sang hắn và hỏi nhỏ, tại sao lại có nhiều mặt nạ như vậy trong một tiệm sách nhỉ? Có lẽ vì đây là một đền ý nạ gì chăng? A Kỳ Dạ cũng ngoái đầu nhìn lại hàng kệ dài mà trên đó đủ các loại mặt nạ cáo khác nhau. Mở Cụ Mị khẽ gật gù khiến cho phần tóc đuôi ngựa của cô nàng tung bay lên xuống từng nhịp. Cô nàng thu hồi lại ánh mắt khỏi những chiếc mặt nạ và bắt đầu ngắm nhìn cửa hàng xung quanh. A Kỳ Dạ cũng đi theo những bước chân nhẹ nhàng ấy của cô nàng và cả hai bắt đầu thăm thú khắp nơi. Hắn không biết mọi người khi đi chơi riêng sẽ như thế nào, nhưng hôm nay hắn thực sự chỉ muốn dạo chơi một cách thoải mái mà thôi. Những cửa hàng cổ xưa, những kệ hàng đầy màu sắc và cả những con người đang vui cười đi xung quanh nữa. A Kỳ Dạ và Mở Cụ Mị cứ vậy ăn ý thoải mái đi dạo chơi mà chẳng cần biết rõ mục đích nhất định là gì cả. Không biết từ bao giờ, cả hai đã trên con đường đá hướng tới ngôi đền chính. Mở Cụ Mị ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng cánh cổng tỏ dị bằng đá khổng lồ khi bọn hắn đi qua. To quá, chẳng trách đây là một trong những ngôi đền đẹp nhất Tokyo. A Kỳ Dạ cũng dừng lại nhìn ngắm cánh cổng cùng cô nàng. Đứng ở sân và nhìn cánh cổng, tầm mắt cứ vậy mà kéo đi xa hơn về phía bầu trời xa xăm. Là một cảnh đẹp. Tiếp tục đi theo Mở Cụ Mị thăm thú khuôn viên rộng rãi từ cầu thang của ngôi đền chính. Bởi vì nó nằm ở trên một ngọn núi cao nên khuôn viên này thực sự rất lớn và có thể nhìn ngắm ra xa xa phía dưới kia. Cũng vì thế mà ở đây có rất nhiều du khách đang lựa góc chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời làm kỷ niệm cho sau này. Còn A Kỳ Dạ thì sao? Hắn vẫn chỉ đang chậm rãi đi theo Mở Cụ Mị và nhìn lấy bóng hình ấy. Cô nàng vẫn không tỏ ra thắc mắc gì cả mà chỉ thản nhiên tiếp tục đi theo mong muốn của bản thân và dạo quanh khắp nơi. Không lâu sau, cả hai đã đứng trước bậc thềm của ngôi đền chính. Mở Cụ Mị nhìn về phía đền trông cực kỳ cổ xưa này, sau đó cô nàng nghiêng đầu cười nói với hắn, chúng ta cũng sẽ cầu nguyện nhé. A Kỳ Dạ gật đầu và cùng cô nàng bước lên từng bậc thang, đều từng bước chân, cùng lúc dừng lại, lấy những đồng xu 500 yên và đồng thời bỏ vào hộp đựng tiền cúng. Cả hai cùng vỗ tay và cầu nguyện. Tĩnh lặng, cả vũ trụ như tĩnh lặng lại sau tiếng vỗ tay của hắn và Mở Cụ Mị hòa lại vào nhau. Điều ước của A Kỳ Dạ là gì? Không rõ bản thân đang ước gì nữa, nhưng sau khi thoát ra khỏi trạng thái kỳ lạ kia, hắn đột nhiên vô thức liếc sang bên cạnh. Mở Cụ Mị đang nhắm nghiền đôi mắt, bờ môi khẽ run như thể đang nói gì đó. Ánh sáng từ ngoài hiên hắt vào khiến cho hắn nhìn theo góc độ này thì Mở Cụ Mị như thể đang phát ra một luồng hào quang nhàn nhạt. Gương mặt xinh đẹp của cô nàng hiện lên vẻ điềm nhiên, hàng lông mi cong cong hiện ra vì đôi mắt nhắm lại. Sống mũi cao cao, gò má trắng nõn, đôi môi hồng hào. Vẻ đẹp ấy của Mở Cụ Mị nếu được nhiều người chú ý đến thì cô nàng sẽ nổi tiếng lắm cho coi. Lúc này, đôi mắt cô nàng khẽ run lên. A Kỳ Dạ biết là Mở Cụ Mị đã cầu nguyện xong thì thu hồi lại tầm mắt. Mở Cụ Mị đã thực sự nghiêm túc khi cầu nguyện. Hắn tự hỏi không biết mong muốn của cô ấy là gì. Mở Cụ Mị mở mắt ra nhưng vẫn nhìn chăm chú vào ngôi đền. Sau đó cô nàng quay sang hắn với một đôi mắt nghiền ngẫm. A Kỳ Dạ có thể thấy sự thỏa mãn trong đôi mắt ấy, có lẽ cô nàng đã ước nguyện một điều ước mà cô nàng rất mong muốn. Nhưng ánh mắt dành cho hắn ấy không chỉ có thế, nó chứa đựng nhiều hơn nữa. Mở Cụ Mị cong cong đôi mắt cười và sau đó nói, "Chúng ta đi thôi." Cả hai rời khỏi ngôi đền chính và tiếp tục màn thăm thú khắp nơi của mình. Lúc này, A Kỳ Dạ theo chân Mở Cụ Mị đi vào một con đường nằm bên trái khu đền chính. Là một con đường lên cao với những bậc thang làm bằng đá. Chỉ là một con đường nhỏ và hai bên là những hàng cây cao lớn ngập bóng râm. Cơn gió thoảng qua khiến những cành cây vang lên những tiếng xào xạc êm dịu. Ánh nắng cố gắng chen qua những tán lá chiếu rọi xuống từng tia nhỏ lẻ khiến cho mặt đất như đang lấp lánh từng điểm ánh sáng. Mở Cụ Mị đột nhiên dừng chân và quay lại nhìn hắn. Có vài tia nắng đang chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương ấy và nó làm cô nàng rực rỡ khác thường. Mở Cụ Mị nhẹ nhàng chỉ sang bên cạnh, bên kia là dãy cổ rủ cạ phải không nhỉ? Dãy cổ rủ cạ gò đất dành riêng cho những bức tượng cáo. A Kỳ Dạ nhìn theo hướng cô nàng chỉ và thấy một con đường nhỏ dẫn vào một bên sâu trong rừng. Chắc là nó đúng rồi đấy. Hắn gật gù đáp lại cô nàng.
Nhận được câu trả lời của hắn, Mợ Cụ Mị đột nhiên nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô nàng bắt hai tay sau lưng và ngân nga bước vào con đường nhỏ ấy. A Kỳ Dạ cũng nhanh chóng bước theo sau lưng cô nàng. Không biết có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, nhưng lúc này không có du khách nào ở xung quanh cả. Hắn tăng tốc một chút và bắt kịp bên cạnh Mợ Cụ Mị, sau đó cả hai đều nhịp bước đi cùng nhau. Ở đây có vô số lá cờ được dương cao dọc theo con đường nhỏ hẹp. Cảm giác cứ như thế, bọn hắn đang được đưa đến một thế giới khác vậy. Đột nhiên, A Kỳ Dạ liếc nhìn góc nghiêng của Mợ Cụ Mị khi cả hai bước đi cùng nhau như vậy. Cả tù Mợ Cụ Mị, một cô gái thường xuyên bị lãng quên dù đã quen thuộc suốt mấy tháng nay. Nhưng thực sự, cô nàng này cực kỳ xinh đẹp và dễ thương. Hơ mờ mờ. Có chuyện gì thế, A Kỳ Thi Tổ Cung? Giọng nói của Mợ Cụ Mị vang lên đánh thức hắn về lại hiện thực. Hắn bây giờ mới nhận ra bản thân đã nhìn chăm chú vào gương mặt Mợ Cụ Mị suốt từ nay đến giờ. Chưa kịp cho hắn trả lời, đột nhiên Mợ Cụ Mị chậm từng bước, áp sát đến ngay trước mặt hắn. Gương mặt làm hắn thất thần ấy đang ngước nhìn lên hướng thẳng ánh mắt vào hắn. Không có câu hỏi, cũng không cần câu trả lời, chỉ có ánh mắt với muôn vàn cảm xúc khác lạ được truyền đến. Mợ Cụ Mị như thể nhận được câu trả lời, cô nàng chậm rãi quay lưng tiếp tục bước đi. A Kỳ Dạ thấy vậy thì vẫn im lặng đi theo cô nàng mà không nói gì cả. Hết con đường đầy kỳ ảo này là một nơi còn khiến cả hai kinh ngạc hơn. Dãy cổ dù cả, ngôi đền này nằm sâu bên trong vòng tròn của hơn ngàn bức tượng cáo. Những bức tượng đá này do những người được ban phước hiến tạo. Đây đúng là một cảnh ngoạn mục, Mợ Cụ Mị cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên ấy mà hé miệng ngơ ngác nhìn lấy khung cảnh này. Cô nàng quay sang A Kỳ Dạ và nói, chúng ta có đếm hết nổi số tượng cáo ở đây được không nhỉ? Cậu thực sự muốn đếm hết luôn ấy hả? Hắn nghe vậy thì hoảng hốt giật mình hỏi lại ngay. Mợ Cụ Mị nhìn lấy phản ứng gấp gáp ấy của hắn thì ngay lập tức bật cười. Cô nàng đưa một tay lên che miệng cười khúc khích. Đôi mắt con ánh lên sự vui vẻ, đầu khẽ nghiêng đung đưa làn tóc buộc đuôi ngựa phía sau. A Kỳ Thi Tổ Cung đúng là dễ thương quá đi. Tiếng cười của Mợ Cụ Mị xóa đi bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ. Nó theo những cơn gió và tia nắng ấy vang xa trong khu rừng đẹp đẽ này. Và A Kỳ Dạ cũng cười. Hắn ngồi thụp xuống băng ghế trong cửa hàng mạn dụ sau khi trở lại con đường chính trước ngôi đền. Cả hắn và Mợ Cụ Mị gần đi đã đi khắp cả ngọn núi của khu đền này và đến khi bọn hắn quyết định bay trở lại thì bầu trời đã chập tối từ bao giờ. A Kỳ Thi Tổ Cung cũng nếm thử nhé. Mợ Cụ Mị đi đến ngồi xuống cùng và đưa cho hắn gói bánh ghi là vẽ ở mạn dụ. Thay vì làm từ gạo như bánh mochi, mặc dù có lớp vỏ làm từ bột mì khiến cảm giác khi ăn nó khác hẳn. Ngon đấy chứ? Thấy ánh mắt như phát ra ánh sáng của A Kỳ Dạ, Mợ Cụ Mị cười nhẹ một tiếng rồi cũng bắt đầu ăn. Cả hai cứ vậy yên tĩnh ăn lấy chiếc bánh trên tay và nhìn ra bên ngoài. Cửa hàng bọn hắn đang ngồi ở ngay cạnh đường nên có thể nhìn thấy dòng người qua lại tấp nập kia. Tối nay có một lễ hội diễn ra. Đây như là lễ hội mùa hè cuối cùng để tạm biệt kỳ nghỉ hè năm nay vậy. Đó cũng là một trong những lý do A Kỳ Dạ rủ Mợ Cụ Mị đến đây ngày hôm nay. Gặm xong phần bánh có hơi nhỏ nhắn kia, hắn đứng phát dậy và quay sang cô nàng đang vui vẻ gặm từng miếng nhỏ bên cạnh, chúng ta cùng đi chơi lễ hội nhé. A Kỳ Dạ và Mợ Cụ Mị không đi xuống khu vực chính của lễ hội nằm ở dưới chân đền mà chỉ dạo quanh ở phía trên đền. Dù không phải là khu vực chính nhưng ở đây cũng đã bắt đầu có người dân và du khách lần lượt ùn ùn kéo đến. Ánh đèn từ các quầy hàng cũng như những cột trang trí cũng đã làm rực rỡ cả khoảng trời này khi màn đêm buông xuống. Trong cái sự ồn ào náo nhiệt và khung cảnh lung linh ấy, có hai người lại dường như rất khác biệt so với còn lại. Một là A Kỳ Dạ, không hiểu sao hôm nay hắn lại cảm thấy bản thân rất khác lạ. Dường như có thứ gì đó đang thôi thúc, lại dường như có thứ gì đó đang ghì chặt hắn lại. Người còn lại là Mợ Cụ Mị, cô nàng cực kỳ bình thường cho đến khi gặp mặt hắn ở cửa ga tàu điện lúc chiều. Còn điểm khác biệt đang được đề cập ở đây chính là việc cả hai người bọn hắn cũng tận hưởng bầu không khí lễ hội này, nhưng cũng cùng lúc với đó thì lại dường như cách xa với chính nơi này. Nhưng mà đi lễ hội mùa hè lại ăn xẻ bệ thì có đúng không nhỉ? Chẳng phải thường trong mạn gạo và ạ nỉm thì sẽ ăn tạ cổ dạ kỳ hoặc kẹo hồ lô sao? A Kỳ Dạ nhìn chiếc xẻ bệ trên tay và lâm vào khó hiểu trầm mặc. Nhưng chẳng phải trông nó rất ngon sao? Mợ Cụ Mị nghiêng đầu đáp lại hắn một cách khá hời hợt, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm nhận được sự tinh nghịch trong đó. A Kỳ Dạ lần nữa nhìn xuống phần xẻ bệ to lớn gần bằng cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Mợ Cụ Mị. Tất nhiên, nó là bánh gạo. Ở đây, nó được bán thành một món nóng được làm trực tiếp nên đúng là trông ngon miệng hơn hẳn những chiếc bánh được đóng gói như thông thường. Trước ánh mắt len lén liếc sang của Mợ Cụ Mị, A Kỳ Dạ bắt đầu cắn thử. Đây là lần đầu tiên hắn ăn bánh gạo nướng tươi. Và nó nóng hổi, mùi thơm thì sộc vào mũi, ngon hơn cả mong ngợi. Bây giờ hắn đã thôi nghi ngờ vì sao quầy hàng xẻ bệ ấy nướng lại đông đúc đến vậy rồi. Mợ Cụ Mị bên cạnh thấy hắn như vậy thì khẽ nở một nụ cười nhỏ nhẹ. Cô nàng cũng bắt đầu gặm lấy chiếc bánh gạo to gần bằng khuôn mặt của mình. Hai người bọn hắn bắt đầu thoải mái đi dạo với chiếc bánh gạo trên tay và nhìn ngắm mọi thứ. Không có những màn chơi những trò chơi thường thấy trong hạ niệm, cũng không có những rắc rối như trong mạn gạ để xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân. Cả A Kỳ Dạ và Mợ Cụ Mị cứ như thể hòa thành một trong những người cực kỳ bình thường trong hàng ngàn người và đi khắp lễ hội này. Đôi lúc, Mợ Cụ Mị sẽ chỉ vào những vật trang trí bên đường như lồng đèn hoặc những biển hiệu và nói với hắn rằng nó thật đẹp. Có khi A Kỳ Dạ sẽ hỏi cô nàng về những người chủ quán đang cố gắng phục vụ khách hàng đến tham gia lễ hội sẽ như thế nào. Và cả hai bắt đầu thử những món độc lạ mà thường sẽ chẳng thể tìm thấy ở đâu đó. Từ những xiên chả cá, lô dạ bị mổ xì đến sushi inagi nướng, thịt viên inagi, vb. Hay là cả bánh mì kẹp thịt kỳ sùn với phần bánh được làm từ đậu phụ chiên. Có thể nói rằng, hôm nay A Kỳ Dạ đã biết được thêm cực nhiều món lạ ngoài những món thường thấy trong ạ niềm hay lì tật nổ mèo. Mỗi khi hắn ngạc nhiên thốt lên với món nào đó thì mở gù mì bên cạnh lại cười một vui vẻ và cùng hắn thử những món đó. Vừa đi vừa ăn như vậy, bọn hắn đã lướt qua toàn bộ lễ hội ngày tối nay và không hiểu sao lại vòng về khu đền chính. Ở đây không so được với khu lễ hội rực rỡ phía dưới, trên những bậc thang làm bằng đá chỉ có những chiếc lồng đèn treo dọc theo đường đi, cung cấp một lượng ánh sáng vừa đủ. Leo lên đến khuôn viên đền chính, đi qua chiếc cổng tỏ gì bằng đá to lớn ấy, bọn hắn lại quay về nơi này. Mợ U Mị giải từng bước nhỏ chầm chậm đi đến trước ngôi đền chính mà lúc chiều cả hai đã cùng nhau ước nguyện kia. Cô nàng dừng lại bước chân trước bậc thềm sau đó quay lại và nhìn về phía chiếc cổng tỏ gì to lớn. A Kỳ Dạ cũng giống cô nàng, đột nhiên bị cánh cổng ấy hấp dẫn và nhìn theo. Từ chỗ này nhìn ra cổng thì ta sẽ thấy được một bầu trời cực kỳ xa xăm và giờ bầu trời ấy đang lấp lánh muôn vàn vì sao. Cả hai đều thẫn thờ đứng yên nhìn lấy bầu trời kia. Cậu đã ước nguyện điều gì thế, A Kỳ Thi Tổ Cun? Giọng nói của mợ U Mị lơ mờ, nhàn nhạt như thể đó chỉ là tiếng thì thào của ngọn gió nhẹ nhàng. A Kỳ Dạ ngơ ngác trước câu hỏi ấy, hắn quay sang nhìn cô nàng đang đăm chiêu ngắm bầu trời đêm bên cạnh. Katu. A Kỳ Dạ đột nhiên nói với giọng nghiêm túc. Mợ U Mị chỉ điểm nhiên quay sang nhìn hắn. Ừm. A Kỳ Thi Tổ A Kỳ Dạ Cun. Hai ánh mắt chạm vào nhau trong một khoảng không chỉ lấp ló những ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn lồng. Không hiểu sao lúc này A Kỳ Dạ lại thấy khó mở miệng đến vậy. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại có nhiều điều muốn giấu đi hơn nữa. Hai người cứ vậy nhìn nhau mà không nói gì cả. Một người chần chừ, một người vẫn chờ. Rất lâu, sau khi A Kỳ Dạ đã ngắm kỹ đến từng chi tiết trên gương mặt xinh đẹp ấy của Mợ U Mị thì cuối cùng cũng quyết tâm nói ra. Cà tu. Tớ bùm. Một tiếng nổ vang trời cắt ngang đi lời nói của hắn. A Kỳ Dạ và Mợ U Mị đồng thời nhìn về phía tiếng nổ ấy, nó ở hướng chiếc cổng tỏ gì. Là bầu trời đêm mà bọn hắn đã ngắm nhìn. Và một đông hoa sáng rực đang nở rộ ngay giữa bầu trời đen tối ấy. Bùm. 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 Ngay sau ánh sáng rực rỡ ấy là hàng loạt những đông hoa ánh sáng khác nở rộ liên tiếp. Cả một bầu trời u tối vừa nãy giờ đã được những đông hoa rực rỡ làm bừng sáng lên những sắc màu đẹp đẽ. Một màn pháo hoa tuyệt vời đến nỗi khiến toàn bộ mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa và chỉ còn việc đắm chìm vào những ánh sáng đẹp đẽ ấy mà nó mang đến. Không biết đã qua bao lâu bởi vì đã chìm đắm vào ánh sáng đó quên mất cả thời gian. Chỉ biết là nó rất lâu khi mà những loạt pháo hoa cuối cùng đang được phóng lên cao cao. Tiếng nổ vang dồn dập liên tục như thể báo hiệu mọi thứ chuẩn bị kết thúc. Ngay khi A Kỳ Dạ vẫn còn thẫn thờ nhìn về phía bầu trời rực rỡ đó, cô nàng nữ chính mờ nhạt của hắn, người đã bên cạnh hắn suốt thời gian vừa qua, cả tù mở gù mì bắt đầu nói, tớ đã luôn rất mờ nhạt từ nhỏ. Mọi người thường lãng quên và bỏ qua tớ rất nhanh dù chỉ vài phút trước còn lên tiếng bắt chuyện. Vì thế tớ cũng đã coi nó là chuyện bình thường rồi cứ vậy cho đến tận những năm cao trung. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, vào một ngày nghỉ xuân bình thường như vậy lại có một người nhận ra tớ. Nghe đến đây, A Kỳ Dạ bỏ mặc ánh sáng lấp lánh kia mà quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Cô gái ấy vẫn đang ngắm nhìn màn pháo hoa và tiếp tục kể, trùng hợp hay, người ấy lại cùng lớp với tớ lần nữa. Nhưng có vẻ là đã lãng quên tớ trở lại mất rồi. Tưởng chừng đến đó là hết thì người ấy đột nhiên nhận ra lần nữa. Thậm chí sau đó còn lôi kéo, bắt ép tớ vào một nhóm kỳ lạ. Vậy là cuộc sống cao trung vốn dĩ mờ nhạt của tớ lại đột ngột trở nên thật rực rỡ. Nói đến đây, Mợ U Mi bất chợt nở một nụ cười. Là một nụ cười nhẹ nhàng. A Kỳ Dạ không thể phán đoán được nụ cười ấy có thực sự hạnh phúc hay không, nhưng ít nhất nụ cười ấy rất vui vẻ, rất tận hưởng, rất thỏa mãn. Nụ cười ấy rất đẹp. Hắn lúc này không thể nói ra bất cứ một câu nào để đáp lại câu chuyện ấy dù chính hắn là nhân vật chính trong câu chuyện đó. Lúc này, Mợ U Mị dừng lại nụ cười vui vẻ ấy. Cô nàng quay sang hướng thẳng ánh mắt vào hắn. Lần này, ánh mắt ấy thẳng thừng hơn bao giờ hết. Những cảm xúc bộc lộ trong ánh mắt ấy đã dễ dàng nhận thấy hoàn toàn mà chẳng có ý định nào che giấu đi nó cả. Vốn dĩ đôi mắt của Mợ U Mị cũng đã rất đẹp rồi. Nhưng khi nó chứa được những cảm xúc thật sự thì nó càng long lanh, tuyệt mỹ hơn nữa. Nó khiến trái tim của A Kỳ Dạ thắt lại quặn đau kinh khủng. Mợ U Mị chậm từng chữ nói tiếp, có lẽ vì luôn bị lãng quên và chỉ có thể đứng ở bên cạnh mọi người nên tớ dường như nhạy cảm hơn một chút chỉ một chút thôi. Và sự nhạy cảm ấy không hiểu sao luôn nói với tớ rằng dừng một nhịp. Giọng nói của Mợ U Mị hòa vào tiếng nổ tung cuối cùng của màn pháo hoa rực rỡ ngoài kia. So với sự mờ nhạt của tớ A Kỳ Hỉ Tổ A Kỳ Dạ Cun, cậu như thể sẽ biến mất khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. Chương 101. Thực sự biến mất khỏi thế giới. Chương 101. Thực sự biến mất khỏi thế giới. Đêm khuya, A Kỳ Dạ chằn trọc nhìn trần nhà không tài nào ngủ được. Sau màn pháo hoa lúc tối, hắn đã đưa Mợ Gù Mị về. Trong suốt quãng đường đó, hai người bọn hắn không nói gì về ngày hôm nay nữa cả. Chỉ là những câu trò chuyện bâng cơ về tình hình làm game của Sở Cân và những kỳ vọng sắp tới. Ở ngã tư quen thuộc, A Kỳ Dạ vây tay chào tạm biệt Mợ Gù Mị và quay về nhà. Nhưng mà hắn biết, khi hắn quay lưng đi rồi, Mợ Gù Mị vẫn đứng yên ở đấy nhìn hắn rời đi. Cảm giác giống như lần gặp đầu tiên của cả hai ở con dốc định mệnh ấy. Vắt tay lên trán, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào làm hiện rõ gương mặt đang thẫn thờ của hắn. Trống rỗng. Suy nghĩ của hắn trống rỗng và chẳng thể tập trung vào một điểm nào cụ thể cả. Hắn hiểu, là do những gì hắn đã thể hiện ra nên người nhạy cảm như Mợ Gù Mị đã nhận thấy được sự kỳ lạ đó của hắn. Có thể sẽ có thêm một vài người nữa cũng bắt đầu nhận thấy những điểm kỳ lạ ấy từ A Kỳ Dạ, chỉ là những người đó còn chưa chắc chắn mà thôi. A Kỳ Dạ đã không ngừng tự an ủi bản thân, nhưng cũng chính hắn lại phủ định đi sự tồn tại của mình nhiều nhất. Thở dài một hơi, hắn quyết định nhắm mắt đi ngủ. Ngày mai sẽ là ngày đi học trở lại cho học kỳ mới, khi ấy hắn sẽ quyết tâm sống một cách chân thật hơn, để thực hiện lời hứa khiến Mợ Gù Mị thành nữ chính tuyệt vời nhất, để thực hiện lời hứa giúp đỡ tổ mạ xây dựng Sở Cần làm đêm. để thực hiện lời hứa hỗ trợ Shizu cho sự kiện khó khăn đã gần kề, để có một thanh xuân thật đẹp đẽ với những người bạn mà hắn đã gặp được ở thế giới này. Xác định tọa độ, vùng không biết, nam, tháng, ngày, xác định trạng thái, không rõ. Khởi động chương trình can thiệp mức độ sâu ngay lập tức, yêu cầu quản trị viên bắt đầu hành động để khắc phục vấn đề. Hệ thống, không nhận được câu trả lời từ vật chủ. Hệ thống, yêu cầu trợ giúp ở mức cao nhất. Yui, linh hồn của chủ nhân đã bị kéo đi đột ngột vào vùng không biết, hiện tại không có cách nào để đánh thức nữa cả. Hệ thống, báo cáo sự xuất hiện của những vật chất không xác định, yêu cầu ngắt kết nối ngay bây giờ để tránh bị phát hiện. Yui, khoan đã. Vậy còn chủ nhân thì sao? Quản trị viên, xác nhận yêu cầu. Quản trị viên, cho phép thực hiện các biện pháp sau. 1. Từ bỏ vật chủ. 2. Xóa bỏ vật chủ để chiếm quyền kiểm soát. 3. Yui, xác nhận chỉ lệnh. Đây là lý do tại sao cuộc sống thú vị. Tại một không gian nào đó, một người với mái tóc bạc đang chống cằm, cánh nếp mép cười. Khuôn mặt đã có những nếp nhăn cho thấy sự già nua, nhưng vẻ nghiêm nghị cũng như khí chất phát ra từ nó sẽ khiến bất cứ ai cũng phải dè chừng. Ông lão tóc bạc, tuy rằng đang cười nhưng bên trong lại đăm chiêu suy nghĩ rất nhiều. Ông ta không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở đây, cũng không hiểu tại sao lại có thứ này xuất hiện, biến thể của thế giới hư cấu. Tại sao nó lại đột ngột xuất hiện như vậy? Thậm chí, những vị khác ở trên kia lại chẳng cho thấy sẽ nhìn về phía này chút nào. Chờ đã, đây không thể nói là thế giới hư cấu được, đây rốt cuộc là gì? Gái lấy chòm râu bạc màu dưới cằm, người đàn ông ấy càng lúc càng nhíu mày hơn. Mặc dù chính ông có lẽ sẽ là người quen thuộc nhất với các thế giới song song, nhưng thực sự thì hiện tại ông vẫn chưa thể hiểu được thế giới này là gì, có lẽ chỉ có ba dấu đang hiện lên trong đầu mới lý giải đúng nhất cho câu trả lời đó. Sau một hồi lâu, ông ta lại không còn quan tâm gì nữa cả. Nhắm mắt, người đàn ông ấy chỉ để lại một câu, để nàng công chúa thức tỉnh tại thế giới này hẳn cũng không sao. Phải không? Thời đại của các vị thần thế giới. Đây là đâu? Là một cô gái đã hỏi câu đó. Trong một khu rừng rậm nguyên thủy, đột nhiên một cá thể thuần khiết sinh ra. Cô gái ấy bắt đầu di chuyển theo bản năng nguyên sơ nhất, những gì mà chính cô ấy được sinh ra. Cơ thể trần truy tỏa ra những hào quang thánh khiết. Nếu ai đó gặp phải cô nàng lúc này, kể cả các vị thần, chắc chắn đều sẽ gọi cô nàng với một danh xưng, hệ lệ mẹn tố linh thể, tinh linh. Mặc dù cô gái ấy không biết nguồn gốc của mình là gì và cũng không biết cô đã đến như thế nào, nhưng có một điều thôi thúc dường như có sẵn từ khi cô sinh ra tại thế giới này. Đó là sống tại đất nước phía đông nào đó ở thế giới loài người này cho đến khi sự kiện ấy xảy ra. À, kỳ ra đã ngủ một giấc thật say. Nhưng có thứ hắn đã không nói với mọi người là 99 giấc ngủ của hắn đều sẽ mơ. Hôm nay hắn lại mơ về một giấc mơ kỳ lạ đôi khi sẽ xuất hiện từ khi hắn đến thế giới kỳ lạ này. Trong giấc mơ đó, một sợi dây được đan bằng những sợi chỉ nhỏ cực kỳ tỉ mỉ quấn quanh lấy cổ tay hắn. Nhưng hôm nay không phải là kéo mạnh đi như những giấc mơ lần trước. Lần này nó rất dịu nhẹ và hắn đã nắm lấy nó. Đột nhiên, khi sợi dây quấn quanh cổ tay và gần như hòa tan vào người hắn, một giọng nói rất quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ rõ là đã nghe từ ai vang lên, "A Kỳ Dạ Cun." "A Kỳ Dạ Cun," tiếng gọi ấy khẩn thiết như sắp bật khóc. "Cậu còn nhớ tớ không?" Giọng nói ấy chứa đựng sự cô đơn và run rẩy tựa như ánh sáng nhấp nháy của những vì sao xa. "Tớ tên là Misuha." "Ha." A Kỳ Dạ choàng tỉnh bật dậy ngay và hoảng hốt hét lên. Trái tim hắn đập liên hồi và bộ não như muốn căng nát ra. Nhưng khi hắn ôm đầu muốn nhớ lại giấc mơ vừa rồi thì, "Mình vừa nãy mơ gì thế nhỉ?" "Đúng vậy, mọi thứ dường như là trống rỗng." Mặc dù cảm giác vẫn còn đó nhưng hắn lại chẳng thể nhớ được những gì đã mơ dù chỉ là một chút xíu. Cơ mà chưa kịp cho hắn thoát khỏi thất vọng vì chẳng nhớ gì cả ấy, thì một biến cố khác cập thẳng đến. Đây là chỗ quái nào? A Kỳ Dạ kinh ngạc há hốc mồm thốt lên. "Khoan, giọng của mình." Nếu việc thức dậy với cái trần nhà xa lạ đã không còn làm hắn quá hoảng hốt thì việc giọng con gái phát ra từ cổ họng sẽ khiến A Kỳ Dạ sụp đổ hoàn toàn. "Bình tĩnh đã nào, có khi là mơ thôi, không thể có chuyện hoang đường đến vậy được." A Kỳ Dạ hít sâu một hơi và bắt đầu chú ý cảnh vật xung quanh trong giấc mơ của hắn. Đây là một gian phòng gỗ theo dạng Nhật Bản xưa. Cũng may là đồ dùng, kệ tủ, bàn học hay móc áo quần treo ở đó đều cho thấy đây là ở thời hiện đại. Nhưng mà tất cả đều là đồ dùng của con gái. A Kỳ Dạ lúc này đang ngồi trên chiếc nệm phụ tông mà vừa nãy có vẻ được dùng để nằm ngủ. Cũng vì thế, thứ hắn đang mặc trên người là một chiếc váy ngủ mỏng màu hồng có những hình tròn màu vàng đáng yêu. Từ ngực, khi túi đầu chú ý xuống chiếc váy ngủ kỳ lạ ấy, và A Kỳ Dạ cũng thấy lấp ló dưới lớp vải ấy là thứ mà một tên con trai như hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi nếu có nó trên cơ thể sẽ như thế nào. Ánh bình minh rọi vào thứ ấy làm cho làn da trắng trẻo càng thêm tươi tắn mịn màng. Theo bản năng, nhớ là chỉ theo bản năng thôi đấy nhé, hắn chậm rãi đưa hai tay lên nắn bóp thứ ấy thử xem có phải là thật không. Lúc này hắn thậm chí bỏ qua luôn giọng nói chuyển thành nữ và đôi tay mềm mại trắng trẻo ấy mà chỉ tập trung vào một điểm duy nhất. Hơ mờ mờ. Hương. Cảm giác mềm mềm, đàn hồi, và những gì dây thần kinh xúc giác đang phản hồi lên não này là gì vậy nhỉ? Càng lúc càng tò mò hơn, hắn bắt đầu nhắm mắt lại và tập trung cảm thụ trong khi đôi tay vẫn không ngừng nắn bóp thứ ấy. Hoa Ý Chan, chị đang làm gì vậy? Đột nhiên một giọng trẻ con vang lên cắt ngang mạch cảm nhận của hắn. A Kỳ Dạ vẫn còn hơi thẫn thờ, không hề dừng lại đôi tay mà nhìn xuống xác nhận nó lại lần nữa. À không, chỉ là đang nghĩ thứ này trông thật quá thôi. Cũng may hắn đã kịp tỉnh táo lại, quay phát sang hướng giọng nói trẻ con ấy phát ra. Hắn thấy một cô nhóc buộc hai bím tóc nho nhỏ hai bên đã đứng ở cửa từ bao giờ. Hờ hế thở. Hoa Ý Chan.
A Kỳ Dạ đưa một tay lên chỉ vào bản thân để xác nhận lại lần nữa câu nói của cô bé. Đáp lại hắn là ánh mắt khó hiểu của cô bé tóc hai bím kia, chị nói mớ gì vậy? Xuống ăn sáng, mau dậy đi. Lên giọng nói lớn xong thì cô bé cũng đóng phang lại cánh cửa gỗ. Tiếng rầm vang dội khi cánh cửa lụa bị kéo sập một cách thô bạo cũng đã làm thính giác của hắn xác nhận rõ hơn mọi thứ xung quanh. Đỡ mất một giây, A Kỳ Dạ chậm chậm đứng dậy và đi đến chiếc gương gần tủ quần áo kia. Tiếng sàn gỗ rơi chân, ánh sáng hắt vào phòng qua cánh cửa ban công và hình ảnh trong gương hiện rõ một trước mắt. Hắn kinh ngạc đến mức chiếc váy ngủ có hơi rộng để thoải mái hơn khi ngủ kia trượt khỏi bờ vai mà không kịp ngăn cản. Phục chiếc váy tuột thẳng xuống sàn và cứ thế một thân hình trắng non hiện ra trước mắt hắn. Chờ đã. A Kỳ Dạ ôm lấy tấm gương và tiến sát lại gần hơn để nhìn hình ảnh phản chiếu trong đó. Mái tóc đen dài như suối còn hơi rối do mới ngủ dậy, đôi mắt to tròn và bờ môi tươi tắn nằm cân đối trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Xuống dần là chiếc cổ thon cùng xương quai xanh nổi rõ và thứ ấy chính là bầu ngực căng tròn đầy đặn, nó trắng tinh và mềm mại vượt sức tưởng tượng. Chiều cao trung bình nhưng dáng người khá đẹp, từ phần hông chạy xuống là một đường cong gợi cảm, mềm mại. Cũng may là trên người còn có một chiếc áo màu hồng dễ thương. A Kỳ Dạ bây giờ đã tỉnh táo hoàn toàn luôn rồi, hắn đỏ bừng hết cả mặt và hét toáng lên, hờ hế thở. Được rồi, giờ thì phải làm gì với giấc mơ kỳ lạ này đây? Sau khi phát hiện ra thực sự đang trong một cơ thể nữ sinh thì hắn đã cuống cuồng tìm lấy chiếc áo ngực bên tủ quần áo, sau đó là mặc vào bộ đồng phục nữ sinh. Mà sao con gái lại có thể mặc được áo ngực hay vậy? Với cả, giờ hắn mới biết váy của đồng phục nữ sinh còn có phần kéo thắt ở hông để có thể điều chỉnh nữa đấy. Chiến đấu xong với trang phục nữ sinh thì đến những việc sinh hoạt thường ngày. Hắn rón rén mở cửa phòng rồi liếc ngang liếc dọc. Nghe được tiếng gọi từ phía dưới thì hắn mới chầm chậm từng bước nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Xuống dưới nhà thì hắn thấy cô bé lúc nãy và bên cạnh còn có một cụ bà đang ngồi ở bàn ăn sáng nữa. Để không bị phát hiện, A Kỳ Dạ đã cố gắng dùng toàn bộ trí tưởng tượng của bộ não để vào vai diễn một cô gái bình thường. Cơ mà trong lúc ăn, ánh mắt từ hai người kia luôn dán thẳng vào hắn. Có gì khác lạ lắm luôn à? Chiến đấu ở nhà xong thì là đến việc học tập ở trường. Hắn dù đã từ điện thoại cũng như sách vở đã biết được tên của cơ thể này là mì rẹ mì dù mì sủ hạ nhưng hắn không rõ tủ giày của lớp nằm ở hàng nào. Thế là mất công loay hoay tìm từng ô cho đến khi một cô gái tên tự xưng là Sạ Cả đến rút. Hình như cô nàng là bạn thân cũng như là bạn cùng lớp với mì sủ hạ luôn. Như tìm được cọng rơm cứu mạng, A Kỳ Dạ bám theo Sạ Cả vào lớp rồi hỏi chỗ ngồi của mì sủ hạ luôn. Dù bị ánh mắt kỳ lạ của Sạ Cả nhìn chằm chằm nhưng ít nhất thì hắn cũng qua được giai đoạn khó khăn rồi. À trừ thêm vụ bị giáo viên gọi tên mà không nhớ nữa. Làm sao hắn có thể ngay lập tức phản ứng với cái tên mì rẹ mì dù san nhanh vậy được cơ chứ? Mệt mỏi đổ gục xuống bàn sau khi bị mọi người cười chê. A Kỳ Dạ với tâm trạng khó chịu viết vào tập vở của mì sủ hạ kia, cậu là ai? Đúng vậy, người này là ai? Tại sao hắn lại xuất hiện trong cơ thể của người này? Không lẽ hắn thực sự biến mất khỏi thế giới cũ và xuyên qua đến thế giới này, có một cuộc sống hoàn toàn mới trong thân phận một nữ sinh? Đừng có đùa. Này, lên tiếng giải thích đi chứ. A Kỳ Dạ tức giận lẩm bẩm một câu. Tất nhiên là không phải với chính mình. Hắn đang cố gắng nói với thứ mà đáng lý luôn luôn tồn tại cùng với hắn suốt thời gian qua kia. Hệ thống của hắn biến mất rồi. Chương 102. Mất đi hệ thống rồi. Chương 102. Mất đi hệ thống rồi. Giờ thì nên bảo là xa lạ hay quen thuộc đây? Cái trần nhà này đấy. A Kỳ Dạ thẫn thờ mất một hồi lâu mới tỉnh táo lại được. Luôn cũng rời giường trước khi ánh nắng chiếu vào đủ lâu để làm bỏng rát khuôn mặt hắn, A Kỳ Dạ nhanh chóng vào phòng tắm để chuẩn bị mọi thứ. Sắp muộn giờ học rồi. Dòng nước lạnh buổi sáng cũng giúp hắn tỉnh táo hơn chút nào sau một ngày dài trong giấc mơ kia. Phải, là trong giấc mơ. Không hiểu sao, A Kỳ Dạ vừa trải qua một giấc mơ siêu thực. Nó thực tế đến nỗi hắn đã nghĩ rằng bản thân lại bị xuyên qua thời không lần nữa. Bỏ qua giấc mơ kỳ lạ ấy, A Kỳ Dạ chậm rãi đi trên con đường đến trường. Hôm nay là ngày đầu của học kỳ 2. Điều đó cũng có nghĩa là hắn đã đến thế giới gần nửa năm rồi. Mặt trời vẫn đang treo cao, khung cảnh cũng không mấy khác biệt so với lần đầu tiên đến thế giới này. Thứ khác biệt có lẽ là mùa xuân và mùa thu trăng. Và khác biệt ở cả, hắn mất đi hệ thống rồi. Hệ thống? Alo. Ý ú y chan. Quản trị viên. Mô si. Cho dù A Kỳ Dạ kêu gọi thế nào đi nữa thì hệ thống đã gắn liền với hắn ngay trước khi xuyên qua thế giới, này cũng không xuất hiện. Giống như trong giấc mơ kỳ lạ ấy. Hoặc nói đúng hơn là từ khi vào giấc mơ đó thì hệ thống của hắn đã biến mất không dấu vết. Mọi người hỏi A Kỳ Dạ có hoảng loạn hay không ư? Hắn cực kỳ hoảng loạn. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? A Kỳ Dạ cắn chặt răng đến nỗi nghe được tiếng nghiến qua nghiến lại giữa hai hàm. Mặc dù đã chê rằng hệ thống của hắn không hề óc như các mẫu chuyện tiểu thuyết mạng khác. Mặc dù hắn đã không mấy quan tâm đến nó mà chỉ sử dụng hệ thống như một thiết bị quan sát các kỹ năng hắn học được. Nhưng hệ thống gần như là tất cả những gì hắn có và mang đến thế giới này. Và nếu không có nó thì những chuyện hắn dự định làm cũng đổ xuống sông xuống bể mất. Một người bình thường như A Kỳ Dạ thì có thể làm được cái quái gì để giúp đỡ những người quan trọng với hắn đây? Cổng trường đã hiện ra trước khi hắn có thể sắp xếp lại suy nghĩ cho bản thân. Lảo đảo bước đến tủ giày, không hiểu sao hắn lại bất chợt nở nụ cười. Thật may là ở đây hắn vẫn nhớ tủ giày của mình là chỗ nào. Nếu có ai đó thay đổi linh hồn vào thể xác của hắn thì hắn sẽ loay hoay tìm tủ giày như hắn trong giấc mơ đó nhỉ? Nghĩ đến đây, A Kỳ Dạ lại trở nên trầm mặc vì sự kiện làm mất đi hệ thống đó. Đến giờ hắn vẫn không lý giải được tại sao lại đột nhiên xảy ra như vậy. Và với kinh nghiệm là người luôn luôn mơ mỗi khi đi ngủ, A Kỳ Dạ đảm bảo giấc mơ hôm qua cũng không hề bình thường.
Thẫn thờ rời khỏi tủ giày, tâm trí hắn lúc này càng lúc càng rối loạn hơn. Không chỉ là việc liên quan đến giấc mơ và sự đột ngột biến mất của hệ thống, thứ ạ kỳ dạ càng lo lắng hơn chính là những gì sẽ xảy ra kế tiếp khi mà hắn đã không còn một hệ thống bị hắn chê trách kia để dựa dẫm vào nữa. Lạc lõng, hắn lúc này thật sự không biết phải làm gì nữa. Bút. Một tiếng vang trầm đục phát ra. Ạ kỳ thì tổ hỉ kỳ ạ hai người vừa phải chịu đau đớn kia nhìn về phía còn lại và ngỡ ngàng hé miệng nói. Ngỡ ngàng không phải là do việc đụng nhau. Thứ mà hai người bọn hắn chú ý ở đây là đột nhiên cảm thấy rằng người đối diện kia cũng đang giống như mình. Đúng vậy. Là lạc lõng, là thất vọng, là sự u tối thối nát phát ra từ tận nơi sâu thẳm nhất. Đã lâu không gặp Hạ Kỳ Dạ chủ động mở lời và bước đi. Hạ Kỳ Mạn cũng đồng thời đi vào chung và chỉ đơn giản đáp, hai người bọn hắn không ai nói thêm câu gì nữa mà chỉ chậm chậm bước đi về phía cầu thang. Cả hai đều biết người kia đang gặp phải trường hợp giống mình nhưng đã chọn cách không hỏi gì cả. Đó hẳn là cách duy nhất để tôn trọng người kia rồi. Cứ vậy, hai tên con trai im lặng cúi đầu bước lên từng bước cầu thang với lòng nặng trĩu. À dạ, lâu rồi không gặp. Đột nhiên một giọng nói vang lên làm bừng tỉnh hai con người đang chìm trong những suy nghĩ tiêu cực đó. Đồng thời ngẩng đầu lên, là Yukino. Cô nàng đang đứng phía trên và nhìn xuống cả hai người bọn hắn. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua khung kính làm nó lấp lánh lóa mắt phía sau cô nàng. Đứng ở phía dưới nhìn lên sẽ thấy rõ đôi chân thon dài của Yukino tuyệt đến nhường nào. Cô nàng còn đi thật cao, tạo ra một lĩnh vực tuyệt đối trắng bóc giữa váy và tất chân. Cơ mà vẫn là gương mặt ấy, vẫn là mái tóc đen dài mượt mà ấy. Nhưng trong giọng nói của Yukino, hắn cảm nhận được thứ gì đó khác biệt. Ờ, lâu không gặp. Hạ Kỳ Mạn lên tiếng đáp lại. Nhưng cái cách quay mặt đi và giọng nói chứa những cảm xúc nặng nề của cậu ta đã cho Hạ Kỳ Dạ biết đáp án cho sự kỳ lạ trong giọng nói của Dù Kỳ Nọ. Hai người này. Mà, hẳn là câu chuyện lúc hè, khi mà chị gái Dù Kỳ Nọ lái chiếc limo màu đen đến đón cô nàng đi. Hắn liếc nhìn Hạ Kỳ Mạn một mắt rồi gật đầu coi như chào với Dù Kỳ Nọ. Vậy là giờ hội u ám, thối nát, thất vọng về bản thân lại thêm một thành viên. Ba người bọn hắn cùng nhau bước chậm từng bậc cầu thang. Kỳ Kỳ gậy Akun. Nisan có gặp cậu nhỉ? Dù Kỳ Nọ là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng này. Hạ Kỳ Mạn vẫn tỏ ra chẳng có gì mà đáp, từ tình cờ thôi. Mọi thứ lại quay về tĩnh lặng sau câu trả lời ấy của cậu ta. Nhưng những bước chân lại có vẻ càng thêm nặng nề hơn. Đến nơi. Đây là tầng của những lớp từ 2F đến 2G. Và cả ba đã dừng lại đồng thời như thể được hẹn trước. Hạ Kỳ Dạ đứng lùi về phía sau nhường sân khấu lại cho hai con người đang có rất nhiều điều muốn nói nhưng đều giữ sâu tận trong tim kia. Dù Kỳ Nọ cắn răng, tay níu chặt lấy chiếc cặp để tăng thêm lòng dũng cảm. A câu lạc bộ. Hạ Kỳ Mạn không biết là vô tình hay cố ý mà đã cắt ngang đi trước khi Dù Kỳ Nọ kịp nói ra điều gì đó. Cậu bạn mắt cá chết của chúng ta nhắm mắt nói với một thái độ như thể mọi chuyện chẳng có gì xảy ra cả. Câu lạc bộ hôm nay có hoạt động không? Dù Kỳ Nọ thoáng bất ngờ và quay sang ngập ngừng đáp. À ừm, tôi cũng tính vậy rõ rồi. Gặp lại sau nhé. Hạ Kỳ Mạn nhận được câu trả lời thì quay lưng đi về lớp của mình. Ở đây chỉ còn lại một mình Dù Kỳ Nọ đứng nhìn bóng lưng rời đi ấy một hồi lâu rồi mới quay lưng bước về lớp. Và hắn thì thẫn thờ nhìn mọi thứ đang diễn ra. Hạ Kỳ Mạn bỏ đi về bên trái, Dù Kỳ Nọ quay bước về bên phải. Vậy Ạ Kỳ Dạ thì sao? Ạ Kỳ thì tổ cun. Ạ Kỳ thì tổ cun. Một giọng nói như thể vang lên từ hư vô kéo hắn ra khỏi một không gian đen tối tĩnh mịch. Ngay khi có ý thức lại nhờ có giọng nói ấy, Ạ Kỳ Dạ đã đứng phát dậy thật nhanh khiến cho chiếc bàn học bị đẩy ra va chạm với chiếc ghế của bàn trước. Thở gấp từng hồi, hắn nhận ra bản thân đang trong lớp học chứ không phải là một nơi xa lạ nào khác nữa. Cả tu. Cả lớp không còn ai cả, người duy nhất còn lại cũng chính là người đã gọi hắn lúc nãy. Mơ Cụ Mị lúc này hướng ánh mắt lo lắng về phía hắn và chậm nói, cậu chứ? Đột nhiên cậu ngủ thiếp đi ngay giữa giờ học khiến Hạ Sụ Mị Sẹn sẽ không biết làm phải làm sao luôn đấy. Lao đi mồ hôi trên trán, Ạ Kỳ Dạ quay sang mỉm cười lắc đầu đáp, tớ không sao đâu. Để cậu lo lắng rồi. Có vẻ hắn đã ngủ quên ngay trong lớp và thẳng đến kết thúc tiết học cuối vẫn chưa tỉnh. Là do mỏi mệt. Nhưng sự mỏi mệt này không đến từ cơ thể, nó đến từ một khía cạnh khác kỳ lạ hơn. Tựa như linh hồn. Thở dài một hơi, Ạ Kỳ Dạ sắp xếp lại bàn ghế bị hắn làm cho lộn xộn và xách cặp rời khỏi lớp. Hắn quay sang nhìn cô nàng đã yên tĩnh mờ nhạt trở lại sau khi nhận được câu trả lời từ hắn kia. Katu Megumi. Cô ấy là người duy nhất ở lại vì lo lắng cho hắn. Nhưng khi hắn trả lời một cách qua loa thì Mở Cụ Mị không hỏi gì thêm nữa mà chấp nhận chuyện đó như bình thường. Thật lòng mà nói, bây giờ Ạ Kỳ Dạ không biết phải phản ứng ra sao với mọi thứ nữa. Đi đến hành lang dẫn đến các dãy nhà khác, hắn dừng chân lại, chiều nay tớ sẽ không đến họp sở cờ. Mọi người hãy tiếp tục làm theo lịch trình nhé, tối tớ sẽ về chép. Mở Cụ Mị vẫn không tỏ ra gì cả mà chỉ nhẹ nhàng quay sang nhìn vào mắt hắn và gật đầu đáp, ừm. Tớ sẽ nói lại với mọi người. Vậy là hai người bọn hắn chia ra, Mở Cụ Mị đến phòng nghe nhìn còn hắn thì qua dãy nhà dự bị. Thực sự đang có thứ gì đó đè nặng trong tim hắn khiến cho bản thân cảm thấy rất mệt mỏi. Ạ Kỳ Dạ tìm đến một nơi có thể yên tĩnh đọc sách cũng như suy nghĩ. Cơ mà, hắn đã sai hoàn toàn. Quên mất tiêu sáng nay hai con người kia cũng đã thể hiện một trạng thái không ổn chút nào. Lúc này, trong phòng câu lạc bộ tình nguyện, nơi mà hắn luôn coi là chỗ để trốn việc đến đọc sách thư giãn, đang trong một bầu không khí im ắng khác lạ. Khi hắn vào phòng chỉ có duy nhất Yui vây tay chào còn dù Kỳ Nọ và Hạ Kỳ Mạn đều chỉ nhìn lấy một cái rồi cúi đầu đọc sách tiếp. Ạ Kỳ Dạ cũng không đủ sức để có thể nói điều đó giúp đỡ cho cô bạn Yui đang khó xử kia mà cũng im lặng về ghế và bắt đầu đọc sách. Không còn những ngọn gió mang theo mùi hương của thiên nhiên thổi vào căn phòng này nữa, bởi vì cửa sổ đã được đóng lại.
Có chăng, thứ duy nhất còn ủng hộ là ánh nắng chiều đang dần dần đỏ thấm lại một màu u tối. Y U Y thẫn thờ nhìn ba người còn lại đều cắm mặt vào sách và chẳng nói gì đó. Cô nàng là một người nhạy cảm hơn mọi người vẫn nghĩ. Y U Y có thể đọc hiểu được bầu không khí để cô nàng có thể khiến bản thân hòa hợp hơn vào mọi người. Nhưng hôm nay, cái bầu không khí này cô bạn Y U Y của chúng ta hiểu. Nhưng cô nàng chẳng thể làm gì để can thiệp vào nó nữa cả. Gió thổi mạnh va đập vào khung cửa sổ khiến nó vang lên từng hồi tiếng động. Nó không quá ồn ào nhưng đủ phiền nhiễu. Cơ mà chẳng ai đi quan tâm nó cả, chỉ có một mình cô bạn Y U Y không biết làm gì ngoài bấm điện thoại trong vô hồn kia để ý. Gió, hình như mạnh hơn thì phải. Y U Y cố gắng tỏ ra hứng khởi và hướng về phía Rủ Kỳ Nọ bắt chuyện. Nhưng đáp lại cô nàng là sự im lặng đến ngạt thở của Rủ Kỳ Nọ. Không chịu thất bại, Y U Y quay sang hai tên con trai để mong ngóng một câu chuyện có thể phá vỡ bầu không khí này. Đáng tiếc, người cô ấy mong chờ là Hạ Kỳ Mạn đã chỉ đáp. Ở sau đó, cậu bạn mắt cá chết tiếp tục trầm cảm, hai mắt đắm chìm vào quyển sách trên tay. Cũng phải, Rủ Kỳ Nọ lúc này mới lên tiếng. Nhưng câu trả lời cho có lệ ấy chỉ phát ra để coi như đáp lại một cách lễ phép mà thôi. Và nó trở lại lần nữa, cái bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ ấy. Nụ cười trên môi Y U Y đông cứng lại, ánh mắt cũng mất đi ánh sáng vốn có của một mặt trời. Y U Y từ bỏ. Hà tiếng thở dài cuối cùng của Y U Y là dấu chấm hết cho nỗ lực trong vô vọng của cô ấy. Ba người còn lại đều nghe rõ tiếng thở dài nặng nề ấy, nhưng không ai có ý định làm gì nữa cả. Mọi chuyện cứ thế kết thúc thật sao? À kỳ ra, người nãy giờ vẫn đang đọc sách nhưng lại chẳng thể đắm chìm vào nó như mọi khi kia, tự hỏi với chính bản thân mình. Đối chiếu chuyện này với cuộc sống của chính hắn. Đột nhiên, A Kỳ Dạ lấy điện thoại ra và bấm gì đó. Tinh, là tiếng thông báo từ điện thoại của Hạ Kỳ Mạn vang lên. Cậu ta khó hiểu và rời ánh mắt khỏi quyển sách rồi lục tìm điện thoại. Là một tin nhắn được gửi đến. Và sau khi đọc nó thì Hạ Kỳ Mạn ngay lập tức quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh. Phải, là hắn đã gửi nó. Giải cứu thế giới nào? A Kỳ Thị Tổ A Kỳ Dạ chương 103. A Kỳ Thị Tổ A Kỳ Dạ. Gần như đã chết chương 103. A Kỳ Thị Tổ A Kỳ Dạ. Gần như đã chết, xin lỗi mọi người. Tin nhắn ấy chẳng có gì quan trọng lắm đâu. A Kỳ Dạ chỉ làm quan trọng hóa lên để tăng độ kịch tính chút xíu thôi. Hiện tại là tầm 5 giờ chiều, ánh chiều tà cũng đang chìm dần khuất sau những tòa cao ốc xa xa. Có hai người, là hai tên con trai đang chậm từng bước đi trên con đường gần trường. A Kỳ Dạ vắt hai tay sau gáy và ngửa đầu nhìn bầu trời trong khi Hạ Kỳ Mạn im lặng dắt theo chiếc xe đạp bên cạnh. Tin nhắn đó là: đi ăn rẽ mẹn nào. Đơn giản vậy thôi. Sau đó hắn đứng dậy rời khỏi phòng câu lạc bộ đầu tiên và đứng chờ ở cổng trường. Mặc dù chưa nhận được tin nhắn trả lời, nhưng A Kỳ Dạ vẫn tin rằng cậu bạn mắt cá chết kia sẽ không bỏ mặc hắn chờ như vậy. Đúng như dự đoán, không lâu sau hắn thấy Hạ Kỳ Mạn đang dắt chiếc xe đạp đi đến. Hai tên con trai cứ vậy ăn ý không nói với nhau câu nào mà bắt đầu đi thẳng đến tiệm rẻ mèn. Cơ mà tiệm nào nhỉ? A Kỳ Dạ là người hẹn nhưng hắn không thường ăn ở ngoài nên đâu biết quán nào ngon đâu, mặc kệ điều đó, bọn hắn vẫn bước đi một cách thản nhiên. Bởi vì cả hai đều hiểu rằng ăn rẻ mèn không phải là lý do chính hôm nay. Này, cậu thấy Rủ Kỳ Nọ là người như thế nào? Này, cậu thấy Rủ Kỳ Nọ là người như thế nào? Không phải lỗi của tác giả bấm nhầm đâu. Không hiểu sao trong khi mọi thứ chìm vào trong im lặng đó, cả A Kỳ Dạ lẫn Hạ Kỳ Mạn lại cùng lúc mở miệng và nói cùng một câu. Cả hai quay sang nhìn nhau sau sự đồng thanh ảo diệu đó và cùng lúc nở nụ cười. Mọi thứ dường như bỗng chốc nhẹ nhàng hơn một chút, bọn hắn cũng nhờ đó và bắt đầu kể về những nhận xét của mọi người về Rủ Kỳ Nọ. Quả Xạ Kỳ Xạ Kỳ nói cô ấy rất khó gần. Cả hai cô nàng ấy đều không cho ai tiến lại gần mình, cho dù là đồng loại. Do đó, cách giao tiếp tốt nhất của họ là tránh dính dáng đến người khác nhiều nhất có thể. Quả Xạ Kỳ Xạ Kỳ lại đánh giá cô ấy rất xinh đẹp nhưng có phần hơi đáng sợ. Tất nhiên, nhìn vào vẻ bề ngoài thì chẳng còn lời nào diễn tả chính xác hơn hai chữ xinh đẹp đó. Nhưng nhìn từ xa, sự đáng sợ của Rủ Kỳ Nọ giống như cô ấy đang trị vì trên đỉnh núi tuyết băng giá khiến người khác tránh xa. Có người bạn bảo vì quá thẳng thắn nên cô ấy không sợ làm tổn thương người khác. Nếu chỉ tập trung vào những câu nói thì đúng vậy. Nhưng A Kỳ Dạ lại nghĩ vấn đề ở đây không phải là sợ hay không sợ, mà chỉ là vì cô ấy không biết cách nào khác mà thôi. Totsuka Saka lại nói cô ấy là một người trung thực và nghiêm túc. Rủ Kỳ Nọ quả thực là một người như thế, luôn trung thành với các nguyên tắc của mình. Dù đôi lúc có hơi quá đáng, nhưng điều này lại rất hợp với sự ngay thẳng của cô nàng. Tuy nhiên, thì kỳ gạ cô mẹ chia lại cảm thấy cô ấy rất cô đơn. Từ việc sống một mình, bị ép rời đi và bị bỏ lại, Rủ Kỳ Nọ cứ sống và ôm lấy từng chút cô đơn như vậy. Không một ai có thể hiểu cảm xúc thật sự của cô nàng cả. Đổi lại, thì giả sử cả sẹn xây người luôn dõi theo đã tin rằng Rủ Kỳ Nọ là người dịu dàng và trung thực. Shizuni từng nói cô ấy có một cuộc sống không dễ dàng gì. Mà đúng vậy, mọi thứ xung quanh như thể sẽ chỉ trở thành gánh nặng đối với cô nàng. Rủ Kỳ Nọ xỉ tạ Hạ Juno, chị gái sống cùng cô ấy từ bé đến giờ, lại cười và nói Rủ Kỳ Nọ thật nhỏ bé. Rủ Kỳ Nọ đã luôn đuổi theo chị mình, nhưng chưa bao giờ là người được chọn, luôn là một người em gái đáng thương và đáng yêu. Đến đây Hạ Kỳ Mạn đột nhiên nặng giọng hơn một chút và bắt đầu nói tiếp, dịu ý gạ Hạ Mạ Y U Y người vẫn ở bên cô ấy đến tận bây giờ, đã hét lên là bản thân thích Rủ Kỳ Nọ. Không một lời hoa mỹ đi kèm, chỉ là một lời tuyên bố đầy ngâu nghê và thành thực trong nước mắt. Đây là lời bộc bạch đẹp đẽ nhất tôi từng thấy. Dù cảm thấy có một bức tường ngăn cách, nhưng dịu ý gạ Hạ Mạ vẫn ao ước được tiến lại gần hơn với Rủ Kỳ Nọ. A Kỳ Dạ dừng lại bước chân khi nghe những lời ấy từ Hạ Kỳ Mạn. Cậu ấy đang kể về những nhận xét của mọi người về Rủ Kỳ Nọ, nhưng thực chất thì đâu đó trong chính cậu ta cũng đã nhận xét như vậy.
Hạ Kỳ Mạn cũng dừng lại và nhìn thẳng vào mắt của hắn. Đúng vậy, cả hai bọn hắn đều nhìn thấy tất cả. Dù Kỳ Nọ luôn chịu sự cô độc, luôn giữ quan điểm của riêng mình. Cô ấy không than khóc khi không được thấu hiểu và đã từ bỏ việc cố gắng thấu hiểu mọi người. Dù Kỳ Nọ xì tạ dù Kỳ Nọ ấy, luôn xinh đẹp, thành thật và không dối trá. Luôn đứng thẳng trên đôi chân mình và không dựa dẫm vào đâu cả. A Kỳ ra mỉm cười nói, mong manh đến đau lòng nhỉ. Nhưng lại xinh đẹp và rạng rỡ như một ngọn lửa xanh lạnh giá. Nói xong, đột nhiên hắn thay đổi hoàn toàn ánh mắt của mình. Ánh mắt ấy như thể đâm thủng toàn bộ lớp màn che đi thế giới nội tâm của anh chàng trước mắt hắn. Vậy thì Kỳ Gạ Hạ Kỳ Mạn thì sao? Tiếng hút xì sụp vang lên trong một không gian không mấy rộng lớn này. Mùi hương lan tỏa theo những tô mì rẻ mẻn cực kỳ hấp dẫn kia ra khắp cả cửa hàng. Đây là một quán rẻ mẻn mà anh bạn Hạ Kỳ Mạn đã dẫn hắn đến mặc dù hắn mới là người rủ đi. Mà không ngờ cậu lại sẽ thường đến những chỗ như thế này đấy. A Kỳ Dạ vừa tận hưởng sự dai mềm của sợi mì và nói với cậu bạn bên cạnh. Chỗ này vừa đông đúc vừa ồn ào và đẩy những tiểu người khác nhau vào chung một chỗ thưởng thức mỹ thực. Hạ Kỳ Mạn hút một thìa nước súp rồi mới đáp, những chỗ đông đúc và lộn xộn thì vẫn ghét chứ. Nhưng chỗ này ai cũng xếp hàng đàng hoàng còn gì. Cơ mà đôi lúc vẫn có chen hàng. Nói xong, cậu ta cũng khẽ liếc nhìn mọi người xung quanh. A Kỳ Dạ thì không cho rằng là vậy. Hắn lắc đầu và chậm rãi nói với anh chàng mắt cá chết này, ý của tớ là nguyên tắc nhìn nhận sự việc của cậu cơ. Nhìn chung, thì Kỳ Gạ luôn đặt bản thân ở vị trí trung tâm và xây dựng một tiêu chuẩn để đánh giá mọi thứ xung quanh còn gì. Đôi đũa đang tính gấp một đũa mì lớn thoáng chốc cứng lại trên tay của Hạ Kỳ Mạn. Cậu ta sững sờ một giây rồi quay sang nhìn A Kỳ Dạ vẫn đang thản nhiên tiếp tục tận hưởng bát rẻ mẹ kia. Hôm nay cậu mới là A Kỳ Hì Tổ thực sự nhỉ? Khác hẳn với một người luôn điềm nhiên như mọi khi, Hạ Kỳ Mạn để lại một câu rồi quay lại với những sợi mì ngon lành của mình. A Kỳ Dạ không phản ứng gì với câu nói ấy của cậu ta cả. Hôm nay mới là hắn thật sự, mà có khi điều đó cũng đúng một phần. Ít nhất thì hắn cũng đang muốn tìm lại bản thân đây. Sáng nay tỉnh dậy thấy bản thân mất đi hệ thống, A Kỳ Dạ đã thực sự lạc lõng. Nhưng chiều nay khi thấy Yu Yi cố gắng trong vô vọng rồi tự thở dài thất vọng với bản thân như vậy, hắn cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến độ nếu A Kỳ Dạ được viết thành một nam chính trong bộ truyện nào đó thì chính hắn sẽ chửi nát mặt tên tác giả. Nợ nụ cười, nhưng nó lại đau khổ đến lạ, hắn tiếp tục nói với Hạ Kỳ Mạn bên cạnh, "Này, tớ nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ phải chấp nhận thôi. Cả cái thế giới này lẫn chính bản thân mình." Không chờ cho Hạ Kỳ Mạn với ánh mắt ngạc nhiên ấy kịp mở lời, A Kỳ Dạ tiếp tục nói, "Giống như tô rẹ mẹn chúng ta đang ăn vậy. Hồi nhỏ tớ rất thích mì tổ quất, thơm từ mỡ động vật đúng là nhất, vị ngọt và sự đậm đà quả thật khó cưỡng nổi. Nhưng rồi bây giờ tớ lại chấp nhận hương vị dịu nhẹ của nước dùng từ muối hay nước tương hơn." Dừng lại, A Kỳ Dạ quay sang nhìn Hạ Kỳ Mạn, người muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt lên nổi một câu kia. "Bây giờ chưa chấp nhận cũng không sao cả. Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu thôi." "A Kỳ thì tổ A Kỳ Dạ, thật là yếu đuối." Là giọng nói vô cảm lạnh như băng băng lên. Trong một buổi sáng sớm, khi mà những giọt sương mai còn chưa rời lá thì giọng nói ấy còn lạnh lùng hơn hẳn. Đúng vậy, lại là sáng sớm. Ở gần sâu trong núi, nơi mà mặt trời còn chẳng thể chiếu chút tia nắng chuyển đến, bao vây bởi những rừng cây rậm rạp, thứ có thể thấy hẳn chỉ là bầu trời cao xa kia đang dần dần thoát ly màn đêm và sáng dần lên. Khục. Tiếng ho khan đau đớn, và người đang một tay ôm bụng, một tay chống trên đất để không khiến cơ thể gục xuống kia. Người đó có cái tên, A Kỳ Thị Tô A Kỳ Dạ. Nhưng không chờ cho hắn kịp hít thở luồng không khí quý giá vào phổi, một nắm đấm đã xuất hiện ngay trước mắt, chỉ cách mặt hắn vài cm. Bật nhanh bàn chân đang làm điểm cửa kia, cả cơ thể nghiêng hẳn sang một bên và tận dụng lực để nhảy qua bên phải tránh đi nắm đấm đó. Lăn một vòng trên mặt đất sau khi phải cấp tốc nhảy ra, hắn ngay lập tức bỏ qua sự đau đớn ở vùng bụng và đưa hai tay lên hộ thể ở ngực. Bởi vì, bút, một tiếng vang trầm đục từ cú đấm giáng thẳng vào cánh tay của A Kỳ Dạ. Đau. Hắn bị văng ra sau khi chịu cú đấm đó và phải nhờ vào hai chân mới ổn định lại được cơ thể. Nhưng tất nhiên, mọi thứ sẽ chẳng dừng lại ở đây. Một bóng hình nhanh như chớp đã xuất hiện bên trái A Kỳ Dạ và tung một cú đá ngang hông thẳng vào người hắn. Cú may là chân trụ vẫn ổn, hắn giẫm mạnh hai chân đẩy cả cơ thể trốn nhanh về phía bên phải né đi cú đá hiểm hóc đó. Tưởng chừng có thể thở một hơi thì một cú móc hàm đã ở ngay phía dưới từ lúc nào. Người đó đã hoàn toàn nắm rõ từng bước di chuyển của A Kỳ Dạ và ra đòn tiếp theo ngay trước cả phản xạ né đòn của hắn. Chúng đòn này thì sẽ tiêu mất. Ngay lúc nguy cấp nhất, A Kỳ Dạ dựa hoàn toàn vào bản năng. Cả cơ thể hắn chuyển động cùng một nhịp thở và xoay ngang trên không trung. Cú móc hàm đáng sợ ấy sượt qua ngay trước mắt hắn như thể chỉ cách nhau đúng 1 cm. Nhưng một khi đã đặt bản thân vào tư thế này trên không, thì A Kỳ Dạ sẽ không còn cách nào để né đòn tiếp theo nữa cả. Bút. Một cú đấm. Nó đấm thẳng vào bên má phải của hắn. Không còn từ nào có thể mô tả nỗi đau mà nó mang đến. A Kỳ Dạ cứ vậy bị một lực va chạm cực mạnh đấm bay ra và nện ầm ầm xuống nền đất. Hắn nổ ra một ngụm máu tươi. Có nên cảm ơn hay không khi trong ngụm máu đó không có chiếc răng nào. Khóe môi bị rách bắt đầu chảy dài những giọt máu. Nhưng A Kỳ Dạ không thể nằm đó mà rên rỉ đau đớn được, bởi vì hắn biết người kia sẽ không dừng lại, phải nhanh hơn nữa. Mùi tanh từ bị sắt trong máu đã giúp hắn tỉnh táo hơn. A Kỳ Dạ bật ra khỏi mặt đất, nơi mà ngay sau đó một giây đã bị giẫm nát bởi chỉ một bàn chân không hề bà bỡ. Mặc cho đôi tay đã đau nhức kinh khủng sau khi chịu một cú đấm thẳng lúc nãy, hắn phải nhanh chóng khép tay lại bên hông và cũng đưa một chân co lên. Rầm. Một cú đá ngang hông thẳng vào chỗ phòng ngự vừa gây dựng kịp thời của hắn, nhưng lần này nó vẫn thành công và đá bay cả người A Kỳ Dạ ra xa.
tiếp tục làm bạn với nền đất lạnh lẽo kia. Cả người hắn nện thẳng xuống mặt đất mà chỉ biết thủ tay bảo vệ đầu. Đau, thực sự rất đau. Sự đau nhức đến tận xương theo từng thớ cơ, lớp da truyền đến não bộ của Ạ Kỳ Dạ. Không ổn, luôn cuốn bật dậy, nhưng đã trễ. Cái sự áp bách đang ập đến một cách nhanh như chớp kia đánh thức hắn khỏi cơn đau. Cơ mà Ạ Kỳ Dạ không còn sức lực nào để đưa tay lên ngăn trở nữa. Một cánh tay đã nhắm thẳng đến ngực hắn một cách chớp nhoáng và mạnh mẽ. Tầm mắt trở nên mơ hồ trong khi bị đánh bật ngã lui sau. Và trước khi mất ý thức hắn có thể thấy vệt máu bắn tung tóe ra từ lồng ngực. Lại thêm một vết sẹo. Mong lần này nó sẽ làm quen nhanh hơn với những vết sẹo cũ. Dầm ầm. Cơ thể Ạ Kỳ Dạ đổ gục xuống đất. Cuộc chiến sau khi mất đi hệ thống. Ạ Kỳ Thủy Tổ Ạ Kỳ Dạ gần như đã chết. Chương 104. Mỹ Dạ Mị Dụ Mị Sủ Hạ và cái thị trấn nhỏ bé này, chương 104. Mỹ Dạ Mị Dụ Mị Sủ Hạ và cái thị trấn nhỏ bé này, xin chào mọi người, Mỹ Dạ Mị Dụ Mị Sủ Hạ đây. Hôm nay lại là một ngày mới ở thị trấn nhỏ bé này, một nơi mà cô đã gắn bó với nó từ khi sinh ra đến tận bây giờ. Dọn dẹp lại chăn đệm, cô nhanh chóng mặc vào bộ đồng phục và xuống dưới nhà. Ở ngôi nhà cũ kỹ này còn có hai người khác sống cùng cô nữa. Hoa Y Chan, lê mê quá đấy. Lờ đi sự lên giọng của em gái, Mị Sủ Hạ nhanh nhẹn vào chỗ rồi nói thay lời xin lỗi, ngày mai để chị nấu cho. Nói xong câu ngân nga một giai điệu kỳ lạ nào đó nghe được trong giấc mơ và bắt đầu xới cơm. Hơi nước tỏa ra và những hạt cơm trắng trẻo ngon lành, Mị Sủ Hạ xới luôn một bát lớn. Có hơi nhiều quá không ta? Mà thôi kệ, tiếp tục ngân nga, cô cho thật nhiều nước sốt lên phần trứng chiên rồi cho vào miệng cùng với cơm. Ngon quá đi. Trong khi cô híp mắt tận hưởng hương vị đang bùng nổ trong miệng thì đột nhiên nhận thấy hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bản thân. Mị Sủ Hạ đặt lại chén cơm xuống và nhìn về phía hai ánh mắt kia đầy khó hiểu, thì chỉ nhận lại được hai câu nói càng khó hiểu hơn. Hôm nay lại bình thường rồi nhỉ? Bà trầm ngâm nhìn cô mà nói. Do Su Hạ tuét miệng cười với cái giọng rõ ràng là muốn trêu tức, hôm qua tệ thật hà. Thái độ kỳ lạ của hai người họ khiến cô cảm thấy đầu đầy dấu. Hiệp! Khoan đã! Mọi người nói gì vậy? Mị Sủ Hạ hoảng hốt hỏi lại. Nhưng chưa kịp hỏi cho ra lẽ thì tiếng thông báo phát ra từ loa vang lên. Nhưng nó chỉ vừa phát lên câu cuộc bầu cử chủ tịch thì đã bị bà rút luôn phích cắm điện ra. Cô cũng nhanh chóng mở TV lên thay thế cho chiếc loa địa phương cũ kỹ kia. Bản tin thời sự buổi sáng đang nói về sự kiện sao chổi bay ngang trái đất 1.200 năm mới có một lần. Có vẻ nó sẽ diễn ra vào cuối tháng này mà thôi. Vì bị cắt ngang nên ba bà cháu không còn gì để nói nên chỉ tập trung vào việc ăn. Do Su Hạ đột nhiên phá vỡ bầu không khí này, vẫn chưa làm lành với nhau hả? Đây là chuyện của người lớn. Cô vừa nhai cơm vừa đáp. Đúng vậy, đây là vấn đề của người lớn, những người đã sinh thành và nuôi dưỡng Mị Sủ Hạ cũng như Do Su Hạ. Nghĩ đến điều đó càng khiến cô khó chịu hơn. Mái tóc dài sau lưng chia thành hai nửa và tết xăm lại, sau đó túm lại chúng với nhau ở trên và được buộc lại bằng sợi dây tự đan. Đây là cách buộc tóc mà mẹ cô đã dạy từ ngày bé. Ngắm nghĩa bản thân trong gương, Mị Sủ Hạ gật đầu nở nụ cười rồi xuống nhà. Chúng cháu đi đây. Cô và Dọ Sủ Hạ đồng thanh chào bà rồi cùng nhau ra cửa. Ngay lúc này, một khung cảnh tuyệt đẹp nhưng Mị Sủ Hạ cũng đã chiêm ngưỡng từ khi sinh ra đến bây giờ hiện ra. Khung cảnh bao la, bát ngát với những tiếng chim chóc trong núi rộn ràng hát vang. Từ đây đi hết những bậc thang bằng đá thì sẽ rời khỏi bóng núi và sẽ những cung đường ngập tràn nắng vàng buổi sớm mai. Phía dưới có một hồ rộng lớn nằm ngay chính giữa thị trấn nhỏ bé này, hồ tên là Ý Tổ Mọ Di. Chẳng phải chính Ý Tổ Mọ Di đã có nghĩa là giữ gìn sợi dây rồi sao? Mị Sủ Hạ thầm nghĩ và tiếp tục dài bước trên con đường tới trường với sợi dây đang được dùng thành buộc tóc đang lắc lư theo gió đó. Mặt hồ phản chiếu ánh ban mai lấp lánh và phía còn lại là núi non chập trùng xanh mướt. Bên trên xa xa là vòm trời trong trẻo đồng bền mây trắng. Tóm lại, đây là cuộc sống ở một vùng quê mang nét đặc trưng thời chiều hòa xưa cũ. Mị Sủ Hạ vừa tạm biệt Dọ Sủ Hạ ở ngã ba thì một giọng nói vang lên từ phía sau cắt ngang tâm trí đang thả trôi theo điệu nhạc của cô. Là Sẽ Hạ và Tệ Tì. Mị Sủ Hạ chưa kịp chào hỏi thì hai người kia đã cãi lộn hết cả lên. Mới sáng sớm mà bọn họ đã cự nữ nhau như một cặp đôi tấu hài vậy. Mị Sủ Hạ bật cười, hai cậu thân quá nhỉ không có nhé. Cả hai người kia đồng thanh đáp. Nghe vậy càng khiến cô thấy thú vị hơn và che miệng cười khúc khích. Cả ba người bắt đầu đi bộ đến trường cùng nhau. Qua những con dốc, những cây cầu nhỏ, nếu chỉ nhìn cảnh vật thì ở cái thị trấn nhỏ bé này đúng là đẹp thật. Mị Sủ Hạ, hôm nay cậu buộc tóc lên rồi nhỉ? Đột nhiên Sẽ Hạ đưa tay ra chơi với lọn tọn của cô và tủm tỉm cười. Kệ Tỷ cũng quay sang nói với vẻ lo lắng, ba cậu đã trừ tà cho cậu chưa? Chắc chắn cậu bị hồ ly ám rồi đấy hở? Hai người này đang nói gì vậy? Mị Sủ Hạ khó hiểu nhìn hai người bạn thân từ nhỏ này. Đợi đã. Hai cậu đang nói gì thế? Câu ngày hôm qua. Tuy chưa nhớ ra là chuyện gì nhưng chắc cũng chỉ như thường ngày thôi mới đúng chứ. Mà khoan. Thực tế thì có đúng như thế không nhỉ? Hôm qua Mị Sủ Hạ. Và trên hết đột nhiên một tiếng khàn khàn vang vọng qua chiếc loa vang lên cắt ngang đi suy nghĩ của cô. Đám đông đang túm tụm lại để nghe lấy người đang diễn thuyết ở bên kia người mà Mị Sủ Hạ cũng rất thân thuộc. Đó là cha của cô. Đúng lúc Mị Sủ Hạ tính lảng đi nhanh chóng thì lại bắt gặp mấy người cùng lớp. Họ là những học sinh thuộc hội xanh điệu, nhưng chẳng hiểu sao lại luôn đi bới móc những học sinh quê mùa như bọn cô. Trên điên là chủ tịch và cai thầu của ông ta. Ở đây thì con của họ cũng thân nhau quá nhỉ. Tên con trai đáng ghét kia nói xong thì cả đám cùng nết mép cười. Chẳng buồn đáp lại, Mị Sủ Hạ rảo chân bước nhanh để rời khỏi nơi này. Nhưng chưa được vài bước thì cô lại bị chính người cha kia hét, Mị Sủ Hạ. Đi đứng hẳn hoi lên coi. Giật mình. Mị Sủ Hạ đỏ dần cả mặt và xấu hổ bước đi. Mọi người xung quanh thì bắt đầu to to nhỏ nhỏ nói thầm gì đó. Mấy tên bạn cùng lớp kia thì bắt đầu cười sau lưng. Cảm giác vừa xấu hổ vừa khó chịu đến mức cô muốn khóc cả lên. Thật vô lý khủng khiếp. Kin kít. Tiếng viên phấn biết nhanh trên bảng vang lên trong lớp học. Trong khi Mị Sủ Hạ tiếp tục ghi chép bài học và lật sang trang tiếp theo thì đột nhiên một hàng chữ to tướng viết kín trang giấy, cậu là ai? Cô khó hiểu nhìn vào trang giấy thì bên bục giảng, giọng của Dụ Kỳ Sễn sẩy vang lên trong trẻo, Tạ Sổ Gạ Giờ từ này bắt nguồn từ Tạ Sổ Gạ Giờ. Chắc các em đều biết Tạ Sổ Gạ Giờ đó kỳ nhỉ. Lúc chạm vạng khoảng thời gian không phải ban ngày cũng không phải ban đêm. Đó là khoảng thời gian khi hình dáng của thế giới trở nên mơ hồ và chúng ta có thể nhìn thấy những thứ không phải người. Lâu hơn nữa, được gọi là Cạ Rẹ Tạ Sổ, hay còn được gọi là Quả Tạ Giờ Đỏ Kỳ. Hình như ở địa phương mình nó được gọi là Cạ Tổ Giờ Đỏ Kỳ theo tiếng Nhật cổ. Đồn đại rằng nó tồn tại từ thời xuất hiện các vị thần. Mặc dù bên thai vẫn nghe rõ những gì Dụ Kỳ Sễn Sẩy đang nói, nhưng Mị Sủ Hạ lại đang chăm chú vào quyển vở của mình. Cái gì đây? Đây chắc chắn không phải chữ của cô và cô cũng chưa từng cho ai mượn. Cậu là ai? Này là ý gì nhỉ? Đột nhiên Dụ Kỳ Sễn Sẩy lên tiếng gọi. Vậy tiếp theo, Mị Rẹ Mị Dụ San. A, vâng. Cô giật mình cầm sách lên và đứng bật dậy. Nhưng đối diện với Mị Sủ Hạ lúc này là nụ cười khó hiểu của Sensei. À dạ, hôm nay em nhớ được tên mình rồi nhỉ? Sau khi Dụ Kỳ Sensei nói xong thì cả lớp cũng bật cười theo. Mị Sủ Hạ nghiêng đầu đầy vẻ khó hiểu nhìn mọi người. Naniso. Giờ nghỉ trưa, dưới gốc cây dâm mát trong sân trường. Cậu không nhớ gì sao? Mị Sủ Hạ trầm ngâm hút lấy hộp nước ép trái cây trên tay và đáp lại sẽ ạ. Từ cô bạn thân lúc này mới bắt đầu kể. Hôm qua cậu quên tủ giày và chỗ ngồi. Hơn nữa tóc cậu còn rối bù không chải buộc gì, đồng phục còn quên thắt nơ. À. Còn cả mặt cứ cau có thắc mắc gì đó và giả vờ quen biết một cách khó hiểu nữa. Theo từng lời kể của Sẽ ạ, Mị Sủ Hạ tự tưởng tượng ra bản thân vào hôm qua. Và nó thật kinh khủng. Hờ hế thở. Không phải chứ. Thật luôn. Cô hoảng loạn, xấu hổ hét toáng lên. Sẽ ạ gật gù rồi nói, cảm giác như cậu mất ký ức vậy. Mị Sủ Hạ cố gắng nhớ lại, nhưng chẳng hiểu sao lại không hề có ký ức nào về chuyện ngày hôm qua mà mọi người kể. Chờ chút. Có những hình ảnh đứt đoạn nào đó hiện lên trong đầu. Đây là một thành thị xa lạ. Một cậu con trai trước gương và một cơ thể nhỏ nhắn có cánh biết bay nào đó. Nhưng đến đây thì mọi thứ lại chìm vào một vùng tăm tối. Cảm giác này. Mị Sủ Hạ cố gắng nói, tớ có một giấc mơ lạ lắm. Như là trở thành người khác vậy á, tớ hiểu rồi. Tự dưng kẻ tì hô toáng lên khiến cô giật thót. Cậu ta giơ quyển tạp chí huyền bí đang đọc ra và hớn hở nói, ký ức về tiền kiếp. Hay là theo thuyết đa vũ trụ của Everzen. Trong lúc vô thức cậu đã liên kết với một vũ trụ khác. Sẽ á nghe vậy thì gắt gỏng ngăn lại, cậu thôi đi nhé. Mị Sủ Hạ cũng nói theo, à. Kẻ tì. Không lẽ cậu viết bậy vào vở cơ mà chưa nói hết câu? Cô thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu ta thì biết là không phải rồi. Kẻ thì không phải là kiểu người sẽ đùa mấy chuyện như vậy. Mị Sủ Hạ thử nghiền ngẫm lại những gì mọi người đã nói từ sáng tới giờ nhưng vẫn không cho ra một đáp án cụ thể nào cả. Lúc này Sẽ Hạ nói với giọng lo lắng, nhưng mà Mị Sủ Hạ, hôm qua cậu lạ thật đó. Hay do căng thẳng quá? Sắp tới lúc làm nghi lễ đó rồi mà. Câu nghe vậy thì bỏ ngang luôn sự thắc mắc vừa nãy mà chuyển sang mệt mỏi xấu hổ luôn. Mị Sủ Hạ úp mặt vào hai đầu gối rồi buông tiếng than, a, đừng nói nữa. Tớ không thể chịu nổi thị trấn này nữa. Tớ muốn mau mau tốt nghiệp để đi đến Tokyo. Trên đường từ trường về nhà, Mị Sủ Hạ và Sẽ Hạ tiếp tục bài ca than thở về thị trấn Itomoji. Bình thường thị trấn vắng vẻ thanh bình này khiến cô cảm thấy dễ chịu nhưng hôm nay thì ngược lại, nó mang đến nỗi tuyệt vọng mệt mỏi. Kẻ tí nãy giờ vẫn im lặng dắt xe bên cạnh và nghe đủ lời than phiền của hai cô bạn thì đột nhiên lên tiếng, này các cậu. Gì? Đáp lại cậu ta là giọng nói gắt gỏng của Mị Sủ Hạ và Sẽ Hạ. Không mấy bận tâm về điều đó, kẻ tí nở một nụ cười nham nhở và nói, hay là đi cà phê nhé. Tuy chỉ là một câu hỏi cực kỳ bình thường nhưng nó làm cho hai cô gái đang buồn chán bực bội kia quay ngắt 180 độ. Đôi mắt sáng lấp lánh hơn cả những vì sao, cô và Sẽ Hạ hét toáng lên mừng rỡ, cà phê. Tiếng len ken của lon nước rơi xuống khay trong máy bán hàng tự động. Đúng là ở cái thị trấn khỉ ho có gáy này lấy đâu ra quán cà phê chứ. Mị Sủ Hạ buồn buồn vây tay chào tạm biệt hai người bạn thân rồi giải bước về nhà. Sau khi bước vài bậc trên cầu thang đá, cô ngoái đầu nhìn lại. Bóng núi hắt xuống mặt hồ đang được dáng chiều nhuộm đỏ lấp lánh phản chiếu từng tia sáng huyền diệu. Nhưng Mị Sủ Hạ chẳng thể tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ này nổi. Bởi vì lát nữa đây, chờ đón cô là buổi tối bất hạnh. Tiếp tục bước chân về nhà, màn đêm đã dần dần buông xuống rồi. Hãy lắng nghe âm thanh của sợi chỉ, liên tục cuốn chỉ như thế này, rồi sẽ đến thời điểm người và sợi chỉ sẽ có mối liên kết lại với nhau. Tiếng của bà vang lên trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt đan từng sợi chỉ nhỏ nhắn vào với nhau. Trong phòng làm việc đầy vẻ xưa cũ này, tiếng ống suất va vào nhau cảnh cạch đều đặn như thể có một nhịp điệu riêng biệt. Ba bà cháu lúc này đều đang mặc kimono và đang cố gắng tết xong số dây dùng cho buổi lễ tối nay. Sợi dây dùng cho nghi lễ được tết từ nhiều sợi chỉ mảnh khác nhau theo một kỹ thuật truyền thống lâu đời. Lưu truyền rằng truyền thống này có từ hơn ngàn năm trước. Mỗi sợi dây lại có những hoa văn khác nhau, thành phẩm thường rất tinh tế với nhiều màu sắc. Sau khi chỉ bảo ruột sủ hạ về chuyện tết những sợi chỉ, bà bắt đầu kể về câu chuyện xưa cũ về ngôi đền. Lại bắt đầu nữa rồi, Mị Sủ Hạ cười khổ. Bởi vì cô đã nghe câu chuyện này không dưới 100 lần và lần này cũng vậy, bà vừa kể đến một nửa thì nhìn thoáng qua cô. Trận hỏa hoạn mù gõ rộ, Mị Sủ Hạ yếu ớt trả lời ánh mắt ấy. Đúng vậy. Là trận hỏa hoạn xảy ra 200 năm trước khiến cho toàn bộ tài liệu cổ cũng như thư tịch hơn ngàn năm bị thiêu rụi hết. Bà gật gù tỏ vẻ hài lòng và bắt đầu kể tiếp, bỏ qua Dột Sủ Hạ đang ngạc nhiên khi mọi người còn đặt tên cho một trận hỏa hoạn và thấy tội nghiệp cho Mưu Gò Dô đó. Bà tiếp tục kể về truyền thống truyền từ đời này sang đời khác của ngôi đền và đến hiện tại. Chúng ta bây giờ không hiểu được ý nghĩa của hoa văn dây Tết cũng như nội hàm của các điệu múa nữa, nhưng chúng ta quyết không thể đánh mất nốt hình thức. Vì những nội hàm ẩn sâu trong hình thức ấy nhất định sẽ có ngày sống lại. Đó là trọng trách của đền Mị Dẹ Mị Dù nhà ta. Bà nói tới đây thì đột nhiên đôi mắt hiền từ ấy được buồn. Mị Su Hạ biết vì sao. Hẳn là bà đang nghĩ đến cha của cô, người đã ruồng bỏ thiên chức và rời khỏi ngôi đền. Thiên chức sao? Mị Su Hạ cũng có. Nó là thứ mà khi cô vừa sinh ra thì bà và mẹ đã vui mừng nói với cô suốt những ngày bé. Thánh nữ bên kia bà bắt đầu thở dài thường thượng, Mị Su Hạ cũng len lén thở dài theo. Thực sự, chính cô cũng không rõ bản thân thích hay ghét thị trấn cổ xưa này nữa. Là đi đâu đó thật xa khỏi chốn này hay mãi ở đây với gia đình và bạn bè. Vẫn không chưa có cho mình câu trả lời rõ ràng nào cả. Mị Su Hạ chậm chậm tết đường chỉ cuối cùng và lấy sợi dây rực rỡ ấy ra khỏi giá tròn. Nó gật một tiếng buồn buồn.